Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta là điều cá nước ngọt. Cô bé trước mắt hẳn là không ít nam sinh trong lòng nữ thần đi. Nàng mặc một bộ màu cà phê ngắn tay tê sợ, đường nét chân rộng quần sóc hiện lộ ra bắp đùi thon dài, đai lưng buộc lại một đóa nơ còn bướm, làm cho cả người có vẻ đã thanh xuân sức sống, lại thời thượng thành thủ. Ngày mùa hè nóng bức ánh mặt trời chiếu vào đường xương trên người, một cô khô nóng bay lên. Cô bé trước mắt là đường xương bạn gái, sắp thực nói là bạn gái trước rồi. Ngay ở một phút trước, nàng đưa ra biệt ly. Đây là đường xương đi tới thế giới này sau lần thứ nhất thấy nàng, hắn vẫn ở ẩn núp nàng, mà nàng đây, cũng ở một lần nữa suy nghĩ chút tình cảm này. Bọn họ là Thiên Châu Đồng Tể Đại học năm 3 tiếng Hoa hệ học sinh, ngày mai sẽ là nghỉ hè ngày thứ nhất. Quá xong mùa hè này chính là đại học năm 4, trên thực tế chương trình học đã kết thúc, thực tập, công tác, cuộc sống đại học cơ bản đã cáo biệt. Biệt ly liền biệt ly đi, mặc dù là bị quăng một phương, có chút mất mặt, nhưng đường xương không cái gì đáng tiếc. Nhưng mà tâm vẫn là mơ hồ làm đau, đường xương thở dài, bộ thân thể này chủ nhân cũng là thật yêu nàng. Bạn gái trước nghe được hắn thở dài, nhưng vẫn là lắc đầu một cái xoay người đi rồi. Người bạn trai này rất yêu nàng, thế nhưng quá không tiến bộ, nói cách khác chính là quá lười, tiểu phú tức an tính tình, rất hiển nhiên, này không phải cuộc sống nàng muốn. Ngươi cẩn thận bảo trọng, đường xương nói rằng. Trong lòng có rất nhiều lời, nhưng nói ra khỏi miệng chỉ có câu này. Đường Tam Kiếm, Thiên Châu Đại học Tiếng Hoa hệ giáo sư. Giờ khắc này sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách, đường xương vừa vào cửa, ấp ủ hồi lâu lửa giận rốt cuộc tìm được mở miệng, đối với hắn một trận mắng to. Đường xương ngậm bức bên trong. Xảy ra chuyện gì? Khí trời quá nóng, Tam Kiếm huynh tự cháy rồi. Ba, trước tiên đừng mắng, lánh tĩnh bình tĩnh đi. Lửa giận quá vượng, nước dội lên đi trái lại trợ trướng. Đường xương không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói đường Tam Kiếm càng giận, tiểu tử này cả ngày cợt nhả không cái chính hành, thế là mắng càng hung rồi. Đường đường ôm phấn hồng héo lộ kỳ tỷ, nằm ngoài lầu hai lan can nơi, tràn đầy phấn khởi thưởng thức tiểu xương bị mắng, đây là nàng hằng ngày chuyện lý thú. Thế nhưng ngày hôm nay tình hình có chút nghiêm túc, đường đường đồng hài rất hiếm thấy đến ba ba như thế hung quá, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng thầm thì, tiểu xương không có sao chứ, ta có muốn hay không đi cứu hắn. Đường xương bị mắng một lát, mới nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn phụ đạo viên, cái kia mập mạp thấu kính có đáy dày dày tốt nghiệp mới 2 năm nữ lao sư. Mới vừa ở trường học phê một trận đường xương, lập tức gọi điện thoại cho đường Tam Kiếm cáo trạng, đường xương học kỳ này thành tích cuộc thi lót đáy, 12 môn khóa treo 6 môn, thỏa thỏa lót đáy. Đường Tam Kiếm là vô cùng tốt mặt mũi người, vẫn mong con hóa rồng, làm sao tiểu tử không hăng hái, để hắn mất hết mặt. Nhớ ta đường ra văn võ thế gia, ta đường Tam Kiếm tài hoa lan tràn, thanh danh lan xa, làm sao sẽ dạy ra ngươi như thế một cái nghịch tử. Ôi cho an loại này khoe khoang lời nói cũng nói ra được, đường xương nghĩ thầm. Nghỉ hè ngươi nơi nào cũng không cho phép đi, đàng hoàng ở nhà đọc sách, đem thư phòng những sách kia toàn bộ xem xong. Đường xương cả kinh, ai nha? Tam Kiếm huynh thư phòng khổng lồ một gian, bên trong sách ít nói có hơn 1.000 bản, hơn nữa đều là chút, ngữ âm học giáo trình, quảng vận giáo bản, thương chu cổ văn tự lập bản, tiếng Hán sự cảo, văn tâm điêu long, thuyết văn giải tự. Tùy tiện sách ra một bản liền đủ đường xương nhìn một năm. 3A. Làm người ư quan trọng nhất chính là hài lòng. Ở trong đại dương tri thức mênh mông, chúng ta mỗi người đều là một cái nhỏ bé cá, yêu học tập là không sai, nhưng nếu như vọng tưởng đi khắp biển rộng mỗi một góc, đó là tự lấy buồn phiền có đúng hay không? Huống hồ, ngươi cùng mẹ đem ta sinh ra được lúc là một cái cá nước ngọt ta. Đường Tam Kiếm giận dữ, nghịch tử. Ta ngày hôm nay liền đem ngươi phơi thành cá khô. Hắn cuối cùng ý thức được nhi tử lớn rồi, ngoài miệng động đã không được cảnh kỳ tác dụng, cần phải tái máy tay chân mới được. Đường xương chính ở đáy lòng đếm xem, 3, 2, 1. Đang muốn nhanh chân liền chạy. Lúc này, Thiện Lương hóa thân, Ôn Nhu đại danh tử, mỹ cùng mặt trăng kết hợp thể, Hoàng Tương Linh cuối cùng đi ra khỏi phòng, như một chùm quang chiếu vào. Được rồi, mắng được rồi liền được, ngươi là người đọc sách, động khẩu không động thủ, tiểu xương học kỳ kế cố gắng gấp bội là được rồi, đúng không, tiểu xương? Đường xương nghe câu nói này có chút khó chịu à, Tam Kiếm huynh là người đọc sách, cái kia khác một tầng ý tứ là đường xương không phải người đọc sách, là mù chữ. Là người mang ăn dợ. Lập tức cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, có chút nhận hãm hại vọng tưởng chứng, nếu như lão đường nhà còn có ai là thương hắn, vậy khẳng định là Ôn Nhu Tương Linh tỷ. Đúng. Mẹ ngài nói rất đúng, kinh cha ta chớp mắt này mắng, ta khai khiếu, làm một tên sinh viên đại học, ở trong trường học bản chức liền hẳn là nỗ lực học tập, vì tương lai càng tốt mà kiến thiết chủ nghĩa xã hội sự nghiệp cống hiến sức mạnh lớn nhất, ta đáng thẹn, lập trường không kiên định, thái độ không đoan chính, ta nhất định sâu sắc tỉnh lại. mau chóng cải chính, xin tổ chức tin tưởng ta, xin gia trưởng cho ta cơ hội. Làm gia trưởng Đường Tam Kiếm lén lút lườm một cái, hắn quá giải tiểu tử này bản tính, không đỡ nổi tường bùng não. Đường Sương ha ha lúng túng cười nói, đừng nói như vậy, rất đau đớn tự tôn. Đường Tam Kiếm không nhìn thẳng, cút. Nhìn ngươi liền phiền. Đường Sương thức thời vụ lập tức liền lăn, trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, ngày hôm nay thực sự là xui xẻo cực độ, vừa mới bị bạn gái quăng, về đến nhà lại bị cha mang cái vòi phun máu chó, kiểm tra cuối kỳ thành tích lót đáy, làm không tốt sang năm tốt nghiệp cũng thành vấn đề. Đường Sương nghĩ thầm, huynh đệ ngươi làm sao làm, ở trường học hôn thành như vậy. Xem ra bộ thân thể này chủ nhân cũ muốn mỹ nhân không muốn giang sơn, toàn bộ tâm tư đều yêu đương đi rồi, hiện nay mỹ nhân cũng theo hắn mà đi. Hắn nhưng lại không biết, không có giang sơn cái nào mỹ nhân sẽ yêu hắn. Thi đại học điền tự nguyện lúc, Đường Tam Kiếm mãnh liệt yêu cầu Đường Sương ghi danh Thiên Châu Đại học, tốt giám thị hắn khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng Đường Sương kiên quyết gánh vác bá quyền chủ nghĩa, thật vất vả có thoát khỏi cơ hội của hắn, làm sao có khả năng tự chui đầu vào lưới, lén lút báo Thiên Châu Đồng Tể Đại học. Vì chuyện này, Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương đánh một cái nghỉ hè trận chiến đấu. Bộ thân thể này chủ nhân cũ nhìn như phong quang, gia đình điều kiện tốt, ba ba là giáo sư đại học, tỷ tỷ là minh tinh, bạn gái là hệ hoa, chính mình đọc chính là đại học danh tiếng, dài đến lại tuấn tú đẹp trai, sẽ đàn dương cầm, đàn guitar, cái gì nhạc khí đều có thể gảy hai lần, có thể nói đa tài đa nghệ, nữ nhân duyên vẫn rất tốt. Nhưng mà, Đường Sương thông qua mấy tháng này phát hiện, hắn kỳ thực rất thất bại, Đường Tam Kiếm đối với hắn chỉ tiếc mài sát không nên kim. Lâu dần, đã không ôm kỳ vọng, bình thường ở nhà cơ bản sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, bây giờ bạn gái của hắn chê hắn không có lòng cầu tiến, quăng, ở học nghiệp trên cũng là hoang phế đã lâu, trượt lót đáy mặt hàng. Quay đầu lại, đọc sách không đọc thành, chơi không chơi đến, bạn gái cũng chạy, phụ thân cũng xem thường, Hoàng Tương Ninh tuy rằng luôn luôn giữ gìn hắn, nhưng hy vọng hắn lãng tử hồi đầu kỳ vọng một điểm không ít. Đường Sương mặc dù đối với Đường Tam Kiếm cực nhả, nhưng đáy lòng lại ở thở dài, gánh nặng đường xa a. Ai nha? Đường Quả Nhi, lại đây. Đường Sương hòa ái dễ gần đối nhìn náo nhiệt Đường Đường bắt chuyện. Năm tuổi Đường Đường tiểu cô nương hình dáng giống cái bút bê sứ, là trong nhà hạt rẻ cười cùng tiểu tổ tông. Ở Đường Sương 15 tuổi lúc, ba mẹ đem còn chỉ có 3 tháng đại Đường Đường từ viện mồ côi ôm về nhà. Làm gì nha, ba ba nói để ta cách người xa một chút, sẽ học cái xấu. Đường Quả Nhi phiền phiền nhiễu nhiễu ôm bút bê vải đi tới, nhìn thấy tiểu Sương từ ba ba dưới tay lại một lần nữa an toàn chạy trốn, có chút cảm thấy tiểu Sương rất lợi hại. Nhưng càng thấy tiểu Sương đáng thương. Đối mặt như vậy tiểu Sương, nàng, Đường Quả Nhi, Đường gia nhỏ nhất hình dáng, không một chút nào sợ hắn, nếu là hắn lại chọc giận nàng, nhất định đánh hắn. Nói bậy, phải biến đổi xấu ngươi đã sớm hỏng rồi, ngươi lúc nhỏ ta liền mỗi ngày ôm. Đường Sương xoa bóp Đường Quả Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, ai nha, Đường Quả Nhi ngươi lại mập. Đường Đường khí đô đô đánh rơi Đường Sương tay, chống nạnh phản bác, nghịch tử ngươi mới mập. Đường Sương một khẩu huyết chặn ở trong cổ họng, đừng học ba nói chuyện được không? Như vậy không đáng yêu. Hừ. Chương 2, chơi chết ca 1000 loại phương pháp. Thế giới này cùng thế giới cũ có tương đồng lịch sử, nhưng cũng sản sinh khác hẳn văn hóa khác nhau. Đường Sương cũng không có xuyên Việt giả không hiểu ra sao cảm giác ưu Việt, dù cho hắn mang theo một thế giới khác mấy ngàn năm văn hóa lắng đọng. Bạn gái trước vẫn là hiểu lắm hắn, nhìn thấu Đường Sương không có thuốc nào cứu được, đã là ung thư lười thời kỳ cuối. Sợ phiền phức bệnh nan y cũng đúng như Đường Tam Kiếm lo lắng, tiểu tử này không có trẻ tuổi người nên có phân chấn phồn thịnh, cả ngày lười biếng, không tiến bộ. Tức chết lao ra tử rồi. Căn cứ quá thanh thản sinh hoạt Đường Sương, ở nghỉ hè ngày thứ nhất buổi sáng, đương nhiên muốn ngủ một cái thư thư phục phục rất lười. Nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, hắn quên đem cửa phòng khóa trái. Đến nỗi mộng đẹp vừa tới then chốt, liền bị tàn khốc kéo về hiện thực. Hoàng hoàng hốt hốt trông được đến một cái bé ở trong phòng của hắn a a kêu to nhảy nhót tưng bừng, tựa một cái manh thỏ sổ lồng. Đường Quả Nhi. Ở ta không tìm ngươi phiền phức trước mau đi ra. Đường Sương nói xong lời này, liền rơi vào khắc một giấc mơ bên trong. Ta không. Đường Đường không một chút nào sợ sệt, đe dọa đối với nàng đã mất đi tác dụng. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng tiểu tê sợt cùng một cái màu xanh lam dây treo quần sóc jean, vừa nhìn chính là tinh lực quá thừa tiểu nữ. Tiểu nữ dụng cả tay chân bò lên trên Đường Sương giường, ngồi xổm ở Đường Sương đầu một bên, dùng một nhánh màu đỏ họa bút ở trên mặt hắn vẽ xấu, nhìn đắc ý tác phẩm hội họa ở Tiểu Sương trên mặt từ từ thành hình, vui vẻ khanh khách cười, nhưng lại sợ đánh thức Tiểu Sương, không thể không nột ngạt tiếng cười, tựa một cái lần đầu ăn trộm gà trộm nhỏ. Đường Sương từ một trận ngứa ngáy bên trong tỉnh lại, đem Đường Quả Nhi ôm vào trong lòng. Ngủ tiếp. Đường Quả Nhi dãy rủa một lúc, hồng hộc giành lấy tự do, ở Đường Sương trên mặt thêm nữa hai bút. Cảm thấy rất hài lòng, đem họa bút cắm ở cao bồi quần sóc trong túi nhỏ, sau đó ở rất có co giãn trên giường nhảy nhảy nhót nhót, đây là nàng yêu nhất làm ra sự. Đường Sương ở một trận loại nhỏ đất rung núi chuyển bên trong tỉnh lại, cố nén đem đường quả nhi ném đi kích động, còn buồn ngủ muốn đem đường quả nhi giấu vào ổ chăn, trấn áp ở ngũ hành sơn dưới, nhưng tiểu nữ rất linh hoạt tách ra, còn kêu gào, tới bắt ta nha, ngươi con lợn nhỏ này. Ngươi con lợn nhỏ này. Con lợn nhỏ này. Lợn nhỏ. Lợn. Đường Sương thống khổ nằm ở trên giường, qua lại kinh nghiệm nói cho hắn, sáng sớm mộng đẹp đến này vì này. Đường quả nhi cái này đáng ghét tinh. Ở ba mẹ dung túng dưới, dùng ca tên để hình dung chính là, Đường Sương đối đường quả nhi, không thể ra sức, mà đường quả nhi tắc nắm giữ lao ca, một ngàn loại cách chết. Gặp Đường Sương rời giường, đường quả nhi như một làn khói liền chạy. Tiểu níu. Đúng là rất hiểu phân tích địa thế. Mẹ mụ mụ ta đem Tiểu Sương đánh thức, ngày hôm nay có phải là có thể ăn một cái kem. Đường Sương. Sau khi rời giường, Đường Sương trải qua nhà bếp lúc, nhìn thấy Đường Quả Nhi đang giúp Tương Ninh tỷ làm trợ thủ chuẩn bị bữa sáng, đồng thời hai người tán gẫu đối thoại tung bay đi ra. Tương Ninh tỷ than phiền nói, ngươi ca thực sự là càng ngày càng lười, ta nghĩ biện pháp bán đứng hắn quên đi. Đường Quả Nhi, vậy thì không ai theo ta chơi. Tương Ninh tỷ, ngươi còn có mụ mụ, ba ba cùng tỷ tỷ nha, chúng ta cùng ngươi chơi. Đường Quả Nhi, ngươi đem Tiểu Sương bán cho ai? Tương Ninh tỷ, bán cho giết lợn. Đường Quả Nhi, a, ngươi muốn đem hắn giết chết sao? Tương Ninh tỷ. Đường Sương một cái lảo đảo kém chút không ngã trồng vó, bên hai truyền đến chim nhỏ ở đầu cành cây nô đùa âm thanh, mùa hè ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào dưới chân hắn, nguyên bản không gì sánh được sán lạn một ngày, ở trong mắt hắn chớp mắt trở nên âm trầm một ngạt. Nếu không là ta bình thường lễ Phật, phúc lớn mạng lớn, cái mạng nhỏ này phòng trường sớm không còn. Đường Sương nhìn mình trong gương, khí tụ đan điền, đối trời giận gạo, Đường Quả Nhi ba. Ngươi con lợn nhỏ này nhanh tới đây cho ta. Ta bảo đảm không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Trong phòng bếp Đường Quả Nhi chớp mắt giấu đến Tương Ninh tỷ phía sau, nhìn chằm chằm cửa lo lắng Đường Sương đổi tới. Tương Ninh tỷ ôn nhu an ủi nàng, không có chuyện gì không có chuyện gì, ca ca hủ dọa ngươi, sẽ không cầm ngươi như thế nào. Quả nhiên, Đường Tam kiếm thanh âm vang lên, sáng sớm gào cái gì gào. Đối mội mội ngươi ôn nhu một chút. Trên bàn ăn, Đường Sương nghiêng suy nghĩ nhìn Đường Quả Nhi. Ngươi con lợn nhỏ này lão nhìn ta cười làm gì, ca xác thực rất tuấn tú đi. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế, trước người thả một bát bắp nô cháo, cười hì hì nói, trên mặt ngươi hổ la bắp đây. Đường Sương nhịn lại nhịn, hắn đến thấy rõ địa thế à, bên trái cùng bên phải đều là Đường Quả Nhi giúp đỡ, hắn chiếm không tới nửa chút lợi lộc. Dựa đi rồi. Đường Quả Nhi hai tay che miệng lại cười ha ha, mụ mụ đã nói, lúc ăn cơm không thể cười ha ha, nhưng nàng thực sự quá đắc ý hài lòng, thế là chỉ có thể che miệng lại cười. Đường Sương cười lạnh một tiếng, đổi nụ cười thân thiết, nói, Đường Quả Nhi, có muốn nghe hay không một cái rất thú vị cố sự? Muốn a? Đường Quả Nhi quả nhiên mắc câu, mân mê cái mông nhỏ, hai tay nâng quai hàm hy vọng nhìn Đường Sương. Đường Tam kiếm ăn điểm tâm xong, chính đàng hoàng trịnh trọng nâng một bản tiểu thuyết võ hiệp nhìn say sưa ngon lành. Hoàng Tương Ninh căn dặn Đường Quả Nhi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm, vừa ăn một bên nghe cà cà kể chuyện xưa. Ta không. Ta muốn trước hết nghe cố sự. Tương Ninh tỷ còn muốn quên, Đường Sương âm hiểm cười nói, làm cho nàng trước hết nghe cố sự đi, nghe xong cũng sẽ không muốn ăn rồi. Tam kiếm huynh ngẩng đầu, cho Đường Sương một cái ánh mắt cảnh cáo. Từ trước có một cái cá lớn cùng một cái cá nhỏ. Đường Sương giảng đạo. Cá nhỏ cố sự, ta thật thích. Đường Quả Nhi ở trên ghế nhảy nhảy nhót nhót, sợ đến mẹ vội vàng đem nàng đỡ lấy. Chúng nó tên gọi là gì? Không có tên tuổi. Nhất định có tên tuổi. Được rồi, cá lớn gọi Đại Sương. Cá nhỏ gọi Tiểu Đường. Đường Quả Nhi cảm thấy có chút quái quái, nhưng nàng người quá nhỏ, phân tích không ra. Đường Tam Kiếm cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lại truyền ra, ngươi nếu là đem Đường Quả Nhi cho khóc, có ngươi nhận. Nhìn. Gừng càng già càng cay, lại như cao thủ đi vào trong ngõ hẻm, kẻ địch còn không hiện thân hắn đã cảm nhận được sát khí. Đường Sương toàn làm không nghe uy hiếp lời nói, giảng đạo, có một ngày, cá nhỏ hỏi cá lớn, đại cá ngươi bình thường thích ăn cái gì à? Cá lớn nói, ta thích ăn cơm chậm tiểu cá. Sau đó cá nhỏ sẽ chết rồi. Ô, chính là Tiểu Đường bị Đại Sương ăn. Đường Quả Nhi túi đầu nhìn một chút trên bàn ăn bắp nô cháo, lâu như vậy cũng chỉ đào cái động, ổ tạo. Xoạch một hồi từ trên ghế nhảy xuống, lắc lắc cái mông nhỏ chạy đến chính mình gian phòng nhỏ đi rồi. Đường Quả Nhi mau trở lại đem cháo ăn xong. Thương Ninh tỉ hô, đối Đường Sương oán giận, lại hù dọa muội muội. Đường Sương rên lên cười nhỏ một khẩu đem cháo làm. Lập tức nhìn thấy Đường Quả Nhi lại trở về, cầm trong tay nàng phòng thân lợi khí, một cái màu vàng tiểu hải mã tạo hình mê người súng bắn nước. Đường Quả Nhi đắc ý giơ lên tiểu hải mã nói, ta không sợ cá lớn, dùng súng bắn nước phun nó. Đường Sương cười nhạo, dùng nước phun. Ngươi đùa ta đây, cá không sợ nước. Đường Quả Nhi, cá vì sao không sợ nước? Đường Sương cười nhạo, cá sinh sống ở trong nước làm sao sẽ sợ nước? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, thực sự là tiểu miêu tiểu cầu tiểu chư chư. Đường Quả Nhi, mẹ tiểu Sương bắt nạt ta. Đường Sương cười nhạo, có bản lĩnh đừng cáo trạng a. Đường Quả Nhi, ba ba tiểu Sương mắng ta. Đường Tam Kiếm nghĩ ý xấu, dùng súng bắn nước phun hắn. Nhìn hắn có sợ hay không nước. Đường Quả Nhi, ồ. Phun Đường Sương thô không kịp đề phòng, bị một nhánh mũi tên nước ở giữa kiểm môn. Chương 3, chăm sóc đường đường rất nhiều loại phương pháp. Cái gì? Các ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật. Không phải cũng đã kết hôn hơn 20 năm sao, độ cái gì tuần trăng mật? Đường Sương kinh hô. Nghịch tử. Kết hôn hơn 20 năm không thể hưởng tuần trăng mật à? 25 năm kết hôn ngày kỷ niệm. Đường Tam Kiếm rất bất mãn nói. Đường Sương, không phải số nguyên à, đường đi rồi vừa vặn nghỉ hè đến, người một nhà đoàn đoàn viên viên mới hài lòng. Đường Tam Kiếm, ngươi đừng cho ta ra yêu thiêu thân, trong lòng nghĩ như thế nào ta đều biết. Đường Sương kê vật bị phát hiện, ha ha cười gượng. Làm sao không sớm đi? Đường Quả Nhi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi giao cho ngươi, không vừa vặn được nghỉ hè sao, thành thật ở nhà cùng muội muội chơi, nếu là đem Đường Quả Nhi nuôi gầy, có ngươi nhận. Đường Tam Kiếm lấy quen dùng ý hiếp giọng điệu nói rằng. Ta mang Đường Quả Nhi. Ta mang không được nàng A. Đường Sương vạn phần sợ hãi. Nghe được mọi người ở thảo luận nàng, Đường Quả Nhi cuối cùng từ trước máy truyền hình rời đi ánh mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía Đường Sương. Ca ca mang muội muội thiên kinh địa nghĩa, làm sao mang không được, chưa từng thử làm sao biết. Nàng quá nghịch ngợm ta không khống chế được. Đường Quả Nhi thầm nói, chán ghét ta mới không nghịch ngợm rồi. Tiểu gia hỏa còn không nháo rõ ràng chuyện ra sao đi. Đường Tam Kiếm nhẹ như mây gió vung vung tay, cái kia đều không phải sự tình, ngươi khi còn bé càng nghịch ngợm, còn không giống nhau nuôi lớn, liền định như vậy, ta và mẹ của ngươi đã định được rồi phiếu, ngày mai sẽ đi. Hóa ra là gửi thông điệp, không phải trưng cầu. Vậy còn nói cái len sợi. Đường Sương Nguyễn phải hỏi, mẹ, các ngươi đi bao lâu? Xuất ngoại đây. Hoàng Tương Ninh nói, đi 20 ngày, tới trước Maldives, lại đi Vét, Hungary, Áo, Italy. Có thể nhiều mang hai người sao? Đường Sương hỏi, mẹ rất dễ nói chuyện. Nhưng Đường Tam Kiếm rất khó mà nói à, ta cùng Tương Ninh hưởng tuần trăng mật, ngươi một cái bóng đèn lớn không ngại ngùng theo. Cái kia nhiều mang một cái nhỏ thế nào? Như thế tiểu không tính bóng đèn đi. Đừng hòng mơ tới, hạt nhân tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng. Đường Tam Kiếm hết sức không chịu trách nhiệm nói rằng, nguyên lai ngươi cũng biết Đường Quả Nhi không tốt mang a. Đường Sương tê liệt, không cam tâm gây xích mích ly gián, Đường Quả Nhi ba mẹ ngươi muốn đi du lịch rồi, không mang theo ngươi. Đường Tam Kiếm đắc ý nói, Đường Quả Nhi đã biết rồi, được sự đồng ý của nàng chúng ta mới định hành trình. Quả nhiên, Đường Quả Nhi ở xem TV, như không có chuyện gì xảy ra mà ồ một tiếng, còn bán cái manh, vô phát nịnh nọt, ba ba mụ mụ, trong biển nước rất sâu, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn ô. Đường Tam Kiếm dùng nổi da gà thanh âm ôn nhu nói rằng, cảm tạ bảo bảo, ba ba mụ mụ sẽ nhớ ngươi. Đường Sương cuối cùng ý thức được, ở Tam Kiếm huynh trong mắt, hắn Đường Sương địa vị là kém rất xa Đường Quả Nhi. Cái này thực tế tàn khốc kỳ thực hắn đã sớm biết, chỉ là ngày hôm nay hắn phát hiện chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, trái lại vô hạn kéo lớn hơn. Điều này làm cho hắn tan nát cõi lòng vạn phần. Nhưng còn có càng tan nát cõi lòng. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh là ra mắt lúc nhận thức, hai người nhất kiến trung tình, kết hôn 20 năm, trong lúc không có cãi nhau một lần giá, mang tuổi gạo dầu muối tương giấm trà phổ thông thắng ngày quá ngọt ngào bên nhau. Hai người luôn có nói không hết lời nói, quen thuộc lẫn nhau khen. Hoàng Tương Ninh là cao trung âm nhạc lão sư, thành tâm tôn trọng sùng bái Đường Tam Kiếm loại này học thuật hình giáo sư, mà Tam Kiếm huynh đây, ở trước mặt người ngoài giới thiệu lúc, đều là xưng Tương Ninh tỷ vì phu nhân ta, khi tỉnh táo hắn còn có thể rụt rè điểm, nhưng hét một tiếng say liền bắt đầu điên cuồng lai, phu nhân ta. Thế này thế kia, khen chỉ có ở trên trời, nhân gian không thấy được. Hai người lẫn nhau bao dung, Đường Tam Kiếm tính khí có thời điểm rất không tốt, nàng luôn có thể bao dung càng bao dung đối xử hắn. Mà Hoàng Tương Ninh đây, điển hình giang nam nữ tử, ôn nhu như nước, sau khi kết hôn liền cơ bản không mang theo đầu óc, này không phải lời mắng người, mà là khen hắn hai cảm tình tốt, không gì sánh được tín nhiệm đây. Hoàng Tương Ninh mở ra một cái dưa hấu, dùng cái môi đảo ra một khối dưa nhân, nói, đến há mồm. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng thời quay đầu há mồm, nhưng dưa nhân lại không đưa tới bọn họ trong miệng, mà là trơ mắt mà nhìn bị Đường Tam Kiếm ăn, ăn xong Tam Kiếm huynh còn bày ra một bộ chuyện đương nhiên khóc khóc biểu tình. Đường xương cùng đường đường hóa đá ở trong gió. Cũng may mẹ lại đào một khối, lúc này giờ đến phiên bọn họ đi, nhưng đường xương là không tranh nổi đường đường, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở nói, thật ngọt ngọt cảm tạ mụ mụ. Đường xương lung túng há mồm trên không trung, tựa một cái cửa miệng mở lớn sư tử bằng đá. Cũng may mẹ lại đào một khối. Bẹp đường tam kiếm. Tam kiếm huynh đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Toàn bộ quá trình, đường tam kiếm không hề liếc mắt nhìn đường xương một mắt, đường quả nhi lớn tiếng cười nhạo. Tương Linh tỷ làm bộ tức giận đá tam kiếm huynh một cước, tam kiếm huynh lại chán ngán nói tốt lâu không cho ngươi cắt móng chân, đã dài như vậy, nói xong liền cho lão bà sửa lên móng chân. Sửa lên móng chân. Móng chân. Giáp. Đường quả nhi cảm thấy chơi vui, cũng rôi ra béo ị chân nhỏ mắc lên đường xương trên người, tiểu xương cắt móng chân. Đường xương trong lòng mang thương, mắt mang sắc khí, cầm lấy một cái đống đại kéo, uy hiếp nói, ngươi nhất định phải. Đường quả nhi, dịu dít anh chán ghét ngươi. Nếu bàn về tú ân ái, đường xương chỉ phục tam kiếm huynh cùng Tương Linh tỷ. Chó này ngược. Cũng may đường xương đã quen, bởi vì đây là thái độ bình thường a. Các ngươi vẫn là mau chóng du lịch đi thôi, cũng ngược một ngược ngoại quốc cầu. Hoàng Tương Ninh lấy ra một bản màu xanh lam bìa ngoài đóng buộc chỉ sách, đường quả nhi mỗi đêm 10 giờ trước buồn ngủ, buổi tối muốn xem nàng, nàng yêu thích đá chăn, thường thường rơi dưới đáy giường, sáng sớm rời giường muốn kéo bánh. Những này đều ghi vào trong sách, ngươi thu hồi đến nhìn. Đường xương run rẩy tiếp nhận bản này cực kỳ giống bí tịch võ công đóng buộc chỉ sách, chỉ thấy màu xanh lam bìa ngoài trên có vài hàng viết tay thể chữ lệ, chăm sóc đường đường rất nhiều loại phương pháp. Rất nhiều loại phương pháp. Tùy ý lật qua lật lại, quả nhiên là rất nhiều loại phương pháp à, vượt xa 108 cái này may mắn con số. Vừa nhìn chữ viết liền biết là đại hiệp đường tam kiếm viết. Nâng phần này trí tuệ kết tinh, đường xương cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, này không phù hợp tính cách của hắn. Hắn muốn chính là tượng như gió cuộc sống tự do tự tại, thế là một cách tuyển chuyển mà từ chối, như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta, có thể hay không qua loa một điểm. Vạn nhất đường quả nhi mất rồi, đụng vào, quăng ngã, khóc làm sao bây giờ? Đường tam kiếm tàn bạo mà nói trên bảo, vậy liền đem ngươi xảo, dán, nổ, hầm rồi. Đường xương. Nói trắng ra chính là muốn đem ta hoa thức ăn chứ, đối nhi tử không cần như thế tàn nhẫn đi, ôn nhu một chút có được hay không? Đường quả nhi ôm bạch tinh tinh. Chuyển qua đầu nói, tiểu xương ta muốn đi cẩu cẩu công viên, còn muốn đi. Bơ là một đồng lớn. Hay lắm, tiểu gia hỏa đã đem tháng ngày quy hoạch như thế cẩn thận rồi. Thật sẽ sinh sống nha. Gâu bạch tinh tinh phụ hòa nói, đây là một cái chó sục cao nguyên phía tây trắng, mới 1 tuổi rưỡi. Đường xương hết sức qua loa ổ một tiếng, điều này làm cho đường quả nhi rất không vui, hướng đường tam kiếm làm nũng, ba ba. Các ngươi đi rồi tiểu xương mắng ta đánh ta làm sao bây giờ, ta vẫn không có lớn lên. Đánh không lại hắn. Đường tam kiếm nói, bảo bảo liền cho ba ba gọi điện thoại, cho tỷ tỷ của ngươi, đại bá, nhị bá, đại nương, nhị nương, chị họ, anh họ. Gọi điện thoại, bọn họ sẽ vì ngươi làm chủ. Đường quả nhi vừa nghe nhiều người như vậy thuộc nàng bên này, tức khắc khí thế liền lên, một lần nữa vô pháp vô thiên, đối đường xương vênh mặt hất hàm sai khiến, tiểu xương. Đem ta tiểu hải mã chứa đầy nước. Ta không cho ngươi vứt thùng rác là tốt lắm rồi, đường xương nghĩ thầm. Ngươi toán cái nào khối tiểu bánh bích quy, dám sai khiến đại ca ta. Sau đó, hắn nản lòng thoái chí hai tay nâng, chăm sóc đường đường rất nhiều loại phương pháp, đi lại trầm trọng mà lên lầu đi. Đường quả nhi hỏi, tiểu xương ngươi đi đâu vậy? Không cho ta tiểu hải mã đựng nước sao? Đường xương nghĩ thầm, ngươi tìm được trước nói sau đi, ha. Ca tâm mệt, muốn nghỉ ngơi lấy sức. Chương 4, đường tam kiếm võ hiệp ngộng. Ta có một cái quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải dụng tâm A. Đường tam kiếm lời nói ý vị sâu xa nói với đường xương, mặt trời mọc ở hướng tây, khẩu khí lại lốt như vậy. Đường xương đã thân kinh bách chiến, ai nha ba a ta nếu có thể dụng tâm cũng sẽ không trượt, giao cho ta nhất định sẽ chuyện xấu, giao cho người khác đi. Nghịch tử vậy ngươi nói giao cho ai? Ta liền ngươi này một đứa con trai, thừa kế nghiệp cha, ngươi không làm ai làm. Đường tam kiếm trước mắt khôi phục bản sắc. Thì như đường quả nhi. Nàng đáng yêu như thế, ngươi cưng chịu nàng như vậy. Ở đường tam kiếm sát khí bay lên dưới con mắt, đường xương gắng gượng nói, có câu nói tốt, có thể hưởng thụ bao lớn sủng ái, liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Đường tam kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xương 10 giây đồng hồ, đúng. Chính là 10 giây, đường xương ở trong lòng mặc số, bởi vì hắn dự định đến thứ 12 giây lúc nhấc tay đầu hàng. Nhìn thấy trên tường treo cái gì? Đó là một cái tám mặt hình xăm tinh cương trường kiếm, là đường xương đại bá, cũng chính là đường tam kiếm đại ca, đường đại kiếm đắc ý tác phẩm, được xương triệu vân kiếm. Không cần đường tam kiếm lại nói, đường xương dây hiểu, ý tại ngôn ngoại là, trường kiếm ra khỏi vỏ tất uống máu, ngươi tốt nhất đàng hoàng tiếp nhận nhiệm vụ. Đường xương tức khắc hàng rồi một cấp, bị huấn cùng tôn tử giống như. Đường Tam Kiếm mở máy vi tính ra bên trong một phần tài liệu, nói, ta không ở thời kỳ, ngươi căn cứ ta đại cương đến đổi mới, tuy rằng ngươi văn bút quá kém, so với ta là khác biệt một trời một vực, nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, trọng yếu chính là muốn cho mẹ ngươi hài lòng đúng không? Hắn rõ ràng là một tên làm học thuật nghiên cứu giáo sư, một mực từ gia gia nơi đó kế thừa võ hiệp mộng, từ tên của hắn liền có thể thấy được lão đường nhà là làm sao huy hoàng một cái văn võ thế gia. Đường Tam Kiếm bài danh lão tam, sở dĩ gọi đường Tam Kiếm, hướng lên là đường Nhị Kiếm cùng đường Đại Kiếm. Đường Xương một đời này, ban đầu là muốn dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành yếu tố đến mệnh danh, cũng may đường Tam Kiếm đọc đủ thứ thi thư, phủ quyết đường thủy danh tự này, thay vào đó lấy Xương. Mấy năm gần đây hắn si mê với tiểu thuyết võ hiệp sáng tác, lục tục viết hơn 2 triệu chữ, cuốn sách thứ tư năm trước vừa mới xong xuôi. Hắn hơn 2 triệu chữ là chân thật, không có hàm một điểm lượng nước. Tam Kiếm huynh là cái thực sự người, không hiểu tới. Theo Đường Xương, cha mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp đều thuộc về Tam Lưu lệnh trên trình độ, quỷ tinh xuất bản thương là không thể cho hắn xuất bản, nhưng hắn vẫn là mỗi bản tự trả tiền trước tiên ấn 100 bản, cùng đưa thân bằng hảo hữu. Nếu như khuyết hàng lại thêm ấn, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra loại này đột phát tình hình. Hiện nay hắn đang ở viết chính là một bản khác, đã đổi mới đến 200.000 chữ. Đường Xương không chịu trách nhiệm kiến nghị, ngươi tiểu thuyết này vốn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng, thẳng thắn ngừng càng, thừa dịp kỳ nghỉ thật tốt cấu tứ, trở về một tiếng hót lên làm kinh người, kỹ kinh tứ tọa, kinh rơi vạn ngàn cảm, một lần phong thần, nhất thống giang hồ, lưu danh bách thế, xuân thu muôn đời. Ngươi thấy thế nào? Lời mở đầu không dựng lời sau, nói cái gì lung ta lung tung, còn học tiếng Hoa. Mất mặt. Đừng nói là ta Đường Tam Kiếm giáo sư nhi tử, trên mặt tối tăm. Bất quá, ngươi nói có chút đạo lý. Tam Kiếm huynh chính là như thế chết sĩ diện, rõ ràng nói đến hắn trong tâm khảm, chính là muốn nhăn nhăn nhó nhó một trận, người đọc sách ra. Nhẫn khó chịu. Ta đáp ứng rồi độc giả, tháng này muốn đổi mới 100.000 chữ, không thể nuốt lời. Bất quá, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta quyết định tiếp thu, như vậy, ngươi vừa đổi mới, ta vừa cấu tứ, lương toàn kỳ mỹ. Đường Xương. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 7, Đường Xương hỏi, tháng này ngươi đổi mới vài chữ. Một chữ cũng không. Sau đó hai người thảo luận lên Đường Tam Kiếm đang ở viết bản này, Vô Thường Kiếm, bởi lý niệm không hợp, hai người thực tế không tính được thảo luận, vẫn là cái vã cái cỏ. Đường Xương nói, ngươi này võ hiệp viết lại như quan trường tiểu thuyết, ngươi đến nghiên cứu độc giả trong lòng, mọi người sở dĩ yêu thích võ hiệp, vì sao? Bởi vì cao thủ võ lâm đều là đi tới đi lui, tượng như gió tự do, gặp chuyện bất bình một tiếng gào, hành hiệp trượng nghĩa, yêu hận rõ ràng. Một khi kéo lên triều đình, đặc biệt là ngươi này viết, triều đình tham gia giang hồ quá nhiều, này không cứ gọi đại hiệp, gọi chó săn. Đường Tam Kiếm. Ngươi cho ta kéo con bê đi. Đường Xương, ngươi đến nghiên cứu độc giả trong lòng, nhìn ngươi này viết, quá nghiêm túc, vẻ nho nhã, văn thanh bệnh phạm vào đi, ai ăn rồi chưa sự làm nhìn ngươi cái này, ngươi đến hài hước, khôi hài, có hiểu hay không? Đường Xương gặp trong ngày thường không ai bị nổi Đường Tam Kiếm bị hắn nói sững sờ một thoáng, tâm trạng đắc ý, không tự chủ được thả bay một viên khát vọng tự do tâm, càng nói càng không giữ mồm giữ miệng. Đánh ví dụ, liền đoạn này, ngươi là như thế viết, đống nhiên thám tử đến báo, Lý Tiến dẫn thiết kỵ giới quan, đến trại trước mắng to khiêu chiến. Tướng quân như gặp đại địch, hỏi quân sư ở đâu, lại hỏi chư vị đại hiệp có thể có ai dám tiến lên chiến. Ngươi như thế viết không ý mới, đọc vô vị, ngươi đến hài hước. Ngươi nên viết, thám tử đến báo, vọt vào tướng quân lều trại hô to, ô ba. Tướng quân bất đắc dĩ đưa ra hai tay. Chư vị đại hiệp gọi thẳng phi lễ chớ nhìn, vội vã đều ra lều trại, lưu lại thám tử cùng tướng quân hai người. Phía sau im lặng tuyệt đối, để độc giả chính mình liên tưởng. Đường Quả Nhi đang ở mụ mụ trong ngực làm nũng bán manh, tiểu gia hỏa thực sự là nhận hết vạn ngàn sủng ái a. Hoàng Tương Ninh nghĩ đến hơn nửa tháng gặp không tới tiểu khả ái, cục cưng nhỏ, liền thương tâm muốn chảy nước mắt, ngàn dặn dò vạn dặn, nói cho Đường Quả Nhi ở không có ba ba mụ mụ dài lâu thời kỳ, muốn làm sao làm sao. Bơ là một đồng lớn. Đống nhiên lúc này vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, là tiểu Xương âm thanh. Bạch Tinh Tinh vốn là dựng thẳng lên đến tiểu lỗ thai càng thêm thẳng tắp, như một làn khói chạy đến nơi khởi nguồn xem trò vui đi rồi. Đường Quả Nhi cũng ưỡn nẻo thân thể muốn đi xem trò vui, Hoàng Tương Ninh đưa nàng ôm lấy nói, đừng động ca ca ngươi, đêm nay hai mẹ con chúng ta nói lặng lẽ nói có được hay không. Đây là Đường Quả Nhi thích nhất, cùng cùng mụ mụ nói lặng lẽ nói so với, tiểu Xương chịu đòn liền trở nên nhẹ như hồng mao rồi. Rốt cuộc nói lặng lẽ nói không thường có, mà tiểu Xương chịu đòn thường có. Nhưng nàng vẫn tính có chút tiểu lương tâm, dặn dò, cái kia để ba ba nhẹ một điểm, tiểu Xương còn muốn chăm sóc bảo bảo đâu. Ngày thứ hai, Đường Xương lái xe mang theo người một nhà đi tới sân bay, nhìn Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ đi xa, đối Đường Quả Nhi xuất phát từ tâm căn nói, cuối cùng cũng coi như đem ngươi ba đưa đi, ai, thật muốn đem Tương Ninh tỷ đoạt lại à. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tiểu Xương ngươi miệng làm sao phá, thật thê thảm nha, là ba ba đánh đi. Nói bậy, lão Đường nhà trừ ngươi còn ai dám động tay động chân với ta, nói, có phải là ngươi nhân lúc ta ngủ đánh, thực sự là sẽ trả đũa à. Nhưng khỏe miệng thương xác thực không phải Tam Kiếm huynh đánh, mà là hắn thoát thân lúc té lộn mèo một cái. Rõ ràng ba ba đánh, ta cũng nghe được, ngươi giống như Tinh Tinh gọi. Đối với Đường Quả Nhi có can đảm bóc hắn vết sẹo, Đường Xương biểu thị khó chịu, gây xích mích nói, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao. Ba ba mụ mụ không cần ngươi nữa, ngươi đều không khóc một hồi. Đến, khóc một cái. Chương 5, tính toán khá lắm. Đường Quả Nhi không có khóc, nhân ra là cái kiên cường lạc quan bảo bảo đâu. Đường Xương nhân cơ hội cùng nắm nàng phì đô đô khuôn mặt. Đừng núp đích, để ca ca nghiên cứu một chút, ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Làm sao như thế danh ma quỷ quái. Đường Quả Nhi bị Đường Xương nghiên cứu đến rất xấu hổ, nhăn nhăn nhò nhò nói, mẹ nói ta càng ngày càng đáng yêu. Đường Xương vô tình nói, ta cảm thấy nàng là ở lửa tiểu hài tử. Đường Quả Nhi tuy rằng tiểu, nhưng cô gái thích trưng diện, thích nghe khích lệ thiên tính là bất biến. Nàng khí đô đô chống nạnh, cho Đường Xương một chân. Sau đó nhanh chân vải linh địa ở phi trường trong đại sảnh tán loạn. Nhiều người ở đây, Đường Xương lo lắng không để ý nàng liền mất rồi, nhanh chóng hai, ba bước đổi tới, đem Đường Quả Nhi cầm lấy. Đường Quả Nhi a a a kêu to, không hào phóng nhảy tường, dẫn tới trong đại sảnh mọi người nhìn xung quanh, thậm chí có người cho rằng Đường Xương là bại hoại, chuẩn bị lại đây giao thiệp. Đường Quả Nhi vung lên trên cổ mang theo một cái nhi đồng điện thoại di động, hồng nhạt héo lồ kịch tỷ tạo hình, ba ba nói rồi. Ngươi nếu là dám bắt nạt Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi liền cứ gọi điện thoại chung quanh cáo trạng, như vậy ngươi liền phiền phức lớn hơn rồi. Đường Xương, có muốn nghe hay không một cái rất thú vị cố sự? Nghe cố sự Đường Quả Nhi lập tức bất kể hiểm khích lúc trước. Ngày hôm nay ca ca muốn kể cho ngươi một cái rất có triết lý cố sự, ngươi biết cái gì là hạnh phúc sao? Không biết. Đường Quả Nhi rất dứt khoát nói rằng. Được rồi liền là rất khó trả lời, nhưng cũng tốt xấu đoán một chút đi. Hạnh phúc ư kỳ thực chính là ngươi vui vẻ nhất thời khắc, tỉ như ngươi lúc ăn cơm hạnh phúc nhất, mụ mụ ôm ngươi thời điểm hạnh phúc nhất, xuyên đẹp đẽ xiêm y thời điểm hạnh phúc nhất, ngươi kéo bánh thời điểm hạnh phúc nhất. Những này chính là hạnh phúc. Đường Quả Nhi ghét bỏ nói, ô kéo bánh thời điểm tốt thối thối. Đường Xương cười lạnh nói, cái kia có bản lĩnh ngươi đừng kéo nha. Đường Quả Nhi. Đường Xương có thời điểm chính là như thế ấu trĩ, để chỉ có 5 tuổi Đường Quả Nhi đều ghét bỏ. Đường Quả Nhi hỏi, cái kia tiểu Xương ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Đường Xương ha ha cười nói, đây chính là ca ca trong cố sự muốn giảng. Có một ngày a, gấu nhỏ hỏi gấu mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, cái gì là hạnh phúc a? Gấu mụ mụ nói, hài tử, ngươi đến trong rừng rậm đi hỏi một vòng liền biết rồi. Thế là gấu nhỏ liền chính mình đi tới trong rừng rậm, khắp nơi hỏi bọn họ cái gì là hạnh phúc a, nhưng là thỏ con, cáo nhỏ, khỉ con, hổ con, sư tử con đều nói không biết. Đường Xương vừa giảng vừa ôm Đường Quả Nhi rời đi, chó con biết không? Đường Quả Nhi hỏi. Chó con không được ở trong rừng rậm. Trong nhà của chúng ta có chó con. Ngươi là nói Bạch Tinh Tinh A đó chính là cái đầu đất, căn bản không biết. Mỗi khi Đường Xương có chuyện, Bạch Tinh Tinh đều sẽ hưng phấn ngay lập tức chạy tới tham gia trò vui, sau đó thật lâu vây quanh hắn không rời đi. Hừ. Tinh Tinh mới không phải đầu đất, chó con có thể thông minh rồi. Sau đó Đường Quả liệt kê một đống lớn sự thực chứng minh Bạch Tinh Tinh rất thông minh. Đường Xương một bộ không cùng tiểu hài tử tranh luận loại này ấu trí đề tài biểu tình, qua loa nói, vậy cho dù nó thông minh đi. Đường Quả Nhi không phục, so với ngươi thông minh. Nói như ngươi vậy sẽ làm ta thương tâm biết không? Ta thương tâm liền không khí lực chăm sóc ngươi, không khí lực ngươi liền muốn thành tiểu khất cái ngươi liền không thể mặc quần áo đẹp rồi. Đường Quả Nhi thảm hề hề nói, chúng ta vẫn là kể chuyện xưa đi. Đường Xương cười hát hát nói, gấu nhỏ hỏi một vòng, chỉ có không có hỏi chó con. Cái khác lũ thú nhỏ đều nói không biết. Thế nhưng gấu nhỏ vẫn cứ không từ bỏ, hắn ở trong rừng rậm quay một vòng lại một vòng, nhưng là vẫn cứ không biết cái gì là hạnh phúc. Chạng vạng, gấu nhỏ vừa mệt vừa đói, hắn quyết định về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện trong nhà xếp đầy lại hương lại ăn ngon cơm nước. Gấu nhỏ rất cảm động, nhưng là hắn vẫn là muốn biết cái gì là hạnh phúc, liền hỏi mụ mụ. Gấu mụ mụ từ ái sờ sờ đầu của hắn nói, hạnh phúc lớn nhất chính là gấu con một ngày không ở nhà. Hiện tại ca ca nhân sinh hạnh phúc phá hủy. Xì. Bên người trải qua một vị mát mẻ mỹ nữ toàn bộ hành trình nghe được, không nhịn được bật cười. Đường Quả Nhi tức giận cầm lấy điện thoại mini, biểu thị rất tức giận, muốn gọi điện thoại cáo trạng, ba ba mụ mụ còn chưa đi xa, Tiểu Sương liền bắt đầu ghét bỏ nàng, thực sự là không có đạo lý. Mình nói như thế nào cũng là em gái ruột ta, hơn nữa đáng yêu như thế, người gặp người thích. Trở lại trên xe, Đường Sương trầm tư chốc lát, lấy điện thoại di động ra. Nhị nương là ta nha Tiểu Sương, ai đúng, được nghỉ hè, a, không, còn không tìm bạn gái, a, ai. Giới thiệu cho ta a, được đó, lúc nào gặp mặt. Ôi ta mẹ yêu. Điện thoại đã biến thành nhị nương cho Đường Sương giới thiệu bạn gái. Đầy đủ nghe nhị nương nói 10 phút. Chỗ ngồi phía sau Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé trên treo đầy bắt quái, tiến đến Đường Sương bên hai, trong lúc Đường Sương nhiều lần đem đầu của nàng đẩy ra, nhưng tiểu gia hỏa không biết lúc nào lại lặng lẽ tiến tới. Đường Sương sớm nên nghĩ đến, nhị nương là người Đông Bắc, nói làm nhảm. Cuối cùng Đường Sương thực sự không thể nhịn được nữa, không thèm đến xỉa, nương ai. Có thể nghe Tiểu Sương nói hai câu không, ta xuất phát từ tâm can lời nói còn không cùng ngài giảng rồi, ta giảng xong lại tán gẫu kiểu gì. Là như vậy, nay không phải được nghỉ hè sao, Đường Quả Nhi tiểu khả ái, nói rất muốn nhị nương làm sủi cảo ăn quá ngon, muốn cùng nhị nương trụ 10 ngày nửa tháng, ngươi nhìn chúng ta hiện tại đến xem ngươi thế nào. Cái gì? Các ngươi về Đông Bắc rồi. Nhị bá cũng đi rồi. A, khi nào trở về? Một tháng à, ô thật tốt, so, các ngươi hiếm thấy về một chuyến hở lờ gì, là muốn ngắm nghĩa cẩn thận thân bằng hảo hữu, cái kia nhị nương ngài chơi vui vẻ, trở về ta lại mang theo Đường Quả Nhi đến xem ngài. Đường Quả Nhi a, ai nha lại mập yêu, phi đô đô, quá nghịch ngợm, ta hiện tại thường thường chịu nàng đánh. Đường Quả Nhi không chịu có nổi, ở Đường Sương bên thai hô to. Lệnh nhị nương Tiểu Sương bắt nạt ta ô ô ô ô. Sau đó không có chút hồi hộp nào, cho chuyện đã biến thành nhị nương cùng Đường Quả Nhi tán gẫu mạnh miệng làm nhảm cùng nói xấu làm nhảm mở ra. Đường Sương khóc không ra nước mắt, ban đầu hắn tính toán khá lắm, đem Đường Quả Nhi vứt nhị nương nhà, hắn giành lấy tự do. Thế nhưng người định không bằng trời định a. Đường Quả Nhi không biết Đường Sương là nghĩ bỏ rơi nàng đây, tiểu gia hỏa còn ngây thơ cho Đường Sương nghĩ kế, Tiểu Sương. Chúng ta đi đại bá nhà đi hỏa hỏa ca ca có thể chơi vui rồi. Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi liệt kê một đống lớn đại bá nhà tốt chơi người và sự việc. Thế nhưng Đường Sương rất quyết tuyệt từ chối, không đi. Nhà hắn quá khủng bố. Đường Quả Nhi tranh luận, đại bá thường thường ôm ta cưỡi ngựa ngựa, đại nương thường thường làm món ngon cho ta, bọn họ cũng có thể được rồi. Hỏa hỏa ca ca, tiểu kim ca ca thường thường cho bảo bảo kể chuyện xưa, nói ta thật đáng yêu. Đó là tốt với ngươi, đối với ta lại không tốt. Đường Sương đại bá, Đường đại kiếm, có nghiêm trọng trọng nữ khinh nam khuynh hướng, đối xử con trai, là điển hình hồ ba, Đường Sương khi còn bé không ít bị tội. Đường Sương lại cho cậu gọi điện thoại, cậu A. Đường Quả Nhi nhớ các ngươi, muốn đi ngươi nơi đó ở một thời gian ngắn. Cái gì? Các ngươi đều không ở nhà. Đường Quả Nhi chi kỳ hỏi, nhà cậu cũng đi không được đi. Đường Sương chưa từ bỏ ý định, lại cho biểu tỷ gọi điện thoại, tỷ A. Đường Quả Nhi chi kỳ hỏi. Vâng vâng tỷ nhà cũng đi không được đi. Đường Sương thương tâm tê liệt ở trên xe, triệt để tuyệt vọng. Đường Quả Nhi là một cái chi kỷ tiểu áo đông, cho hắn nện nện bay, an ủi, Tiểu Sương chúng ta thật tốt sinh sống đi. Chương 6, chuyên nghiệp hố cha 20 năm. Đường Sương dựa vào ở phòng khách trên ghế xa lộng, trên đầu gối phóng điện não nổ tẹp bụng, nhìn Tam Kiếm Huynh, Vô Thường Kiếm. Đường Đường bé bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ồn ào, Tiểu Sương ta tiểu hải mã đây. Tìm không được làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa đã hỏi 5 lần, tựa hồ chắc Đường Sương biết tiểu hải mã trên đi đâu rồi. Ân, nàng là đúng. Đường Sương tâm mệt, phục rồi, ở nhà bếp cái thứ 2 trong ngăn kéo. Đường Quả Nhi viên này viên thịt vui vẻ xung qua. Xem xong, Vô Thường Kiếm, Đại Cương, Đường Sương trong lòng không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ, cái ý niệm này thật lâu xoay quanh ở trong lòng, làm sao đều xua tan không đi. Hắn không yên tâm bốn phía nhìn quanh, xác định Tam Kiếm Huynh đã cao bay xa chạy. Mới yên lòng phun ra đáy lòng câu nói kia. Này viết cái gì trò chơi? Đăng nhập tinh không mạng tiểu thuyết, tiến vào, Vô Thường Kiếm, tác giả chuyên khu. Quả nhiên là chạy nhào nhai đi, Tam Kiếm Huynh không phụ sự mong đợi của mọi người a. Nhưng cũng may cũng không có thiếu người nhìn, ít nhất nhắn lại rất nhiều, Đường Sương thế Tam Kiếm Huynh cảm thấy một chút an ủi. Ai biết mở ra bình luận vừa nhìn, ngày hắn đại gia mồ mỗ, không ít là mắng người, chửi bới, tới phát quảng cáo. Chân chính tùy việc mà xét bình luận không có mấy cái. Tuy rằng Đường Sương cũng cho rằng, Vô Thường Kiếm, không làm sao, nhưng liền cùng chỉ cho chính mình mắng trường học cũ không cho phép người khác mắng một cái đạo lý, ai muốn nói một câu nói xấu, tuốt tay háo liền làm. Thế là Đường Sương lấy ra những kia ác liệt nhắn lại, từng cái hồi phục, hắn là cái kẻ thô lỗ, muốn thừa nhận điểm này cần lương tĩnh như hát một buổi tối dũng khí, sở dĩ hồi phục dơ bẩn trực tiếp, tỉ như một cái là như thế hồi phục. tao ngươi à? Như thế viết mấy cái sau, Đường Xương tỉnh táo lại, hắn đến đổi vị suy nghĩ à, nếu như là Tam Kiếm huynh hắn sẽ làm sao phản kích? Hắn căn bản không phản kích. Giả như hắn phản kích đây, sẽ nói thế nào? Đường Xương làm bộ chính mình cũng là cái người đọc sách, phần tử trí thức cao cấp, chớp mắt văn thanh bệnh bám thân, viết. Nguyện ngươi không dễ mẫu thân cao cao treo ở trên cây, xun xuê cùng người chiêm ngưỡng. Nguyện ngươi vĩ đại trước mộ của mẫu thân có người, nhảy ra thần khúc vũ đạo. Nguyện gánh chịu ngươi sinh tử đoàn tàu, ý nguyên ở qua khúc cong lúc dũng không thể đỡ. Nguyện chứng minh ngươi đã tới bột màu trắng, đều lưu tại hậu nhân đồ ăn bên trong, bị vĩnh viễn hoài niệm. Nghĩ đến Tam Kiếm huynh không chỉ có là người đọc sách, phần tử trí thức cao cấp, hơn nữa là tao nhã quân tử khiêm tốn, bình thường không mắng người, Đường Xương ngoại trừ, cho dù mắng người cũng sẽ không xuất hiện mẹ ngươi, mẫu thân hoặc là cái khác trực hệ, hoặc là bộ phận sinh dục quan trở có nhục nhã nhàn tử. Thế là Đường Xương vắt hết óc, dốc hết tâm huyết, đem nói xóa rơi một lần nữa viết một câu, có thể mang ta đi nhìn ngươi sinh ra địa phương sao. Liên tục mắng một chuỗi lớn độc giả sau, Đường Xương tâm tình tốt hơn rất nhiều, bắt đầu khoan khoái, lần lần. Tiếp tục xem kỹ, Vô Thường Kiếm, nhìn một ít sau cảm thấy rất khó chịu, nhân vật chính tính cách không được người thích, do dự dự, nhìn mệt, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia, ở triều đình cùng giang hồ ở giữa quay vòng, hơn nữa nhìn Tam Kiếm huynh đại cương, cuối cùng người đàn bà của hắn sẽ thê thảm chết đi, hắn cũng phải bị người đánh tới gần chết, cuối cùng mới vũ trụ nhỏ bạo phát, trở thành đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc đến được quá muộn. Chuyện này làm sao có thể chịu? Một lần nữa mở ra, Vô Thường Kiếm, đại cương, dựa theo chính mình dòng suy nghĩ cho nó đến một cái đại cải, nhưng Tam Kiếm huynh đã đổi mới 200.000 chữ, phía trước nội dung không có cách nào thay đổi, sở dĩ bất luận làm sao sửa chữa đại cương, rất nhiều nội dung đã định ra đến, vô pháp biến động rồi. Sau đó Đường Xương trong lòng bước lên một ý nghĩ càng thấy đến khả thi, đó chính là thẳng thắn cho nó thái giám đi. Khắc mở một bản. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy bình luận khu có người hồi phục, mở ra vừa nhìn, ngay. Là một cái tên là đi ra một con sói nói độc giả nhằm vào Đường Xương hồi phục mở mắng. Đường Xương đương nhiên không thể yếu thế, huống hồ người anh em này mắng chính là Tam Kiếm huynh. Cái này không thể nhẫn nhịn, thế là cùng đi ra một con sói nói răng lên, hai người ở bình luận khu ngươi một câu ta một câu, liền như thế mắng mở ra, dần dần hấp dẫn không ít độc giả quan chiến, có giúp Đường Xương, có giúp đi ra một con sói nói. Đường Xương là cái độ cao ngóng trông tự do người, không thể chịu đựng nửa điểm gò bó cùng lột ngạt, một vết hắn cũng không sợ. Tiểu Xương Bạch Tinh Tinh ở sân thượng kéo bánh rồi. Đường Quả Nhi âm thanh truyền đến, Đường Xương lúc này mới phát hiện hắn đã cùng người khai chiến thật lâu, trong khu bình luận khắp nơi bừa bộn, đó là một mảnh có hình ảnh, có âm thanh, có mùi văn tự. Đường Xương nghĩ thầm gay go, để Tam Kiếm huynh nhìn thấy, hắn cái mạng nhỏ này khó bảo toàn, nghĩ xóa rơi, căn bản xóa bất động, không quyền hạn. Vô Thường Kiếm, thu gom lập tức rơi mất hơn 100, được rồi, tổng số liền hơn 300. Đường Xương làm mấy lần liền làm rơi mất 1/3, này đều là lão Đường đồng chí dốc hết tâm huyết mới hấp dẫn lại đây độc giả. Đường Xương tâm sinh làm nhiều việc gác sau lương tâm phát hiện thống khổ cảm. Đánh chết người. Thanh lý Bạch Tinh Tinh bánh sau, Đường Xương cái này xúc phân quan lập tức chuyển biến thân phận hóa thân làm lãi ca, cho Đường Quả Nhi xông tới một bình sữa bột, tiểu chư chư vào lúc này ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xạ lồng vừa uống sữa bột, vừa nhìn phim hoạt hình. Đường Xương tắc tiếp tục đối Tam Kiếm huynh tiểu thuyết khổ não. Tinh Không Mạng tiểu thuyết là thế giới này hoa quốc lớn nhất tiểu thuyết nguyên sang website, không giống với kiếp trước khởi điểm, nơi này Tinh Không nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ website, từ danh ra, cho tới mười mấy tuổi tiểu hải tử, cũng có thể ở phía trên tự do sáng tác, không bị đề tài hạn chế, văn hóa sáng tác độ tự do phi thường cao. Tượng Hoa Quốc Văn Liên vài tên phó đại nhân đều ở Tinh Không Mạng tiểu thuyết trên đăng nhiều kỳ sách vở, bọn họ viết nghiêm túc truyền thống văn học đồng dạng chịu đến độc giả ưu ái. Cây cải củ rau xanh càng có chỗ yêu. Nghiêm túc văn học có người nhìn, thoải mái văn đồng dạng thị trường đông đảo. Võ hiệp đề tài tuy rằng lịch sử xa xưa, nhưng hưng khởi cũng chính là gần mười mấy năm sự, trải qua một đời người không ngừng hoàn thiện mở rộng sau, đã dần thành hệ thống, một cái võ hiệp bảng đại thế giới chính hiện ra ở độc giả trước mặt. Bây giờ, võ hiệp đề tài là Tinh Không vong nóng nhất mấy cái đề tài một trong, danh gia xuất hiện lớp lớp, danh chứ hiện lên. Nóng nhất mấy cái võ hiệp tác gia, phải kể tới Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh, Cốt Long ba người. Đường Xương mới vừa nhìn thấy ba người này tên lúc, trong lòng khiếp sợ, cho rằng xuyên Việt giả không ngừng hắn một cái, này ba cũng tới rồi. Thấp thỏ nghiên cứu hơn 10 ngày sau, hắn cuối cùng yên lòng, này ba là sinh trưởng ở địa phương bản giới nhân sĩ. Thế giới này cùng kiếp trước là thế giới song song, tuy rằng văn hóa khác biệt, nhưng có nhiều chỗ còn là cực kỳ tương tự. Lúc này, Kim Dũng, Cốt Long, Lương Ngọc Sinh chính ở vào nó sáng tác cuộc đời đỉnh phong tiền kỳ, vừa mới viết mấy quyển danh tiếng dần lên cao tác phẩm. hình thành bọn họ ngày sau võ hiệp phong cách, đến tiếp sau Đường Xương biết đến những kia mãnh liệt còn chưa hề đi ra, nhưng đại khái đã không xa rồi. Đường Tam Kiếm trước hai quyển tiểu thuyết có rõ ràng mô phỏng theo Kim Dũng dấu vết, đến Vô Thường Kiếm, tắc cơ bản có phong cách của chính mình, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy Kim Dũng cái bóng. Nhìn ra, hắn là Kim Dũng phấn một viên. Chương 7, đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh cùng Cốt Long ba người, Kim Dũng có thể xếp số 1, thứ 2 là Lương Ngọc Sinh, Cốt Long chỉ có thể đành phải thứ 3. Nguyên nhân là Cốt Long tiền kỳ tác phẩm chủ yếu là mô phỏng theo danh gia, vẫn không có hình thành chính mình đặc biệt phong cách. Đến mấy năm gần đây, hắn lục tục ra Đại Kỳ Anh Hùng Truyện cùng Vũ Lâm Ngoại Sử, hình thành chính mình bức cách, mới phá kén thành bướm, kinh diễm tứ phương. Đang ở đăng nhiều kỳ, Tuyệt Đại Song Tiêu, càng là một bản vượt qua tiền tác kinh điển, nó song nhân vật chính cơ cấu để Cốt Long ngày trở nên thành thục sáng tác kỹ xảo có thể đầy đủ bày ra. Kim Dũng viết xong Thư Kiếm Ân Cựu Lục cùng Bích Huyết Kiếm, hình thành nó miêu tả nhắn nhủi, rất có nhân tính cùng hào hùng hiệp nghĩa võ hiệp phong cách, thuộc về tân phái tiểu thuyết võ hiệp người mở đường cùng người khai thác. Hiện nay hắn đang ở đăng nhiều kỳ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, cứ việc nội dung vẫn chưa tới 400.000 chữ, nội dung vở kịch mới vừa triển khai, nhưng đã danh tiếng vô lượng, không ít người hô lên từ trước tới nay tốt nhất tiểu thuyết võ hiệp khẩu hiệu. Lúc này có thể cùng Kim Dũng so sánh chỉ có Lương Ngọc Sinh, hắn, Long Hổ Đấu Kinh Hoa, cùng Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục, vì hắn hấp dẫn một nhóm lớn trung thực fans, mà chính đăng nhiều kỳ đến cao trào, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, càng là đem thanh danh của hắn đẩy tới mới độ cao. Dưới ngòi bút nhân vật chính Trương Đan Phong thân cưỡi ngựa trắng kinh điển hình tượng bắt được vạn ngàn thiếu nữ tâm. Ở Kim Dũng còn chưa bắt đầu viết Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, lúc Lương Ngọc Sinh mới là tiểu thuyết võ hiệp giới đệ nhất. Ở ba người này bên ngoài, còn có thật nhiều danh gia năng thủ, bọn họ cộng đồng xây dựng cái này khổng lồ phức tạp, kỳ tình khó lường, khiến người ta như si như cuồng thế giới võ hiệp. Có thể nói, đây là võ hiệp tốt nhất thời đại. Nhưng đối với ta mà nói, đây là xấu nhất thời đại. Đường Xương nghĩ thầm. Trong đầu của hắn một đống lớn kinh điển võ hiệp danh chứ cũng đã danh hoa có chủ, muốn hắn làm ra sớm viết ra Kim Dũng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cốt Long, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đào, Lương Ngọc Sinh, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Hắn vẫn đúng là làm không được. Kiếp trước ở Kim Cốt sau cũng xuất hiện một ít võ hiệp danh chứ, tỉ như, Anh Hùng Chí, được xưng Kim Dung phong bút cổ lòng trôi qua, Giang Hồ chỉ có Anh Hùng Chí, tỉ như sau đó mới võ hiệp đại biểu Phượng Ca, Côn Luân, Thương Hải, vân vân. Những tác phẩm này đều là kinh điển. Nhưng cùng Kim, Cốt, Lương so với, vẫn là chênh lệch một bậc thậm chí mấy bậc. Cái kia bỏ qua một bên bọn họ, bất kể như thế nào viết, cũng không cách nào vượt qua hắn ba. Bọn họ đại biểu chính là tiểu thuyết võ hiệp đỉnh phong. Thế nhưng Đường Xương có thể viết cái khác ra, đề tài vô cùng tận, kinh điển khắp nơi tìm, then chốt liền nhìn Đường Xương chịu khó không chịu khó, hắn nếu là chịu khó điểm, tiến tới điểm, lịch sử địa vị hoàn toàn có thể vượt qua Lục Du lưu lại hơn vạn bài thơ tử, mà tương lai mọi người tìm hiểu lịch sử lúc có thể nói Đường Xương lưu lại hơn vạn quyển tiểu thuyết. Trời mới biết hắn làm sao như thế có thể viết. Xoạch. Ôi ố hoa ố hoa. Đột nhiên Đường Quả Nhi khóc lên, Đường Xương vội vàng đem nàng từ trên mặt đất ôm lấy để an ủi. Tiểu gia hỏa vừa nãy ở trên ghế xạ lồng nhảy nhảy nhót nhót, kết quả một hồi không đứng vững ném xuống đất, đáng thương bình sữa té thành hai cánh, sữa tung một đất. Đường Xương liên thanh an ủi, Đường Quả Nhi giọt nước mắt từng viên lớn rơi, nhìn dáng dấp là té đau rồi. Nàng là cái mông nhỏ chạm đất. Chính mình một cái tay còn bưng đây. Đường Xương rất không chân chính muốn cười, Đường Quả Nhi thấy hắn nín cười dáng vẻ lại là khổ sở lại là tức giận, quả đấm nhỏ bùm bùm bắt chuyện lại đây. Đường Quả Nhi đánh sau một lúc, nữ hán chỉ dây biến tiểu nữ sinh, nhu nhu nhược nhược làm nũng, ôm Đường Xương cái cổ không chịu xuống, cuối cùng cưỡi trên bờ vai. Giá! Giá! Đường Xương điều khiển Đường Quả Nhi đi tới Tam Kiếm huynh thư phòng, bắt đầu vẽ vời, đồng thời thành công đem vết sẹo lành rồi quên đau Đường Quả Nhi dụ dỗ xuống. Cho nàng cũng chuẩn bị hoa bút, mời tới cha ghế thái sư, dùng sức dằn vặt đi thôi. Đường Xương đáy lòng đã có mới tiểu thuyết lựa chọn, dựa theo bộ tiểu thuyết này nội dung vở kịch, chuẩn bị họa một tấm địa ngoài. Hắn đầu tiên là dùng rất ít vài bút phát họa ra một nhân vật cắt hình, thân hình thẳng tắp, tay phải giơ ngang, tay cầm trường kiếm màu đen. Tuy rằng chỉ là rất ít vài bút, nhưng Đường Xương họa công tuyệt vời, đem nhân vật tinh khí thần thể hiện ra, hắn ánh mắt kiên định mà hờ hững, phảng phất nhìn thấu tất cả, bao dung tất cả. Ở sau người hắn, là mặt khác bốn cái cắt hình, bọn họ lần lượt gặt ra, các đứng hai bên. Ở nhân vật phía dưới, bìa ngoài dưới đáy vị trí, là cao vóc nghiêm ngặt tường thành phía trước là đông nghịt cầm trong tay binh qua binh lính. Sau đó Đường Xương ở bìa ngoài trên viết đến hai chữ lớn, anh hùng. Suy nghĩ một chút, lại phối hợp bốn cái chữ nhỏ, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Ngự tiên thị vệ tam bả kiếm. Không sai. Đường Sương chuẩn bị đem kiếp trước lão mưu tử kinh điển điện ảnh, anh hùng, chuyển trên hình. Website tiểu thuyết. Đây là một bộ liên quan với thích khách, liên quan với sinh tử, liên quan với lý tưởng tiểu thuyết. Nó thoát thai từ kinh kha đâm tần cổ xưa cố sự, cùng võ hiệp dính dáng, nhưng lại không tính được là truyền thống võ hiệp. Nó muốn giảng không phải vùng kiếm giang hồ, khoai y ân cửu, mà là ở thiên hạ thương sinh cái này đại nghĩa dưới, trình bày cổ kim đại hiệp sĩ khí khái, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh. Này chính là, anh hùng, châu muốn truyền đạt hiệp nghĩa quan. Ở võ hiệp quật khởi ngay lúc đó, Kim Dũng vẫn không có kể ra hiệp chi đại giả, vì dân vì nước câu này bị hậu thế coi là tiêu chuẩn nhất hiệp nghĩa quan. Mà vì dân vì nước, Đường Xương Thủy Trung cho rằng không tính được đại lòng dạ. Vì rằng tốt, anh hùng, cố sự này, nhân vật chính vô danh, lấy tài liệu với Hoa Quốc lịch sử cố sự, thứ nhất là, sử ký. Triệu thị gia, bên trong, triệu thị cô nhi, thứ hai là, sử ký. Thích khách liệt truyện, bên trong kẻ sĩ chết vì người chi kỷ nhân vật đại biểu dự nhượng. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ là cực kỳ mê người, một bản, thích khách liệt truyện, nói hết Hoa Quốc hiệp sĩ khí khái. Đây mới là Hoa Quốc tiểu thuyết võ hiệp hiệp nghĩa quan chân chính đầu nguồn. Hắn hy vọng võ hiệp có thể phóng ra càng thêm hào quang óng ánh, có thể thông qua anh hùng, bộ tiểu thuyết này, cho thế giới này võ hiệp lan truyền chút gì, lưu lại chút gì, thêm trên một cây đuốc. Đường Xương thú bút, thấy thế nào làm sao hài lòng, đang muốn biện pháp khoe khoang, đột nhiên một cái bàn tay nhỏ xoạch một hồi khắc ở trên tranh, lưu lại một cái móng vuốt nhỏ. Đường Quả Nhi còn không biết gây họa, cười hì hì nhanh chân liền chạy. Một lần nữa bỏ lên trên ghế thái sư, tay nhỏ bắt chuyện Đường Xương đến nhìn nàng đắc ý tác phẩm, tự xưng so với tiểu xương tốt đến bầu trời rồi. Đường Xương mặt mang nụ cười, trong lòng sát khí tràn ngập, nắm lấy Đường Quả Nhi cái này gây sự quỷ, một tay đưa nàng vững vàng cố định lại, một tay ở trên mặt nàng vẽ vời, hắn muốn liền mang theo ngày hôm qua cựu cùng nhau báo. Đường Quả Nhi kinh tiếng rít gào, làm sao người tiểu không khí lực, đáng thương Hoa Nhi bị ca ca vẽ hai phiết râu nhỏ cùng hai cái lông mèo, phì đô đô hai bên trên khuôn mặt cắt một cái. Hoa ha ha ha. Đường Xương ra miệng ác khí, cười ha ha, Đường Quả Nhi hô to chán ghét người, bố linh nhảy xuống ghế thái sư, chạy đến nàng công chúa trong phòng soi gương đi rồi. Đường Xương làm xong đánh nhau vì thể diện sau, không thể không trực diện thảm đạm hiện thực, hắn nhọc nhằn khổ sở họa tranh á nhiều một cái móng vuốt nhỏ. Chương 8, 1 2 3 người gỗ. Đường Xương là cái rất lười người, ở cái này điều kiện tiên quyết, hắn đem tranh lăn qua lộn lại nhìn càng hợp mắt. Cảm thấy này thêm ra một cái móng vuốt nhỏ kỳ thực cũng rất đáng yêu, đại biểu chính là Đường Quả Nhi yêu mà. Dĩ nhiên là yêu tượng trưng, cái kia càng hẳn là bảo lưu, chân giấu đi. Lại như rất nhiều người ở trên người văn người thân tên đồng dạng, Đường Xương ở trên tranh lưu muội muội một cái móng vuốt nhỏ cũng rất nói còn nghe được. Đường Xương rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình, không vẽ lại, hay dùng bức tranh này. Hắn đăng nhập Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm tác giả chuyên khu, một lần nữa xin mở sách mới, đem tranh đủ tờ loạt làm bìa ngoài. Suy nghĩ một chút, cho, anh hùng, viết đến giới thiệu tóm tắt. Nói anh hùng luận anh hùng, ai là chân chính anh hùng? Cái gì là anh hùng? Ai có thể xưng là chân chính anh hùng? Là khai sáng một đời bá nghiệp Tần Vương, vẫn là người mang tuyệt kỹ vô danh, vẫn là tàng kiếm, phi tuyết, trường không. Anh hùng, có thể không cần người khác làm sao phán xét, có thể chỉ vì trong lòng một phần hứa hẹn, một phần thủ vững. Anh hùng, độ dài rất ngắn, chỉ có 100.000 chữ, một chữ quý như vàng. Tự sự phi thường ngắn gọn. Nhưng ngắn gọn không có nghĩa là đơn giản, quyển sách này dùng ít nhất văn tự viết ra mãnh liệt hình ảnh cảm. Đường Xương muốn duy trì nguyên dịch nguyên vị, không thể bởi vì bổ sung nội dung đem trong sách ý cảnh phá hoại rồi. Sách mới sáng tạo thành công, Đường Xương liền bắt đầu gõ chữ, hắn tốc độ tay rất nhanh, nửa giờ liền viết 2.000 chữ, hắn nghĩ nhiều hơn nữa viết điểm, thế nhưng Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh đến báo thủ, không được không dừng lại. Đường Quả Nhi hai cái tay giấu ở phía sau. Bước bá vương bộ đi vào thư phòng, trên mặt tẩy quá rồi, nhưng không có rửa sạch sẽ, vẫn cứ lưu lại nét mực. Tiểu Xương. A. Bưu ba. Đường Quả Nhi không theo lẽ thường ra bài A, móc ra nàng tiểu hải mã súng bắn nước, trong miệng phát ra tiếng hiệu, một nhánh mũi tên nước phun về phía Đường Xương kiểm môn, cũng may hắn sớm có đề phòng, dùng bàn tay cản lại. Đường Xương còn chưa kịp đắc ý, Đường Quả Nhi mũi tên nước liên tiếp phóng tới, trong thư phòng bể bể tiếng không ngừng, Đường Xương vội vã tránh né. Nói rằng, đừng bắn. Mau dừng lại. Chúng ta đi ra bên ngoài chơi, đừng ở trong thư phòng chơi nước ba. Nhưng Đường Quả Nhi không để ý tới, nàng thề muốn báo thủ. Dĩ nhiên ở trên mặt chính mình họa râu nhỏ cùng lông mèo, thực sự là không có đạo lý a. Chính mình tốt xấu là em gái ruột nha, còn đáng yêu như thế, người gặp người thích. Người ca ca này thực sự là nghịch ngợm, hắn đều lớn như vậy, chính mình vẫn không có lớn lên đây, một điểm không cho muội muội. Sau 3 phút, Đường Xương lau trên mặt với nước, đem không có nước tiểu hải mã đừng ở trên eo, một cái tay đem Đường Quả Nhi nhấc lên kẹp ở trong nách, ngươi gây chuyện lớn rồi biết không? Cha sách bị ngươi phun vài bản, đây là muốn chịu đòn, ngươi run rẩy đi. Đừng lừa tiểu hải tử rồi. Ba ba là sẽ không đánh ta, hắn sẽ đánh ngươi. Đánh ngươi. Ngươi bắt nạt Đường Quả Nhi. Xem đi. Đây chính là bị yêu chuộng không có sợ hãi điển hình nhất đại biểu. Thật là khiến người ta. Ước ao a. Đường Xương cho tiểu gia hỏa lau khô giáo mặt, lại lau mặt của mình, rơi vào trong suy tư. Hắn đến nghĩ cách để Đường Quả Nhi yên tĩnh lại, đứa nhỏ này quá làm ầm ĩ, làm cho Đường Xương căn bản không có cách nào gõ chữ. Nhốt ở trong phòng. Quá không nhân đạo rồi. Không phải anh ruột có thể làm sự tình. Làm cho nàng nhìn phim hoạt hình. Hoa Nhi này nhìn một ngày, hấp dẫn không được nàng rồi. Làm cho nàng ngủ đi. Trừ phi Đường Xương sẽ thôi miên, bằng không đừng hòng mơ tới. Làm cho nàng chơi xếp gỗ. Nhìn Hoa Nhi này dương nanh múa vướt dáng vẻ, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôi ma ơi, tiểu hài tử quá phiền phức. Nhìn dáng dấp phải dùng kế rồi, muốn dùng trí. Chúng ta tới chơi người gỗ trò chơi có được hay không? Đường Xương kiến nghị. Chơi game Đường Quả Nhi vỗ tay hồn ào. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đi tới thư phòng, Đường Quả Nhi bên trái giấu giấu, bên phải trốn tránh, cuối cùng chui vào bàn học dưới đáy, ta giấu kỹ, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Đường Xương, cái kia giấu kỹ nha, ai nếu là nói trước ai liền thua, thua liền muốn đạn ngón tay. Đường Quả Nhi, a. Đường Xương, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói không được núp ních, không cho bước đi không cho cười. Hô cuối cùng yên tĩnh, Đường Xương không tiếng động mà cười to, làm việc. Hắn đem viết xong 2.000 chữ gửi tờ loạt đến website. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, giết sát thủ người, 1. Đại mạc Cố Yên. Đột nhiên nổi lên móng ngựa, hầu như đem người lồng ngực bắn nát. Mấy chục cưỡi tinh nhuệ kỵ binh giáp đen, ở trong sa mạc hiện lần hình quạt đột tiến, chăm chú hộ vệ trung gian một chiếc xe ngựa. Ngựa sắt lươi mát, sắc bén lươi mâu dạng rỡ tia chớp. Màu đen cờ lớn, màu đen mặt khôi. Móng ngựa lao nhanh, cuốn lên hừng hực khói bụi. Tần Quốc nhất nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Cả nhánh đội ngũ, lại như một cái màu đen, lãnh khốc vung ra đao. Hiệp khách ngồi trên xe, đôi mắt nội liễm, mặt lạnh như xương, không thấy rõ hắn cụ thể tuổi tác, bởi vì hắn tuy rằng tuổi trẻ, lại tượng một cái dấu ở trong vỏ, bất cứ lúc nào có thể nhảy lên khiến người chí mạng vũ khí. Nhìn thấy hắn, không có người có lòng tin có thể ngăn cản hắn một đòn, bởi vì hắn bản thân liền là sát khí. Cái này hiệp khách chính là vô danh. Hắn vô danh đến không có tên của chính mình. Hắn thân là Tần Quốc đình trưởng, hạt vương đại một tiểu lại người mang tuyệt kỹ, giết thiên hạ tam đại thích khách, trước người bày đặt 3 cái hộp dài bên trong, phân biệt là trường không, tàn kiếm, phi tuyết binh khí. 3 đại thích khách này nhiều lần ý đồ ám sát Tần Vương, lệnh Tần Vương ăn ngủ không yên, hướng khắp thiên hạ treo giải thưởng tập nã. Sở dĩ vô danh giết bọn họ, là vì tiền thưởng. Mà cầm tiền thưởng mục đích, là vì gần Tần Vương 10 bước, tiến hành ám sát. Hắn lòng mang tử trí, vô ý vô cụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nội dung vừa mới đăng truyện, hắn biên tập viên Lý Hạo Nam liền phát tới tin tức, Đường lão sư, làm sao mở sách mới rồi? Vô thường kiếm, không đổi mới rồi. Lý Hạo Nam là Đường Tam Kiếm biên tập viên, từ Đường Tam Kiếm quyển sách đầu tiên liền phụ trách, bởi vì Tam Kiếm huynh sách vở nhào nhai, sở dĩ hắn cơ bản cái gì cũng không cần quản, mấy năm, đặc biệt bất lo. Hắn biết Đường Tam Kiếm là Thiên Châu Đại học giáo sư, sở dĩ bình thường rất tôn kính, há mồm ngậm miệng Đường lão sư. Ngày hôm nay hắn vừa mới đăng nhập, liền nhìn thấy Đường lão sư dĩ nhiên mở ra bản sách mới, gọi, anh hùng, không khỏi buồn bực, hắn, vô thường kiếm, nội dung vở kịch mới vừa triển khai đây, lẽ nào là muốn thái giám? Kỳ thực thái giám hay không hắn đều không chút nào để ý, ngược lại cũng không bao nhiêu người nhìn, lấy ánh mắt của hắn phán đoán, quyển sách này là chạy nhào nhai đi, nhưng Đường lão sư mà viết đến vui vẻ là được rồi, không cầu tên không cầu lợi, Lý Hạo Nam cũng vui vẻ ung dung. Đường Xương, vô thường kiếm, đang ở một lần nữa cấu tứ, muốn nửa tháng, thừa dịp khoảng thời gian này viết bản này, anh hùng. Lý Hạo Nam không để ý lắm, nhưng thói quen nghề nghiệp để hắn muốn hiểu thêm, anh hùng, cơ cấu. Lý Hạo Nam, bề ngoài làm rất có ý cảnh, đặc biệt tán. Tân Thủy Hoàng đều xuất hiện, đây là muốn nói cái gì cố sự. Đường Xương trực tiếp lọ gọc, có thể không thời gian phản ứng hắn. Bởi vì Đường Quả Nhi đang ở nổi nóng. Đường Quả Nhi ở dưới đáy bàn ngồi xổm một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được chính mình chạy ra, kết quả là nhìn thấy Tiểu Xương ở chơi máy vi tính, đã sớm động. Nàng rất đừng nóng giận, lớn tiếng chất vấn vì sao muốn gạt Tiểu Hải Tử, nhảy lên đến muốn đạn ca ca cái chán. Chương 9, tiểu nha đầu muốn tạo phản. Bị yêu chuộng không có sợ hãi. Đường Quả Nhi nhìn nhiều Tam Kiếm huynh đối phó Đường Sương, sở dĩ cũng cho rằng nàng có thể như thường bắt nạt Tiểu Sương. Bởi vì cảm giác sâu sắc bị lừa, thuần khiết tiểu tín nhiệm chịu đến làm bẩn, Đường Quả Nhi đặc biệt tức giận, mệnh lệnh Đường Sương ngồi xổm xuống, nàng muốn đạn chán của hắn 100 lần. 100 lần a 100 lần. Đường Sương ngẫm lại đúng là chính mình đối lý, liền để nàng bắn 5 lần, sau đó không chịu lại nhận này khuất nhục. Đường Quả Nhi không chịu, kiên quyết phải tiếp tục thực thi trừng phạt. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Nói cho ngươi ta nổi cơn giận là rất khủng bố, ngươi nhất định phải thử xem. Nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Đường Sương quyết định bày ra chính mình cứng rắn một mặt, nhưng khả năng là một mặt này ở quá khứ trong 5 năm chưa từng có bày ra quá, sở dĩ Đường Quả Nhi nếu chưa từng thấy, vậy thì càng không thể nói là dọa dẫm nàng. Sở dĩ hắn mới vừa hổ dưới mặt đến, liền gặp một cái bóng đen gào thét mà đến, nện ở trên mặt hắn, là Đường Quả Nhi ôm hẻo lỗ kỳ tỷ đối với hắn trước tiên động võ. Đường Sương trừng mắt lạnh lẽo, quyết định nắm lên nàng đến đánh đòn. Thế nhưng vừa mới đưa tay ra, liền bị Đường Quả Nhi cắn một cái. Thực sự là bạch tinh tinh phụ thể. Đường Sương còn chưa hô đau, Đường Quả Nhi đã trước tiên biểu đạt bất mãn, phi phi phi. Thật mặt nha. Trách cứ Đường Sương vì sao không đem mình tắm rửa sạch sẽ, là không phải cố ý muốn hại công chúa. Đường Sương. Được rồi, quả nhiên là uy nghiêm không đủ, Đường Sương bất đắc dĩ. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này ở trong thư phòng vui chơi, tựa hồ còn đối Tiểu Sương không phản kháng bất mãn. Rốt cuộc nghiêng về một bên chiến đấu đơn điệu điểm, hai bên hai phe đều có công thủ mới có thứ đáng xem. Đương nhiên, tiền đề là thắng lợi đã nội định. Nếu vũ lực không chấn áp được, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác, đầu hàng. Đường Sương hoàn toàn quăng đi tôn nghiêm, không núm, bỏ đi các loại chỗ tốt, mất hết đại nhân mặt, cuối cùng thuyết phục Đường Quả Nhi tạm thời tha cho hắn một mạng. Đường Sương mở ra bản kia ngụy trang thành bí tịch võ công, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp, đối lý quá mức Đường Quả Nhi nói, nhận thức chữ sao. Đọc đọc một điều này. Đường Quả Nhi một cái đem bí tịch nắm tới, Đường Sương thật lo lắng khối này hoàn thoát bách bích quy một không cao hứng đem bí tịch cho xé ra. Đường Đường. Ngủ đi. Mười sau đó Đường Quả Nhi đem sách ném một cái, ta còn quá nhỏ, cái khác không nhận thức. Đường Sương đem sách thu cẩn thận, khinh bị nói, đều 5 tuổi còn nói mình tiểu, vài chữ cũng không nhận ra, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Quả Nhi chống nạnh phản bác, ngươi đều 20 tuổi rồi. Con lừa tiểu hài tử, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không. Đường Sương dĩ nhiên không có gì để nói sang chuyện khác, đến. Lên giường ngủ đi. Đường Quả Nhi bước tiểu phì chân ra bên ngoài chạy, ta không. Ta không muốn ngủ. Đường Sương một cái đầu 10 cái đại. Tiểu nha đầu cuộn phim là muốn tạo phản tiết tấu A. Bị giải đến trên giường Đường Quả Nhi ở trên giường nhảy nhảy nhót nhót, không chịu yên tĩnh nằm xuống. Đường Sương tâm mệt, nhưng lập tức an ủi mình, tốt xấu là lên giường nhỏ, cách ngủ lại gần rồi một bước. Vừa nãy vì tóm nàng hao hết khí lực, đường ra là phục thức lâu, Đường Quả Nhi rõ ràng tinh lực quá thừa, lầu trên lầu dưới chạy 3 chuyến, Đường Sương cũng cùng chạy 3 chuyến, cuối cùng đem tiểu gia hỏa chắn ở trong góc mới nắm lấy. Hắn buồn bực, Tương Ninh tỷ ở thời điểm, tiểu gia hỏa tuy rằng nghịch ngợm nhưng cũng không như thế thả bày chính mình nha. Lẽ nào ma cũ bắt nạt ma mới? Tiểu Sương, ta đói rồi. Ngươi không mới uống một bình sữa bột sao? Ngươi lợn nhỏ đây. Đường Sương không tin, cho rằng là trá. Ngươi mới là tiểu chư chư. Đường Quả Nhi mang theo hẻo lỗ kỳ tỷ muốn đánh Đường Sương. Được được được. Ta tin tưởng ngươi xác thực đói bụng, cái kia tiểu chư chư chuẩn bị ăn chút gì. Ngươi nói đi. Lại đến một bình sữa bột. Đường Sương đề nghị. Đường Quả Nhi quả đoán từ chối, lý do rất thần kỳ, không được. Sẽ đái dầm. Đường Sương nhịn cười, nói đúng, cũng còn tốt ngươi nhắc nhở ta. Nếu là ngày mai phơi ngươi ga trải giường, còn không được bị hàng xóm cười đến rụng răng. Đường Quả Nhi tức giận nói, ta còn nhỏ mà. Thực sự là, hừ. Thật giống ngươi khi còn bé không có đái quá giường. Đường Sương nói dối, ta từ nhỏ đã rất thận trọng. Đái dầm chuyện như vậy ta có thể từ chưa từng gặp qua, bất quá hướng ngươi bạo cái liệu, tiểu diệp tử thường thường đái dầm, ha. Đường Sương thực sự là vì sự trong sạch của chính mình, có thể hoàn toàn không để ý 20 năm hữu nghị quả đoán bán đi tiểu đồng bọn A. Ha. Tiểu diệp tử lớn như vậy người còn đái dầm. Ha ha. Đường Quả Nhi hết sức cảm thấy hứng thú, chớp mắt mở ra trào phúng hình thức. Bỡ lạ, cho ta điện thoại di động, ta phải cho tiểu diệp tử gọi điện thoại. Đường Sương âm thầm quẹt mồ hôi. Chúng ta trong âm thầm chuyện cười hắn là tốt rồi đi, cho hắn lưu chút mặt mũi có được hay không, nói thế nào hắn cũng 20 tuổi, sẽ không tìm được bạn gái. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy buồn cười như vậy sự tình nếu như không đối ngoại người nói rất khó chịu, ta điện thoại di động nhỏ rồi. Ta phải cho tỷ tỷ gọi điện thoại, nói cho tỷ tỷ buồn cười như vậy sự. Đường Sương sớm đem Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ đoạt lại rồi. Lúc này không khỏi thầm hô anh Minh, Đường Chăn nhưng là Diệp Lương từ nhỏ trong lòng nữ thần, Đường Quả Nhi nếu là ở trước mặt nàng nói hắn đái dầm sự, hắn chuẩn đến truy sát mình tới biển cạn đá mòn. Thế là Đường Sương tích cực cho Đường Quả Nhi truyền vào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý lớn, đơn thuần Đường Quả Nhi tin tưởng, nàng lúc này bụng nhỏ đói bụng gọi dậy đến. Thế là hai người một lần nữa thảo luận nên ở trước khi ngủ ăn chút gì. Đến cái quả táo thế nào? Ô cũng không được, sẽ đái dầm, đâu đến một khối bách bích quy. Bách bích quy có thể nha, nhưng một khối quá ít, điền không đầy bụng nhỏ. Hai khối. Đường Quả Nhi mở ra bàn tay nhỏ, một hai, ba bốn, năm khối. Ngươi thật đúng là tiểu chư chư à, bụng nhỏ đã nhô lên đến rồi lại vẫn muốn ăn năm khối bánh bích quy, chờ đợi à, ca cầm. Đường Sương đi tới cửa, không yên tâm quay đầu lại nói, đừng xuống giường à, ngươi muốn xuống giường bánh bích quy liền không thu, ngàn vạn nghĩ rõ ràng ô. Đường Sương không chỉ có dẫn theo năm khối bách bích quy lại đây, còn đem trong giấc ngộng Bạch Tinh Tinh ôm lấy. Chủ nhân đều không ngủ, chó làm sao có thể ngủ. Bẹp bẹp năm khối bánh bích quy sau khi ăn xong, Đường Quả Nhi hài lòng nằm vật xuống, vỗ vỗ phình bụng nhỏ, dặn dò Đường Sương nói, có thể bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Đường Sương ước ao đố kỵ, ngươi thật là biết hưởng thụ a. Đường Quả Nhi là cái tiểu nhân tinh, ba ba nói rồi, tiểu Sương mạng nhỏ toàn xem Đường Đường vui hay không, hiện tại Đường Đường muốn nghe cố sự. Đường Sương tức giận lỗ mũi bốc khói, người hiền bị bắt nạt a. Ngươi mới vừa ăn bánh bích quy, muốn trước tiên đánh răng, đi, đánh răng lại cho ngươi kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ, ngươi nhìn, rất sạch sẽ không giải chip đâu. Đường Sương nhân cơ hội xoa bóp miệng của nàng, bao nhiêu gia điểm trong lòng hờn dỗi, vẫn tính sạch sẽ ha, được rồi, nếu không muốn soạt vậy thì miễn, ngủ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, sợ phiền phức người kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi vui vẻ nằm ở trên giường, che lên thảm nhỏ, tay nhỏ ngoan ngoãn đặt ở trên bụng nhỏ xếp lên, mắt to chớp a, hy vọng chờ đợi Đường Sương kể chuyện xưa. Đường Sương cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất bất động, Đường Quả Nhi nói rằng, có thể bắt đầu rằng rồi. Đường Sương qua loa nói, ta trước hết nghĩ. Đường Quả Nhi lý giải, thế là kiên nhẫn chờ đợi. 3 phút đi qua, Đường Quả Nhi mắt to còn đang chớp a chớp. Đường Sương cuối cùng ý thức được, tiểu hài tử cũng không dễ lừa a, 3 phút lại vẫn không ngủ. Hắn nghĩ lừa dối quá ải. Ở trong ấn tượng của hắn, tiểu hài tử nằm trên giường sẽ ngủ. Đường Quả Nhi cuối cùng không cao hứng, nhìn thấu tiểu Sương quỷ kế, không chút lưu tình bạch ra, ngươi muốn xong đời tiểu Sương, ta đến tìm ngươi phiền phức, ngươi lừa tiểu hài tử. Đường Sương đương nhiên không thể thừa nhận, ai nha, ta nghĩ tới rồi một cái, có muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi báo vẫn chưa hoàn toàn phát ra, liền bị Đường Sương cản trở lại, không hài lòng nói, vậy ngươi cũng nhanh chút giảng, để ta nghe một chút đi, thực sự là nghĩ lâu như vậy, ta đều muốn ngủ đây, mụ mụ có thật nhiều cố sự, nàng không cần nghĩ lâu như vậy. Đường Sương thầm than đáng tiếc, Đường Quả Nhi đều nhanh ngủ, kiên trì nữa một lúc nói không chắc đêm nay liền đi qua rồi. Đường Sương trước tiên đem đèn quan, làm tốt thôi miên Đường Quả Nhi tất cả chuẩn bị. Từ trước ga có một con thỏ, sau đó lại tới nữa rồi một con thỏ. Tiểu Sương ngươi giảng quá nhanh, phải từ từ giảng, mụ mụ không có dạy qua ngươi à? Đường Quả Nhi đối Đường Sương kể chuyện xưa kỹ xảo biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ôi, yêu cầu còn rất nhiều, Đường Sương đổi một loại chậm gì gì giọng điệu. Từ trước ga, có một chỉ thỏ. Đường Quả Nhi tò mò theo lặp lại, một cái tiểu thỏ thỏ. Lại đến một chỉ thỏ. Đường Quả Nhi, hai cái tiểu thỏ thỏ. Sau đó con thỏ kia a, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ nhất trên bả vai. Đường Quả Nhi, a. Sau đến lại đến một chỉ thỏ. Đường Quả Nhi, tổng cộng đến rồi 3 con tiểu thỏ thỏ. Con thỏ này a, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ hai trên bả vai. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ ba trên bả vai. Đường Quả Nhi không lên tiếng, nàng có chút đếm không hết. Ha ha. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ tư trên bả vai. Đường Sương túi đầu vừa nhìn, Đường Quả Nhi mắt vẫn mở không có ngủ thiếp đi đây, vì vậy tiếp tục giảng đạo. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ sáu trên bả vai. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ bảy trên bả vai. Còn chưa ngủ. Tiếp tục đến. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ 8 trên bả vai. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ 20 trên bả vai. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé mơ mơ màng màng, tất cả dấu hiệu đều biểu hiện nàng sắp ngủ, thêm chút lực. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ 40 trên bả vai. Đường Sương không nhịn được, nhắm mắt lại nghe cố sự càng hăng hái. Đường Quả Nhi ngươi thử một chút xem. Thật sao? Đường Quả Nhi quả nhiên nhắm hai mắt lại. Tốt, thành công bước ra một cái chân. Lại tới nữa rồi một con thỏ, nó đỡ lỗ thai đứng ở con thỏ thứ 60 trên bả vai, hôn hiệu cao cổ một hồi. Đường Sương dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, Đường Quả Nhi cuối cùng ngủ, hắn rón ra rón rén rời đi. Hiệu cao cổ thật dài a, tiểu Sương thỏ con chúng nó sẽ không ngã chổng vó sao? Đường Sương chớp mắt chịu đến vạn điểm bạo kích, thương tâm nằm ở trên sàn nhà. Công chúa trong phòng đèn bàn một lần nữa mở ra, Đường Sương nản lòng thoái chí nhìn Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh ở trên giường lăn lộn. Đường Quả Nhi, nếu không ca ca kể cho ngươi cái chuyện ma chứ, có câu nói giấu ở trong lòng không nói, như vậy ngươi liền không sẽ vui vẻ như vậy. Đường Quả Nhi chớp mắt che hai lỗ thai, ta không nghe ta không nghe. Rất êm hay, đặc biệt thú vị. Đường Quả Nhi có chút ý động, thật sao? Rất êm hay sao? Vẫn là không muốn nghe rồi, Đường Quả Nhi run rẩy. Vậy ta không có cố sự nói, bằng không ngươi liền như thế ngủ đi, buông tha ta chẳng khác gì buông tha chính ngươi. Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu, cái gì gọi là buông tha ta chẳng khác gì buông tha chính ngươi. Nàng cương quyết nói, không giảng êm thai cố sự liền không ngủ. Đường Sương mất đi hết cả niềm tin, như ngươi vậy là sẽ chịu đòn. Anh. Chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Đường Quả Nhi chi kỷ từ nàng trong ngăn kéo nhỏ nhảy ra một bản sách thiếu nhi, muốn tiểu Sương giảng trên sách cố sự, cũng biểu thị giảng xong cố sự liền ngủ đi. Đường Sương mở ra bản này có 99 tờ sách, lo liệu mãnh liệt chủ nghĩa công lợi, uống nước thấm giọng nói. Cáo nhỏ. Hồ con. Tờ này là cáo nhỏ lớn rồi. Thỏ con. Chuột con. Hổ con đã biến thành hổ lớn. Gào gừ. Cặc cặc có con vịt đến rồi. Ầm có người nổ súng. Chạy mau a. Có con sông. Hà mã nhỏ đến rồi. Mọi người qua sông rồi. Thợ săn không đuổi kịp. Diều hâu. Mùa xuân đến rồi. Trong bể nước có cá sấu. Rắc dĩ nhiên có khủng long. Đây là cái gì động vật nhỏ không nhận thức. Tờ này là trống không. Phút thứ ba, Đường Sương đem chỉnh quyển sách giảng xong rồi. Được rồi. Nên ngủ. Không giữ lời hứa người đều là người xấu, ngươi không muốn làm người xấu đi. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng tiếp nhận sách thiếu nhi, bé còn không phản ứng lại đây. Đường Sương nói rằng, ngươi sẽ không nghĩ chống chế đi, hà. Đường Quả Nhi hoan ước nói, nhưng là ta còn không nghe nha. Vừa nãy không phải rất hoàn chỉnh kể cho ngươi sao, ngươi có phải là lại không tập trung, được rồi xem ở ngươi vô cùng đáng yêu phần trên ta không nói cho mụ mụ, như vậy ngươi ngày mai chính mình lại nhìn một lần, xem xong cho ta nói một chút. Ta muốn giám sát ngươi có phải là thật hay không đem trong sách chữ đều biết hết rồi. Luận trả đũa công phu, Đường Quả Nhi hoàn toàn không phải sống thêm mười mấy năm Đường Sương đối thủ. Đối phó xong Đường Quả Nhi sau, Đường Sương trở lại thư phòng, lại mã hơn 2.000 chữ, cuối cùng đem truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, giết sát thủ người, viết xong, ủ đỡ loạt sau nhìn đồng hồ, buổi tối 11 giờ, tiếp tục kiên trì mã 1 giờ, đem chương 2, sát thủ muốn giết người. Viết xong rồi. Này một chương chủ yếu giảng giải Tần Vương cô độc, hắn đem mẹ đẻ giam cầm với Hàm Dương Nam Cung, bức bách cha đẻ Lã Bất Vi uống chấm tiểu tự sát, đối Tần Vương mà nói, Vương mang ý nghĩa cô độc, phản bội, lạnh lùng, gian khổ lầm ra. Sau đó vô danh đến rồi, người bình thường đạp trên đất, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, liền Tần Vương ở nơi nào cũng không dám nhìn, nhưng hôm nay tới người là ngoại lệ, hắn vẫn cứ là bức kia vinh nhục không sợ hãi, vương vàng bất động dáng vẻ. Tần Vương mở ra cái thứ nhất hộp dài, bên trong bày đặt một nhánh thình lình tia chớp đồng mâu, đây là thích khách trường không binh khí. Tần Vương nói, trường không thần mâu, giết ta Tần Quốc bao nhiêu tráng sĩ. Mỗi một năm, trường không đều nỗ lực đến giết Tần Vương, mỗi lần đều cơ hồ giết hết Tần Vương bên người thị vệ. Tần Vương vì này sầu lo 10 năm, bây giờ cuối cùng đến thoát. Tần Vương nắm đầu mâu, chậm rãi ngẩng đầu, cách ánh nến nhìn vô danh. Tần Vương, cư quả nhân đến báo, ngươi vì lang mạnh huyện đỉnh trưởng, chỉ là tiểu lại. Khu trực thuộc bất quá 10 dặm, có tài cán gì, bắt thích khách trường không. Vô danh, kiếm. Tần Vương, kiếm. Vô danh, đúng, khoai kiếm. Vô danh bắt đầu vì Tần Vương giảng giải hắn cuộc đời trận chiến đầu tiên, cùng trường không một trận chiến. Chương 11, đồng thời xoạt sâu. Lý Hạo Nam ngay lập tức nhìn thấy, anh hùng, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nửa phần sau cùng chương 2. Nội dung và hành văn để hắn hết sức kinh ngạc, cùng trước, vô thường kiếm, các loại tác phẩm rõ ràng không giống, phong cách khác hẳn nhau. quan trọng nhất chính là, nội dung thật rất hấp dẫn người ta. Thần Vương, Vô Danh, Trường Không, Triệu Cơ, Lã Bất Vi, Thích Khách, Quân Vương. Cố sự dung hợp vào trong lịch sử Hoa Quốc, làm như có thật. Lý Hạo Nam dựa vào kinh nghiệm cảm thấy, anh hùng, có hỏa lên tiềm lực, bởi vì nó quá đặc biệt, cùng ngay lúc đó nóng nhất tiểu thuyết võ hiệp vô cùng không giống. Nó không có bất luận cái gì chiêu thức miêu tả, rằng cũng không phải giang hồ ân oán, mở đầu liền lấy 6 quốc đem diệt, Tần Quốc nhất thống bố cục, cách cục rộng lớn. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm, tác giả công lực hơi yếu, liền điều động không được, lưu lạc tới trống rỗng trắng xám, nói hiệu nói vượng. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Lý Hạo Nam suy đoán. Hắn quyết định mấy ngày nay quan tâm kỹ càng, anh hùng. Anh hùng, bình luận khu đã có một ít nhắn lại, tiếng vọng rất tốt. Tần Vương cùng Vô Danh đã đi ra, nhìn giới thiệu tóm tắt tam đại thích khách hẳn là Trường Không, Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết, Vô Danh đem thiên hạ tam đại thích khách đều giết. Đây rốt cuộc là muốn giảng giải một cái gì cố sự, nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết võ hiệp cũng đoán không được tác giả dòng suy nghĩ. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là thật rất đẹp, rất hấp dẫn người ta. Tác giả cố lên. Chờ mong đến tiếp sau. Mặt khác thêm một câu, bìa ngoài rất tốt. Ở lại người đưa đỏ. Chính sử bên trong không có nói Tần Vương là Lã Bất Vi con riêng, nhưng giả sử bên trong đúng là như thế ghi chép, Mâu Độc cũng đúng là có người này, đồng thời cùng Triệu Cơ có tử nữ sinh ra. Tần Vương là tàn bạo, cũng là cô độc, chính như hắn đánh giá, ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia. Một bản tiểu thuyết võ hiệp trực tiếp cắt vào Tần Thủy Hoàng, mặt sau này nên viết như thế nào? Khó hiểu, tác giả nhanh đổi mới a, lòng ngưỡng ấy. Nam California nước có ga. Chẳng lẽ muốn giảng chính là một cái tương tự với Kinh Kha Đâm Tần cố sự? Ba cái hộp dài đã mở ra một cái, là tam đại thích khách một trong thần mâu trường không binh khí, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt khác hai cái hộp dài hẳn là Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết sát người binh khí, nói cách khác tam đại thích khách đều bị Vô Danh giết. Vô Danh, Tần Quốc một đỉnh trưởng, tương đương với chúng ta hiện tại trưởng thôn, nhỏ không thể lại nhỏ quan, lại người mang tuyệt kỹ, ta nghĩ cố sự này nhất định không đơn giản. Cổ Mâu, Vô Danh cùng Trường Không một trận chiến sắp vạch trần, hương phấn a. Bắt sống một cái hợp kỳ. Đúng đấy, Vô Danh cùng Trường Không có một phong cách riêng chiến đấu sắp bắt đầu, này chắc chắn quét mới đương đại độc giả cảm thấy. 10 giờ sáng, Đường Sương ngủ no, Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ đi rồi, mới ngủ thẳng một cái tự nhiên tỉnh cảm giác. Không ai quản tháng ngày thực sự là ung dung tự tại a. Nếu là Tam Kiếm huynh ở, Đường Sương mỗi ngày trễ nhất 7 giờ nhất định phải rời giường. Hắn chính mở ra điện thoại di động soạt soạt, đột nhiên nghĩ đến trong một phòng khác Đường Quả Nhi, tôi không biết tiểu gia hỏa thế nào rồi, này đều 10 giờ rồi. Đường Sương mau chóng tới nhìn, trong gian phòng nhỏ vẫn là hoàn toàn đen kịt, rèm cửa sổ kéo chặt chẽ. Trên giường nhỏ nằm một cái tiểu chư chư, Đường Quả Nhi cái này đại sâu lười lại vẫn ở ngủ say như chết. Rầm. Đường Sương không chút khách khí kéo màn cửa sổ ra. Đường gia ở tại Thiên Châu Đại học khu sinh hoạt bên trong, chu vi xanh hóa phi thường tốt, ngoài cửa sổ chính là một rừng cây nhỏ, cây rừng tươi tốt, là mấy chục năm đại thụ, trong rừng chim nhỏ líu ra líu díu kêu to. Đường Quả Nhi bị mặt trời một chiếu, trở mình, trong mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đường Sương đến gần, Đường Quả Nhi ngủ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Ai nha, thực sự là phì đô đô cô gái mập nhỏ a. Đường Sương không nhịn được nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng, nhẹ nhàng hô hoán, Đường Đường bạn học tiểu chư chư rời giường rồi. Lên giường rồi mụ mụ đánh cái mông ngươi tới rồi. Đùng. Ôi. Đường Sương dở khóc dở cười, Đường Quả Nhi bị ầm ĩ đến, nhắm mắt lại bàn tay nhỏ liền gọi lại đây, Đường Sương hơi không chú ý, bị ở giữa má phải. Hắn đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến, ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ bé ở Đường Sương trong lồng ngực nhắm mắt lại dương nhanh múa vớt. Này rơi giường khí thật to lớn a. Đường Quả Nhi một mặt mộng ngồi ở trên giường, tóc tùm la tùm lum, con mắt nửa khép nửa mở. Đường Sương mê hoặc nàng rời giường ăn điểm tâm, bụng nhỏ đói bụng ủ cục gọi. Kết quả lệch cạch một hồi, Đường Quả Nhi thân thể lại đi, lại ngã xuống, ngủ thiếp đi. Sau 10 phút, Đường Sương cầm một bình sung tốt sữa bột đi vào, sữa hương có vô cùng sức mạnh, đem sâu ngủ nhỏ đánh thức, ta muốn bụng nhỏ đói bụng. Nghĩ uống sao? Đường Sương biết rõ còn hỏi. Đường Quả Nhi muốn uống. Bụng nhỏ đói bụng đói bụng. Nghĩ uống trước hết đứng lên đến. Nhanh lên một chút, manh manh đứng lên đến. Đường Quả Nhi lại nằm một lúc, thực sự không chống đỡ được đồ ăn mê hoặc, lấy rất lớn nghị lực dụng cả tay chân bò xuống giường, mắt buồn ngủ mông lung ôm chặt lấy Đường Sương chân, uống uống. Đường Sương đem bé ôm lấy đến đi ra ngoài, bắt được một cái tiểu nãi hùng ô. Manh manh đắt thật nghe lời đây là nhà ai, trước tiên ôm về nhà ổ. Manh manh đắt là thật, thật nghe lời là phi thường thái, thái độ bình thường là gấu con một viên. Làm gấu con khôi phục sau, khổ não một ngày liền muốn bắt đầu rồi. Đường Quả Nhi cuối cùng triệt để đánh đuổi sâu ngủ, nàng một lần nữa tỏa sáng tinh thần, cùng vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau, lầu trên lầu dưới tất cả đều là nàng khanh khách tiếng cười, chính ôm bình sữa vui chơi chạy khắp nơi đây. Đường Sương bất đắc dĩ nói, ngươi đều vẫn không có đánh răng liền uống sữa, trong miệng hội trưởng sâu. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, tối hôm qua ăn 5 khối bánh bích quy đều không đánh răng, muốn giải sâu hiện tại nên có một tổ rồi. Hi hi hi. Ngươi tới bắt ta nha tiểu Sương, ngươi tới bắt ta nha, không bắt được ta. Đường Quả Nhi manh manh đắt hình tượng triệt để phá hủy, nàng tóc thai bù xù, trên mặt còn có đầy vết bẩn, đại khái là tối hôm qua ngủ chảy nước miếng dính lên đi, đã làm, dính chùm nổi phát. Quần áo vẫn là gấu nhỏ áo ngủ, thực sự là hình tượng A, này gấu con. Đến, bé ngoan, đánh răng đi. Đường Sương bắt được Đường Quả Nhi. Ta không nha. Ta không muốn đánh răng. Đường Quả Nhi cực lực chống lại. Được được được, chúng ta không đánh răng, chúng ta đến trong miệng bắt sâu. Trong miệng có sâu rất khủng bố, ngươi phải nuôi sao? Ha! Đường Quả Nhi có chút sợ sệt, sâu sinh trưởng ở trong miệng, đó là rất khủng bố, bắt sâu. Đúng rồi, đây mới là một cái nghe lời gấu con. Đường Sương đem Đường Quả Nhi bắt được trước gương, giúp nàng chen tốt kem đánh răng, đến đánh răng. Sẽ soạt chứ? Không cần ta thế ngươi soạt 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 đi. Không muốn, ta là đại hải tử rồi. Hoa! Đường Quả Nhi ngày hôm nay đúng là lớn rồi ai? Đường Sương không hề keo kiệt khích lệ, tối hôm qua trước khi ngủ hắn học bổ túc, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp, bên trong tiết lộ làm sao nhanh chóng thu được Đường Quả Nhi yêu thích, trong đó một cái chính là dùng viên đạn bọc đường quanh nàng. Đó là đương nhiên rồi. Đường Quả Nhi không chút nào khiêm tốn, thoải mái đỡ lấy viên này vỏ bọc đường, sau đó đem đạn pháo còn cho Đường Sương, tiểu Sương cùng ta đồng thời đánh răng. Ta soạt quá rồi. Lại soạt một lần, đem sâu soạt sạch sẽ. Xác định không có sâu rồi. Không được. Ngươi muốn cùng Đường Quả Nhi đồng thời soạt sâu. Ta soạt quá rồi a. Được rồi ta phục rồi ngươi, cùng ngươi đồng thời soạt sâu. Chương 12, làm sao còn không mang món ăn? Ung u cùng ngủ. A Phi. Đường Sương không nhìn nổi, nói, ta nói tiểu khả ái ngươi đánh răng có thể điểm đạm một điểm sao, tượng ta như vậy. Ung u cùng ngủ. A Phi. Soạt xong, không có tìm được sâu. Đối với Đường Sương khoe khoang, Đường Quả Nhi căn bản không có thời gian để ý. Thả xuống bàn chải đánh răng cùng cái chén sau, tiện tay lau một cái miệng, liền muốn chạy. Nhưng chạy hai lần phát hiện không chạy nổi, nguyên lai tiểu Sương lôi kéo y phục của nàng đây. Đến, há mồm để ta xem một chút có phải là soạt sạch sẽ rồi. Đường Sương nói rằng, ngồi xổm xuống nhìn, tiểu gia hỏa này đánh răng phi thường qua loa. Đường Quả Nhi khẳng định nói, đã kiểm tra rồi, không có sâu. Cái kia ta xem một chút có hay không sâu nhỏ, há mồm. A Đường Quả mở ra miệng nhỏ. Mở lớn điểm. Chỉ nhìn thấy ngươi đầu lưỡi. Hi hi. Đường Quả Nhi đột nhiên bẹp một hồi, ở Đường Sương trên mặt hôn một cái, sau đó vung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, như một làn khói chạy. Đường Sương sững sờ, lập tức ôn nhu cười lên, được rồi, xem ở ngươi như thế sẽ bán manh phần trên, vung tha ngươi rồi. Thực sự là, muốn hôn nhẹ cũng không lên tiếng chào hỏi, quá đột nhiên rồi. Một lát sau, Đường Sương tìm tới Đường Quả Nhi lúc, tiểu nha đầu tự mình bò lên trên bàn ăn, ngồi ở nàng trong ngày thường ăn cơm vị trí kia, vô bàn gọi. Lệnh. Tiểu Sương làm sao còn không mang món ăn? Bụng nhỏ đều nhanh đói bụng xẹp, nói xong sờ sờ nàng bụng nhỏ. Ngươi vừa nãy không phải ăn bánh bích quy cùng sữa bột sao? Đường Sương nói rằng. Mẹ nói Đường Quả Nhi đang ở dài thân thể, mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều, ta hiện tại đói bụng, nhanh mang món ăn. Đường Sương hướng nhà bếp nhìn một chút, thật giống có thể có cái ốc đồng cô nương xuất hiện chuẩn bị cho bọn họ bữa sáng. Được rồi, ta đi nhà bếp thúc giục. Đường Sương làm bộ đi rồi một chuyến nhà bếp, trở về nói. Ôi không được rồi, nhà bếp ngày hôm nay đóng cửa. Vậy ta ăn thịt dê cũng được, mụ mụ xin bảo bảo ăn qua. Đường Sương. Hạch. Đường Quả Nhi không nhịn được đánh bàn nói, nhanh lên một chút mang món ăn, đói bụng muốn ngủ rồi. Vậy ngươi vẫn là trước tiên ngủ một giấc đi tỉnh lại liền mang món ăn rồi. Anh tiểu Sương không cho ta ăn cơm, ta muốn cho pháp luật trừng phạt ngươi. Hừ. Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế, chạy đến gian phòng đi. Đường Sương có linh cảm không lành, theo sát phía sau. Quả nhiên, tiểu gia hỏa móc ra nàng nhi đồng điện thoại di động, nhìn dáng dấp là chuẩn bị chung quanh cáo trạng A. Vừa mới còn manh manh đát, đảo mắt liền chắc lịch rồi. Đường Sương ngăn lại, ăn một bữa cơm mà thôi, chớ đem sự tình náo động đến lớn như vậy, ca ca ngày hôm nay dẫn ngươi đi ăn món ngon, chúng ta trên tiệm ăn đi. Đường Quả Nhi vớt xẹp xuống bụng nhỏ, cau mày nói, vậy chúng ta đi nhanh một chút bụng nhỏ đói bụng hôn mê làm sao bây giờ. Đường Sương đến trong tủ lạnh tìm ra một khối bánh gà tổ, suy nghĩ một chút. Một khẩu cắn rơi một nửa, đem còn lại một nửa cho Đường Quả Nhi. Đừng hiểu lầm, đây là vì muốn tốt cho nàng, không thể để cho Đường Quả Nhi ăn quá nhiều đồ ngọt. Thực sự là tốt đầy đủ lý do a. May là Đường Quả Nhi không nhìn thấy Đường Sương làm ác, bằng không thế tất sẽ không giảng hòa. Nhưng tỉ mỉ nàng vẫn là phát hiện không đúng, chỉ vào bánh gạ tổ biên giới giấu răng nói, có con chuột ăn rồi, ta không được. Bất cần rồi, không nghĩ tới tiểu hài tử như thế chú ý. Đại nhân lời nói càng sẽ chú ý, cần phải bám vào không thả. Đường Sương nói mò nói, không phải con chuột ăn, là như vậy làm hoa văn, ngươi còn nhỏ chưa từng thấy loại này bánh gà tổ, rất được hoan nghênh, đặc biệt quý ăn cực kỳ ngon, ngươi nếm thử. Thật sao? Tiểu Sương ăn qua sao? Đường Quả Nhi bán tín bán nghi. Ta đương nhiên ăn qua, đây chính là ta ăn. Ngươi không ăn cho ta ăn đi, bất quá ta trước tiên nói cho ngươi nhà chúng ta liền còn lại một khối này, cuối cùng lại hỏi ngươi, có ăn hay không? Đường Sương làm dáng muốn lấy tới chính mình ăn. Đường Quả Nhi chớp mắt cảm thấy này khối nhỏ bánh gà tổ là không bình thường thứ tốt. Không muốn, không muốn, vì phòng ngừa Đường Sương vũ lực cấp đoạn, nàng cắn một cái, trên lô mũi đều dính rồi, ta ăn qua rồi. Đường Sương rộng lượng phất tay một cái, ca ca để muội muội thiên kinh địa nghĩa, cho ngươi ăn đi, ta trước tiên bị đói. Bạch Tinh Tinh hùng hục chạy tới, lưu nước bọt nhìn Đường Quả Nhi. Đường Sương mới nhớ tới, chó này ngày hôm nay còn không ăn đồ ăn đây. Người bé ngoan ăn bánh gà tổ. Ta đi chuẩn bị cho Bạch Tinh Tinh thức ăn cho chó. Đường Sương phân phó nói. Tốt đắt Đường Quả Nhi đang chuyên tâm đối phó bánh gà tổ, cũng không rảnh rỗi quản Đường Sương. Đi thôi, đầu đất, kém chút không đem ngươi nói bụng treo. Đường Sương gọi chó con. Đường Quả Nhi cho rằng là đang nói nàng, con mắt còn nhìn chằm chằm trong đĩa nhỏ bánh gà tổ, nói nhưng là châm nói với Đường Sương, ta sẽ đánh ngươi ổ, Đường Quả Nhi mới không phải đầu đất. Đường Sương mang theo Bạch Tinh Tinh đi ra, nhỏ giọng nói, còn nói không phải đầu đất. Bụng nhỏ còn đói bụng tiêu diệt một khối bánh gà tổ. Đường Quả Nhi chưa hết thỏm thèm vớt bụng nhỏ nói, tha thiết mong chờ nhìn Đường Sương. Nếu không ngươi ăn ta đi. Đường Sương đưa tay phải ra, phóng tới Đường Quả Nhi trước bàn ăn, vừa mới tắm rửa sạch sẽ, tuyệt đối không mặn. Đường Quả Nhi cười hì hì làm bộ muốn cắn, trong miệng phát ra gào gừ âm thanh, gặp Đường Sương một điểm không có sợ sệt biểu tình, nhắc nhở, ta thật muốn cắn ổ, Tiểu Sương có sợ hay không? Sợ sẽ lên tiếng ổ. Ta thật muốn cắn ổ. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến, lau miệng đi. Ngươi thực sự là một cái tiểu chư chư à, ăn đầy mặt đều là bánh gà tổ, mụ mụ là làm sao dạy ngươi ăn cơm, một điểm không thục nữ. Hừ, nhân gia vẫn là tiểu hài tử mà, tiểu hài tử đều là như vậy ăn cơm, tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ liền là như vậy. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn. Đây là xấu hài tử, con ngoan đều không phải như vậy, ngươi phải làm tốt hài tử vẫn là xấu hài tử. Ta là xấu. Hả? Đường Sương trước tiên dùng ánh mắt uy hiếp nói, lập tức bù đắp một đao, cẩn thận ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. A, không được. Đường Quả Nhi sợ sệt ôm chặt Đường Sương, bọn họ đang đứng ở lầu 2 đây. Lại cho ngươi một cơ hội, nói ngươi phải làm tốt hài tử vẫn là xấu hài tử. Ta muốn tượng ca ca làm con ngoan. Nói xong, bán manh thăng cấp, ở Đường Sương trên mặt ấn một cái màu trắng đáng yêu hôn. Ô Đường Sương ghét bỏ nói, bánh gà tổ đều dính đến trên mặt ta tới rồi, ngươi cố ý đi. Hi hi hi, nhân gia mới không phải cố ý, nhân gia chính là muốn hôn nhẹ Tiểu Sương mà. Đường Sương cho hai người bọn họ lau khô ráo mặt sau, đem Đường Quả Nhi ôm trở về phòng thả trên giường, đến, mặc quần áo. Đường Quả Nhi ở trên giường nhảy nhảy nhót nhót, nói, trên người ta có gấu nhỏ. Đem gấu nhỏ đổi rơi ta cho ngươi tìm quần áo đến. Ta không. Ta muốn gấu nhỏ thật đáng yêu. Đường Quả Nhi ở trên giường ngang ngược, từ bên kia giường nhảy xuống, ở trên sàn nhà tán loạn. Ở nàng sắp chạy ra gian phòng lúc, Đường Sương một cái cầm lấy, ở một mảnh tiếng thét chói tai bên trong, một lần nữa đem nàng thả trên giường, vặn chính khuôn mặt nhỏ bé cùng Đường Sương mặt đối mặt, cảnh cáo nói, đứng yên đừng nhúc nhích, cho ngươi mặc quần áo đẹp đẽ có biết hay không. Đường Quả Nhi gật gù, chờ Đường Sương xoay người tìm quần áo sau, lập tức nói, không biết sau đó nhảy xuống giường chạy trốn. Đường Sương bất đắc dĩ, thẳng thắn làm cho nàng chạy đi, trước tiên đem nàng muốn mặc quần áo tìm ra. Ở một đống quần áo trẻ em bên trong tùy tiện lấy ra một cái màu vàng quần sóc nhỏ cùng một bộ màu trắng tiểu tê sợ, ở trên giường dọn xong, cảm thấy Đường Quả Nhi mặc vào hẳn là rất thích hợp, sau đó mới đi ra ngoài tìm người. Tiểu chư chư ngươi ở đâu? Tiểu chư chư. Đường Sương trên dưới quay một vòng cũng không tìm được người, tiểu gia hỏa này sẽ không chạy ra ngoài cửa đi, lại đi tới ngoài phòng, mặt trời rất chói mắt, chu vi ve kêu vang lên liên miên, không có nhìn thấy nửa bóng người. Đường Quả Nhi ngươi ở đâu? Nhanh lên một tiếng. Đường Sương lại lần nữa từ lầu 1 tìm lên, các góc bên trong đều không buông tha, lầu 1 không có. Chương 13, đồ bố con. Đường Quả Nhi bị cưỡng chế phạt đứng, hai chân khép lại, thẳng tắp tiểu thân thể, túi đầu, hiện ra đến vô cùng đáng thương. Nếu là ba mẹ ở, nơi nào cam lòng lại trách cứ, nhanh chóng ôm trong lồng ngực an ủi hống hài lòng. Nhưng nàng đối mặt chính là lòng dạ độc ác Đường Sương, vừa nay đã bắn Đường Quả Nhi cái chán. Đường Sương, hù chết ca, cho rằng ngươi bị tiểu diệp tử quẹo chạy, khiến ngươi rên một tiếng ngươi làm gì thế không rên. Đường Quả Nhi nhăn nhăn nhò nhò nói, nhân ra ở đi cầu mà, đi cầu là không thể lên tiếng. Đường Sương cuối cùng là ở phòng vệ sinh tìm tới tiểu gia hỏa, ai nói đi cầu không thể lên tiếng. Hỏi ngươi, đi cầu chùi đi sao? Chùi rồi. Lau khô ráo sao? Đường Sương không yên tâm hỏi. Chán ghét, Đường Quả Nhi là đại hài tử rồi. Cái kia rửa tay tay sao? Không có đây. Đi cầu không phải muốn rửa tay tay sao? Điều này cũng không biết. Nhân ra là muốn tẩy đây, ca ca liền đến bắt rồi. Cái kia trách ta rồi. Ừm. Yêu a. Đi, rửa tay tay đi. Đi, rửa tay tay đi. Đường Quả Nhi hài lòng lên, cuối cùng không cần phạt đứng rồi. Đường Sương vừa cho Đường Quả Nhi rửa tay tay, vừa giáo dục. Sau đó nghe được ca ca gọi ngươi nhất định phải lên tiếng, ca ca không tìm được ngươi rất gấp, vừa nãy kém chút báo nguy rồi. A, cảnh sát thúc thúc tới sao? Là muốn bắt Đường Quả Nhi sao? Đường Sương. Sở dĩ a, chúng ta muốn nhanh chóng ra cửa chạy trốn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhìn này quỷ nhát gan, lần này biết mau chóng rồi. Đến đem gấu nhỏ thoát mặc cái này. Lo lắng làm gì, cởi a. Đường Quả Nhi nhăn nhăn nhò nhò nói, Đường Quả Nhi là cô gái ư? Tiểu Sương ngươi là con trai. Đường Sương. Chính là muốn ta xoay người thôi. Một mình ngươi sẽ mặc không? Đường Quả Nhi kiên quyết khẳng định nói, đúng nha, ngươi đi ra ngoài. Đường Sương một bên đi ra ngoài vừa nói, ngươi xác định có thể làm được. Không muốn ta hỗ trợ. Đường Quả Nhi, cô gái muốn thay quần áo rồi, ngươi còn không nghĩ ra đi, thực sự là, mụ mụ lời nói ngươi đều không nhớ kỹ. Đường Sương. Sau 5 phút, Đường Sương đứng ở ngoài cửa hỏi, xong chưa? Chờ một chút rồi. Sau 10 phút, Đường Sương ngồi ở ngoài cửa hỏi, tiểu gì a? Rơi dưới gầm giường rồi. Ao ào ào mặc quần áo mệt mỏi quá nha. Đường Sương. Quần áo trẻ em kỳ thực cũng rất khổ não. Muốn ta hỗ trợ sao? Ta đi vào rồi. Không được. Sau 15 phút, Đường Sương hoài nghi nói, này, ta nói đầu to bảo bảo ngươi vẫn còn chứ? Sẽ không ở ngủ đi chứ? Chán ghét. Ngươi mới là đầu to bảo bảo. Được rồi. Ôi cho ăn, cuối cùng được rồi. Liền hai bộ quần áo xuyên 15 phút, có thể xin Guinness kỷ lục thế giới rồi. Ôi chính ngươi tìm quần áo. Làm sao không có mặc ta cho ngươi tìm. Đường Quả Nhi ăn mặc một cái màu trắng quần sóc nhỏ, thân trên là một cái màu xanh da trời tê sợt, trước ngực ấn một cái đầu đội vòng hoa tay cầm kẹo que tiểu cô nương, còn có bốn chữ bảo bảo nhất manh. Hi 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 thật là đẹp chứ. Đường Quả Nhi xú mỹ nói, vẻ mặt đó rõ ràng đang nói nhanh khen ta nha. Đường Sương đem hắn trước tiên chuẩn bị trước xiêm y từ trên mặt đất nhặt lên đến, lại đem tủ quần áo trước rơi đầy đất quần áo trẻ em toàn bộ nhặt lên, một mạch nhét vào trong ngăn kéo. Đường Quả Nhi y nguyên ở vào độ cao khát vọng biểu dương giai đoạn, gặp Đường Sương không để ý tới nàng, đi lên hai bước, chân nhỏ đá đá Đường Sương, tiểu Sương ta đẹp đẽ đi. Trong nhà hiện tại thuộc ngươi xinh đẹp nhất. Hi hi hi. Đường Quả Nhi cũng quá dễ dàng thỏa mãn, trong nhà hiện tại liền nàng cùng Đường Sương hai người. Nàng bất quá là so với Đường Sương đẹp đẽ hơn một bậc mà thôi, mà bình thường loại này thẩm mỹ trong trận đấu, Đường Sương đều là theo lệ bị bài trừ ở bên ngoài. Đường Sương cho rằng mặc quần áo việc này cuối cùng xong, thực sự là nghĩ tới quá đơn giản. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương đi tới gian phòng của hắn. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đường Sương không hiểu ra sao. Đường Quả Nhi hưng phấn mở ra Đường Sương tủ bát, ở bên trong lăn qua lăn lại. Đường Sương vội vàng đem nàng ôm mở, hỏi, muốn làm gì nha? Ngươi nói ta tìm đến. Đường Quả Nhi ăn khớp năng lực còn tương đối kém, lại nói không rõ ràng lắm, nhưng Đường Sương vẫn là đại khái nghe hiểu, ngươi là nói muốn ta cũng mặc ngươi bộ y phục này. Đúng nha. Mụ mụ cũng cho Tiểu Sương mua có đúng hay không? Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương quần, nháy mắt to nói. Đường Sương rõ ràng, từ ép đáy hòm địa phương tìm ra một cái đồng dạng màu xanh da trời áo cùng màu trắng quần sóc, cùng Đường Quả Nhi mặc trên người chính là một bộ đồ bố con. Đây là Tương Ninh tỷ mua. Nàng ban đầu là muốn mua huynh muội trang, nhưng cách biệt lớn như vậy huynh muội rốt cuộc rất ít, muốn tìm quần áo cũng rất khó khăn, ngay sau đó liền mua một bộ đồ bố con. Bộ này đồ bố con tổng cộng có 3 bộ, vừa vặn một nhà 3 người, một bộ khác cho Đường Trăn, Đường Sương cùng Đường Đường tỷ tỷ. Tương Ninh tỷ mua thời điểm cũng không đổi vị suy nghĩ một hồi, Đường Sương cùng Đường Trăn sẽ đồng ý mà không. Không nghĩ tới Đường Quả Nhi con bé này lại vẫn nhớ tới có như thế một bộ đồ bố con, có muốn hay không mặc. Đường xương cấp tốc ước định mặc vào sau khả năng mang đến danh dự tổn hại. Màu trắng quần đúng là không có đồ án, thế nhưng màu xanh da trời áo trước ngực ấn một cái mặc câu phục đeo màu đỏ nơ con bướm bé trai, tay trái cũng cầm một cái kẹo que, sau đó là năm chữ đại bảo cũng rất manh. Này năm chữ chớp mắt phá hủy đường xương do dự, ta không mặc đi, ca ca là đại nhân, đây là tiểu hài tử quần áo ai. Đường quả nhi ôm lấy đường xương chân, làm nũng nói, tiểu xương mặc mà, tiểu xương mặc mà. Đường xương lại lần nữa do dự, hỏi, ngươi mặc bộ y phục này chính là vì giống như ta. Đúng nha, tiểu xương cũng mặc mà. Tiểu gia hỏa đầy mặt hy vọng, nhìn dáng dấp là thật rất hy vọng đường xương mặc vào, hơn nữa lâu như vậy nàng lại vẫn nhớ kỹ có bộ y phục này, khẳng định là ý nghĩ này giấu trong lòng rất lâu rồi. Được rồi, sợ ngươi này con chó con mèo nhỏ tiểu khả ái, ta mặc vào. Ứ tiểu xương đồng đồng. Đường quả nhi chớp mắt mừng tít mắt, nhảy nhảy nhót nhót. Đường xương nói, ta cởi quần áo rồi. Ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Đường quả nhi muốn giám sát ngươi. Này, này không công bằng đi, ngươi mặc quần áo đem ta đuổi ra ngoài, ta mặc quần áo ngươi lại ủy lại không đi, không xấu hổ xấu hổ sao? Đường xương tuy rằng nói như vậy, nhưng đã cởi nguyên bản tê sợ, đổi cái này màu xanh da trời manh manh đắt trang phục. Đường quả nhi chống nạnh phản bác, dên ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử thực sự là lý do tốt ta, quả thực và năng. Nhìn mình trong gương, đường xương vui mừng, cũng may bổn công tử vẫn là tiểu thịt tươi, bán manh đúng lúc. Nhanh lên một chút khen hai câu. Đường xương ấu chỉ sai khiến đường quả nhi bé. Đường quả nhi quả nhiên là chi kỷ tiểu áo đông, vui sướng nịnh nọt nói, tiểu xương đồng đồng đát, tiểu xương xoay xoay đát. Tiểu xương ngây ngốc đát. Ha ha. Hả? Câu cuối cùng có ý gì? Đừng chạy. Nói rõ ràng. Chờ xuất phát, đường xương đã đói bụng trước ngực dán phía sau lưng rồi. Đột nhiên cảm thấy đường quả nhi thấy thế nào làm sao không hợp mắt, đem nàng xếp đến xếp đi, không để ý nàng mãnh liệt kháng nghị, đưa nàng xoay chuyển hai vòng. Ai nha? Ta nói làm sao không đúng, đường quả nhi ngươi không chạy đầu phát. Đường quả nhi hai tay ôm lấy đầu, không dễ nhìn, muốn chạy đầu đầu. Chương 14, to nhỏ ăn hàng. Đường quả nhi, nếu không ca ca dẫn ngươi đi cắt tóc đi. Xén liền không cần trải đầu, liền không sẽ phiền toái như vậy. Thất bại nhiều lần sau đường xương nghĩ ra ý đồ xấu. Không muốn công chúa đều là tóc dài. Đường quả nhi là khoác vai tóc dài, em bé lưu như thế tóc dài, tương ninh tỷ là nghĩ như thế nào a? Đường xương vốn là muốn lười biếng, lấy mái tóc trải thuận, khoác liền được. Nhưng đường quả nhi nói nhiệt, ngẫm lại cũng là, này ngày nắng to, rối tung như thế tóc dài, không nóng mới là lạ đây. Thế là đường xương nghĩ cho nàng đâm đẹp đẽ điểm. Trong lòng hắn đẹp đẽ điểm liền hai loại kiểu tóc, một là tóc thắt bím đuôi ngựa, hai là thắt sừng trâu. Đường quả nhi ghét bỏ không dễ nhìn, ồn ào muốn đâm công chúa đầu. Công chúa đầu là ra sao? Cà ca sẽ không a? Đường xương bất đắc dĩ nói, lấy điện thoại di động ra tuần tra, phát hiện nguyên lai đường quả nhi bình thường đâm kiểu tóc chính là loại này công chúa đầu, xác thực rất đáng yêu, nhưng thủ pháp có chút phức tạp a. Đối đường xương tới nói, thủ pháp vượt qua ba chiêu coi như là phức tạp rồi. Ta đến thử xem a. Không có thể bảo đảm nguyên dịch nguyên vị. Đường xương lần thứ nhất liền ghim lên đến rồi, nhưng thấy thế nào làm sao không giống công chúa đầu, đúng là rất giống tiểu khất cái đầu. Hết cách rồi, phá ra một lần nữa đến, lần thứ hai vẫn cứ tùm la tùm lum, không có một chút tiến bộ. Lần thứ ba vẫn là rất tồi tệ. Ca ca tận lực, thực sự đâm không ra loại này độ khó cao công chúa đầu, chúng ta đến tóc thắt bím đuôi ngựa có được hay không? Sở dĩ đầu để tóc thắt bím đuôi ngựa, là bởi vì so với thắt sừng trâu muốn đơn giản nhiều lắm. Ra gân một bó liền thành công rồi. Đường quả nhi tuy rằng không hài lòng, thế nhưng chỉ có thể chấp nhận. Đâm xong sau, đường xương gặp đường quả nhi có chút không vui, cố ý lớn tiếng khích lệ nàng đẹp đẽ, lại dùng tay sửa lại một chút nàng tóc mái, bởi vì trên đỉnh đầu thực sự không trải kỹ, tóc có chút loạn, đường xương lười biếng, đề nghị, đeo lên mũ lưỡi chai đi, như vậy mặt trời liền sẽ không đem đường quả nhi phơi đen lên rồi. Phơi đen không phải mục đích chủ yếu là vì cho thủ nghệ của hắn lưu chút mặt mũi. Đường xương mở ra nhà hắn trước kia bạ sạt, đi tới cách đến gần nhất lực cao hoàng quan khách sạn, nơi này tiệc đứng kinh tế lợi ích thực tế, chủ yếu nhất chính là kem có thể còn no. Đường quả nhi vừa nghe đến có kem, chớp mắt hoa thân châu bảo, liền ai an toàn đều ràng buộc không được nàng, ở trên châu ngồi phía sau nhảy, tương lai tự đường xương uy hiếp coi như không có gì. Người muốn ăn cái này sao? Muốn. Cái này đây. Muốn. Cái này. Muốn. Đường xương. Ngươi liền nói cái nào không ăn đi, cái khác ta đều cho người trang. Đường quả nhi hảo khí nói, ta toàn bộ đều muốn ăn, ăn no no. Đường xương uy hiếp nói, ngươi nếu là ăn không hết, ta liền cũng không tiếp tục mang ngươi đến rồi. Bởi trường kỳ chịu đến tam kiếm huynh uy hiếp, sở dĩ Đường Sương cũng sẽ không tự chủ được uy hiếp người khác, Đường Quả Nhi chính là chủ yếu người bị hại. Trang tràn đầy một cái đĩa đồ ăn sau, Đường Sương tìm tới sát cửa sổ vị trí, để Đường Quả Nhi chính mình bò lên trên cái ghế ngồi xong, thả trước mặt nàng, bị tốt cái xiên, từ từ ăn, thục nữ một điểm, đừng ăn đầy mặt đều là, để ta khinh bỉ ngươi. Biết rồi, thật lắm điều nha, nhân ra lại không phải tiểu hài tử rồi. Đường Quả Nhi mắt to đã rơi vào tràn đầy mỹ thực bên trong, chẳng muốn nhìn Đường Sương một mắt. Người của phòng ăn cũng không nhiều, xa xa có một nhà ba người, mặt khác mấy trên bàn ngồi mấy cái nam nam nữ nữ, cách Đường Quả Nhi cách một cái bàn trống cách đó không xa, là hai cái cao gầy đẹp đẽ nữ hài, nhìn thấy Đường Quả Nhi đáng yêu như vậy bé một mình ăn lớn như vậy một cái đĩa đồ ăn, vểnh mồm cười hì hì. Đường Quả Nhi cũng không rảnh rỗi dựng để ý đến các nàng, nàng đang ở hết sức chăm chú ăn nhiều. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay nàng đúng là đói bụng. Đường Sương cầm đồ ăn trở về, Đường Quả Nhi bận bịu bên trong ngẩng đầu lên, ra hiệu Tiểu Sương nhìn nàng sạch sẽ đẹp đẽ mặt, trên mặt không có bẩn bẩn. Lợi hại a, tiếp tục ăn đi. Đường Sương không hề có thành ý khích lệ nói. Đường Quả Nhi khát vọng nói rằng, Tiểu Sương, ngươi nhanh đi cầm một cái, hai cái, ba cái kem, ăn thật ngon. Đường Sương, ăn cơm trước, lấp đầy cái bụng mới có thể ăn kem. Đường Quả Nhi lo lắng nói, không được. Sẽ bị bọn họ ăn xong, chúng ta sẽ không có rồi, ô ô ô. Đường Sương, ngươi thực sự là thao nát tâm à, yên tâm đi, nơi này kem vô cùng vô tận, nghĩ ăn bao nhiêu đều có, ta bảo đảm. Đường Quả Nhi, thật sao? Vậy ta đi cầm rồi. Đường Sương, tiểu hài tử hắn là không cho, chỉ có ta đi mới có thể bắt được, mau ăn cơm, ăn no ta lấy cho người kem. Đường Quả Nhi, nhưng là ăn no còn làm sao ăn kem mà, thực sự là lại lừa tiểu hài tử. Đường Sương. Vậy ngươi liền lưu ra một chút bụng nhỏ đến ăn kem. Bởi vì ngủ rất lười, thêm vào lười biếng, sở dĩ Đường Sương Đường Quả Nhi hai người đều không có ăn điểm tâm, vào lúc này đã đến trưa, trong bụng đã sớm giống tuyết. Đường Sương sức ăn lớn, đói bụng con mắt sắp sáng ngắt. Một trận ăn như hùm như sói, một đại bàn đồ ăn rất nhanh sẽ ăn xong, lại đi trang một khay, mà lúc này Đường Quả Nhi còn đang đối phó cái kia đĩa đem nàng mặt hầu như toàn bộ ngăn trở đồ ăn. Nhưng tiểu gia hỏa tốc độ ăn một điểm không dừng lại đến. Để Đường Sương nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể à, người tiểu độ lượng không nhỏ. Tương lai nhất định là chặt chẽ vững vàng, cao cao tráng tráng nữ tráng sĩ. Cũng chớ nói lung tung a, nhân ra Đường Quả Nhi là lập chí muốn làm công chúa người. Ta ăn xong rồi. Đường Quả Nhi thở phào nhẹ nhõm, ta có thể đi ăn kem sao. Đường Sương, đi thôi. Cho ta cũng cầm một cái. Đường Quả Nhi. Thúc thúc sẽ không cho ta, bởi vì ta là tiểu hài tử. Đường Sương, người đáng yêu như thế. Hắn nhất định sẽ cho ngươi, yên tâm đi thôi a. Cái tên này hoàn toàn quên trước đây không lâu hắn chính mồm nói cho Đường Quả Nhi tiểu hài tử là không lấy được em, dù cho là lời nói dối có thiện ý, cũng nghiêm túc một điểm, đến nơi đến trốn đi. Cũng may Đường Quả Nhi vào lúc này đã bị kem móc đi rồi hồn, sâu thèm đã đem nàng vây nốt, không rảnh đi lý tiểu Sương. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống cái ghế, ở Đường Sương nhìn theo bên trong, đi tới thả kem địa phương, tha thiết chờ mong nhìn điểm tâm ngọt sư phụ. Chậm một chút. Đừng chạy. Đường Sương nhắc nhở, Đường Quả Nhi tay trái tay phải cắt cầm một nhánh kem, hưng phấn không kềm chế được, phát động chạy nhanh, 666 chạy như bay đến. Tiểu Sương ta bắt được kem, cho ngươi một cái đi. Hồng hộc Đường Quả Nhi mặt đỏ hưng phấn, hào phóng đưa cho Đường Sương một cái. Ta cảm tạ ngươi a, lương tâm có rất nhiều. Uống nước không quên người đào giếng, Đường Sương cho Đường Quả Nhi lai. Hi 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 ngươi ăn một miếng nhìn ngọt không ngọt Đường Quả Nhi nuốt nước miếng nhìn Đường Sương một khẩu cắn rơi mất 1/3. Có phải là rất ngọt nhỉ? Hoa Đường Quả Nhi đem ra kem thực sự ăn quá ngon, tốt ăn món ngon Đường Sương diễn kỹ quá sốc nổi, phụ cận cô gái đều bị hắn đã kinh động. Chương 15, 1, 2, 1. Đường Quả Nhi nhìn mình trên tay kem, không ngừng nuốt nước miếng, ở một mảnh căng thẳng, kích động, hưng phấn, vui vẻ. Vân vân tâm tình dưới, nhẹ nhàng liếm một khẩu, hì 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 hoa ăn thật ngon nha, thật ngọt ngọt. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn Đường Sương, chờ đợi Đường Sương hai lần tán đồng. Đường Sương kem đã hai ba miệng liền cơ bản giải quyết, gặp tiểu gia hỏa dáng vẻ ấy, trò đùa dai vậy một khẩu cắn về phía trong tay nàng phần kia, trêu đến Đường Quả Nhi một trận rít gào, quả đấm nhỏ bùn bùn hướng trên mặt hắn gọi, lại bưng lên không đĩa đập lại đây, đem đáng ghét mặt to đánh đuổi. Đường Sương luôn cuống tay chân chống đối, ta lại đi cầm một cái, không ăn quỷ hẹp hỏi. Hắn quên vừa nãy ăn chính là Đường Quả Nhi nhịn đau cắt thịt tặng cho hắn. Ca ca cho Đường Quả Nhi cũng cầm một cái. Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói. Được. Được Đường Sương khẳng định trả lời, Đường Quả Nhi chớp mắt lén lút mặt mày hớn hở, ba ba mụ mụ nhưng là nghiêm ngặt khống chế nàng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một cái kem, bất luận nàng như thế nào đi nữa làm nũng bán manh đều nếu không đến chi thứ hai. Mà hôm nay không chỉ có thể có chi thứ hai kem, hơn nữa còn sẽ có chi thứ ba, chi thứ tư. Vừa nãy nhìn thấy thúc thúc nơi đó có thật nhiều, Tiểu Sương nói có vô cùng vô tận. Đường Quả Nhi giờ khắc này tuyệt đối đi lên nhân sinh đỉnh phong, không còn so với lúc này càng tốt đẹp, nhìn dáng dấp ba ba mụ mụ đi rồi cũng rất tốt. Nếu còn có rất nhiều chi, như vậy liền không cần tiết kiệm ăn, Đường Quả Nhi gào gừ một tiếng đem trong tay kem mấy cái ăn đi, hài lòng dựa vào ghế. Nàng hiện tại đến cùng có bao nhiêu đắc ý đây? Xin hướng về dưới đáy bàn nhìn, có hai cái chân nhỏ ở nơi đó lắc cá lắc. Đường Sương cầm hai chi kem lại đây, Đường Quả Nhi nhìn trái nhìn phải, một lúc nói muốn chi này màu trắng, một lúc nói muốn chi kia hồng nhạt, kỳ thực hai chi đều muốn, nhưng ý nghĩ này có chút quá đáng, bản thân nàng cũng không dám nói ra. Gặp Đường Quả Nhi rơi vào lựa chọn tổng hợp chứng, Đường Sương quả đoán cắn một cái tay trái màu trắng kem, sau đó đem tay phải hồng nhạt đưa cho sốt ruột bé. Đường Quả Nhi duỗi ra tiểu bàn tay tóm chặt lấy, nàng có thể thật lo lắng Tiểu Sương sẽ đem bên phải hồng nhạt kem cũng cắn một cái à, Tiểu Sương làm ra chuyện như vậy. Đường Sương ăn no ngồi chỗ ấy chơi điện thoại di động, Đường Quả Nhi còn đang cái miệng nhỏ ăn. Ta ăn xong rồi. Đường Sương vừa dùng khăn giấy cho Đường Quả Nhi lau miệng, vừa hỏi, ăn no chưa? Ăn nhiều như vậy, không thể còn không ăn no đi. Ta lại đi cho ca ca cầm một nhánh Đường Quả Nhi con ngươi xoay vòng vòng, nói rằng, nhảy xuống cái ghế, một bộ vì Đường Sương tốt dáng vẻ. Ta ăn no không muốn, chúng ta trở về đi thôi. Đường Sương đưa nàng ôm ở trên đùi, đầu ngón tay điểm điểm bụng nhỏ, căng phồng, nhìn dáng dấp ngươi rất no rồi. Ha! Không muốn rồi, Tiểu Sương ăn nữa một nhánh đi. Đường Quả Nhi khẩn cầu nói. Đường Sương, là ngươi muốn ăn chứ? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, ta lớn rồi muốn làm chim cánh cụt. Chim cánh cụt? Đây là cái quỷ gì? Đường Sương qua loa nói, tốt, ủng hộ ngươi. Đường Quả Nhi, nhưng là chim cánh cụt không sợ lạnh. Ta sợ. Đường Sương, vậy làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi, ta mỗi ngày ăn một cái kem, ăn nhiều liền không sợ lạnh rồi. Đường Sương. Sáo lộ chơi thật châm nha. Ở một trận làm nũng bán manh sau, Đường Quả Nhi cuối cùng lại lần nữa đi tới kem khu, phía trước đứng một vị đẹp đẽ đại tỷ tỷ, thực sự quá cao gầy, Đường Quả Nhi đứng ở nàng bên chân tượng một cái mầm hạt đậu, không thể không cực lực ngẩng đầu lên đến. Mỹ nữ tiếp nhận kem sau, điểm tâm ngọt sư phụ đối Đường Quả Nhi xin lỗi nói. Xin lỗi tiểu muội muội, ngày hôm nay kem đã không có rồi. Đường Quả Nhi ha hốc mồm. Mỹ nữ lúc này mới chú ý tới bên chân đứng một cái tiểu bất điểm, đồng thời chính tha thiết mong chờ nhìn trong tay nàng kem. Nàng lĩnh hai chi, cùng bằng hữu các một nhánh, liền cùng Đường Quả Nhi cách một cái bàn ngồi. Đường Quả Nhi danh ma quỷ quái đây, ngọt ngào đối mỹ nữ nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Mỹ nữ cười đáp lại, tiểu muội muội ngươi cũng thật là đẹp thật đáng yêu nha. Đường Quả Nhi nói, tỷ tỷ ngươi biết ta vì sao giải như thế đẹp không? Ôi thực sự là không chút nào khiêm tốn nha. Mỹ nữ sững sờ, không nghĩ tới đến rồi một vấn đề như vậy, không theo lẽ thường ra bài à, cười nói, vì cái gì nhỉ? Đường Quả Nhi làm bộ trầm tư chốc lát, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, nói, bởi vì ta mỗi ngày đều muốn ăn kem. Mỹ nữ bị Đường Quả Nhi chọc cười vui vẻ, ngồi xổm xuống xoa bóp nàng phì đô đô khuôn mặt nhỏ bé, nói, ồ, ta biết rồi. Nguyên lai ăn kem liền có thể dài đẹp đẽ, xem ra ta sau đó cũng phải mỗi ngày ăn kem rồi. Ân đẹp đẽ tỉ tỉ, ta ngày hôm nay vẫn không có ăn kem đây. Đường Quả Nhi bán manh, tha thiết chờ mong nhìn mỹ nữ cầm trong tay kem, bộc lộ ra mục đích cuối cùng. Đường Quả Nhi mỗi một cái biểu tình sớm đem nàng tâm bán đi, mỹ nữ nghĩ đùa đùa nàng, nói, nhưng là ta vừa nãy nhìn thấy ngươi cầm vài chi kem nha. Đường Quả Nhi có nhanh trí, nói, cũng làm cho ca ca ăn, ta quá nhỏ đoạt bất quá hắn. Sau đó lặng lẽ chỉ đang ở vùi đầu nhìn điện thoại di động Đường Sương. Mỹ nữ nói, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều kem, bụng nhỏ sẽ đau. Đường Quả Nhi đưa ngón trỏ ra, nói, ta liền ăn một nhánh. Mỹ nữ, ăn một nhánh liền đủ chứ. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, nói, ta ngày hôm nay nghĩ trở nên càng xinh đẹp, cho nên muốn ăn nữa một cái. Mỹ nữ xì một tiếng bật cười, thực sự quá manh, nàng căn bản không có cách nào từ chối, thế là đưa cho Đường Quả Nhi một nhánh. Đường Quả Nhi bán manh thành công, được kêu là một cái sung sướng a, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Đường Sương bên người khoe khoang. Trải qua một trận ăn khớp hỗn loạn giảng giải sau, Đường Sương mới nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì, hướng cái kia trên mặt có hai cái lún đồng tiền tổ mỹ nữ nói tiếng cảm tạ. Chờ Đường Quả Nhi sau khi ăn xong, Đường Sương dẫn nàng về nhà. Đường Quả Nhi thỏa mãn thở dài, vuốt bụng nhỏ, làm nũng nói, "Tiểu Sương, ta mệt mỏi." Đường Sương nói, "Vậy chúng ta nhanh lên một chút về nhà khiến ngươi ngủ." Đường Quả Nhi ỉ lại bất động, nhưng là ta đã mệt mỏi, đi không nổi rồi. Đường Sương liếc mắt liền thấy Xuyên tiểu gia hỏa tâm tư, trực tiếp bóc trần, chính là muốn ta ôm chứ, đúng không? Đường Quả Nhi làm nũng đến cùng, hì hì hì, ôm ôm. Đường Sương nói, ăn no phải đi hai bước, như vậy mới sẽ không dài cái bụng. Đường Quả Nhi hỏi, cái gì là dài cái bụng? Chính là bụng nhỏ biến thật lớn. Đường Quả Nhi hơi suy nghĩ một chút, nói, a, ta biết rồi, chính là tượng ba ba như vậy. Đường Sương cười vỗ tay một cái, trước khen Đường Quả Nhi thông minh. Đường Quả Nhi vui dạo dực vui song song, y nguyên không bị bụng lớn dọa đến, vẫn là ỷ lại muốn ôm. Đường Sương nói, vậy chúng ta đếm tới ba, ta liền ôm ngươi đi, có được hay không? Đường Quả Nhi rất cao hứng đáp ứng rồi, sau đó Đường Sương lớn tiếng nói, dự bị đi để bước. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Chương 16, bụng nhỏ đau. Ngày thứ 2, Đường Sương đặc biệt dậy sớm một điểm, 9 giờ sáng chung rời giường mua được bữa sáng, hắn có thể không ăn, nhưng Đường Quả Nhi nhất định phải ăn điểm tâm mới được. Hắn đem mua được bữa sáng phóng tới nhà bếp, ở trên bàn ăn dọn xong, sau đó vừa mới đến Đường Quả Nhi gian phòng. Tiểu Chư Chư còn đang ngủ đây. Đường Sương tới gần giường nhỏ, phát hiện Đường Quả Nhi đã tỉnh rồi, ở trên giường không thành thật lăn qua lộn lại, rầm gì. Mở ra rèm cửa sổ, Đường Quả Nhi dĩ nhiên chính mình ngồi dậy đến, mặt mày ủ rũ nói với Đường Sương, ca ca, Đường Quả Nhi tiểu bụng bụng đau. A. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi trên mặt có chút thống khổ, tay nhỏ vẫn bưng bụng nhỏ, vội vàng ngồi ở mép giường, sờ sờ Đường Quả Nhi cái chán, cũng không có nóng lên, nhưng vẫn là không yên lòng nói, đầu choáng hay không. Đường Quả Nhi cong lên cái mông nằm nhoài Đường Sương trên đùi, suy nhược mà nói, tiểu bụng bụng đau. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến gian phòng cầm quá một nhánh nhiệt kế, cho Đường Quả Nhi lượng nhiệt độ, cũng còn tốt. Nhiệt độ bình thường, không có phát sốt. Bụng nhỏ đau quá sao? Khi nào thì bắt đầu? Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, đặc biệt lại tìm một bộ y phục cho nàng bao bọc. Đường Quả Nhi còn đang rầm gì? Tiểu bụng bụng đau Đường Quả Nhi có phải là muốn chết rồi? Ta muốn mụ mụ, anh. Đường Sương vội vã đau lòng an ủi, cho tiểu đáng thương lau nước mắt. Hắn đối tiểu hài tử sinh bệnh căn bản không có kinh nghiệm, lo lắng làm lỡ thật có chuyện, ôm tới trường học phòng khám bệnh xem bệnh. Đi thời điểm nhét vào một cái héo lộ kỳ tỷ ở Đường Quả Nhi trong lồng ngực, nói cho nàng mèo con sẽ ban tặng nàng sức mạnh. Dọc theo đường đi, Bạch Tinh Tinh dẫn đường, Đường Sương ôm Đường Quả Nhi theo sát phía sau, Đường Quả Nhi đối Đường Sương hỏi hỏi căn bản không trả lời, chỉ nói là bụng nhỏ đau. Đức Hoa ca có ở đây không? Nhà ta Đường Quả Nhi sinh bệnh, đau bụng. Đường Sương vội vã mà đổi tới. A, Đường Sương đến rồi, Đường Quả Nhi sinh bệnh rồi. Mau tới ta xem một chút. Đức Hoa ca tên đầy đủ gọi Lý Đức Hoa, là cái chừng 50 tuổi lao xoay ca, đại thúc phạm 10 phần, ở Thiên Châu Đại học cũng là số một nhân vật nổi tiếng, rất nhiều nữ học sinh cũng khoe hắn ăn mặc áo bờ lật trắng đặc biệt có mùi vị. Lý Đức Hoa ở nhà này phòng khám bệnh mười mấy năm, Đường Sương từ nhỏ nơi này lớn lên, song phương tự nhiên rất quen. Một phen kiểm tra sau, Lý Đức Hoa nói là ẩm thực tạo thành, có chút tiêu hóa bất lương, đồng thời bụng nhỏ cảm lạnh rồi. Đường Sương cả kinh, nói Đường Quả Nhi ngày hôm qua sớm không ăn cơm, buổi trưa lại ăn rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là kem ăn xong mấy chi. Lý Đức Hoa nói đó chính là, rượu chè ăn uống quá độ đối tiểu hài tử dạ dày rất không tốt, gánh nặng quá nặng tiêu hóa không được, thêm vào kem ăn quá nhiều, cảm lạnh, cho nên mới phải bụng nhỏ đau. Nhìn Đường Sương rất dáng dấp sốt sắng, Lý Đức Hoa an ủi nói cũng còn tốt phát hiện sớm, chỉ là tiểu bệnh, tiểu hài tử trên người rất thông thường. Đường Quả Nhi cũng rất căng thẳng, hắn nhược nhược tổ ở Đường Sương trong lồng ngực, thực sự là khó gặp nhu nhược, giờ khắc này dùng vô cùng đáng thương ngữ khí nói, Hoa ca, Đường Quả Nhi không muốn tiêm, rất sợ đó, ngươi nếu là đâm ta sẽ khóc. Không có nghe lầm, Đường Quả Nhi chính là xưng hô Lý Đức Hoa vì Hoa ca, mảnh này khu sinh hoạt tiểu hài tử đều là xưng hô như vậy, ai bảo Lý Đức Hoa có một viên tính trẻ con đây. Đặc biệt có thể cùng tiểu hài tử hòa mình. Có một lần mảnh này khu tiểu hài tử muốn chọn hài tử vương, nhưng không ai phục ai, ầm ầm nửa ngày, cuối cùng một chuỗi lớn tiểu hài tử chạy tới Lý Đức Hoa phòng khám bệnh, mời hắn đến ngồi cái này vương vị, đem phòng khám bệnh bệnh nhân hộ sĩ cười ngã một mảng lớn, từ đây Lý Đức Hoa trở thành đám con nít trong miệng Hoa ca. Lý Đức Hoa sự hòa hợp an ủi Đường Quả Nhi, cuối cùng để vị này tiểu bệnh nhân tin tưởng Hoa ca cũng không có định dùng kim đâm nàng tiểu thí thí. Tiểu hài tử sức đề kháng kém, Lý Đức Hoa không có mở cái gì dược tề, mà là cho một hộp sơn mạch kiện tỳ dịch uống, dặn Đường Sương ở ba bữa sau cho Đường Quả Nhi dùng, mặt khác mở ra một hộp bảo bảo nhất thiếp linh, dán rốn mắt trên có thể giảm bớt đau bụng, 24 giờ sau bóc xuống, đồng thời phải chú ý cho Đường Quả Nhi giữ ấm, đặc biệt là bụng nhỏ. Đường Sương lúc này liền xốc lên Đường Quả Nhi quần áo trẻ em, ở nàng trên rốn dán một tấm. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, đây là đang làm gì thế? vì sao muốn ở trên bụng nhỏ dán đồ vật? Đường Sương an ủi, dán ngươi bụng nhỏ liền sẽ không đau, ngươi cảm thụ một chút, hiện tại có phải là khá một chút, không có như vậy đau đớn. Lý Đức Hoa cũng ở một bên giúp đỡ, Đường Quả Nhi quả nhiên cảm thụ một hồi, làm như có thật gật đầu. Tốt hai điểm rồi. Lý Đức Hoa vô vô Đường Sương vai, nói yên tâm đi, ngày hôm nay thì có thể tốt, lại căn dặn nói, tiểu hài tử nhất định phải ăn điểm tâm, không thể đói bụng một trận no một trận, kem có thể ăn, nhưng một ngày một nhánh. Đường Sương trong lòng tự trách, ba mẹ vừa mới đi liền không chăm sóc tốt Đường Quả Nhi, dĩ nhiên sinh bệnh, cũng còn tốt phát hiện sớm, không phải vậy đau bụng có thể sẽ gây nên dạ dày viêm, cái kia Đường Quả Nhi liền muốn bị tội, tuyệt không có nhanh như vậy tốt đẹp. Trên đường trở về, Đường Quả Nhi lo lắng hỏi, tiểu Sương ta không cần lại chết rồi chứ? Rất nhớ mẹ nha. Đường Sương vội và an ủi viên này yếu đuối tiểu tâm linh, sẽ không, ca ca đang bảo vệ ngươi đây, ngươi ngày hôm nay ở nhà nhìn một ngày phim hoạt hình, ngày mai sẽ được rồi, đến thời điểm nhảy nhót tưng bừng lại là một cái nữ hiệp. Ngươi không phải gạt ta chứ? Đường Quả Nhi vẫn là không yên lòng. Lừa ngươi là lợn nhỏ. Hừ, tin tưởng ngươi một lần đi. Đường Quả Nhi lại lần nữa rầm rì lên, nói, tiểu bụng bụng còn có chút đau. Đường Sương nói, không có vừa nãy như vậy đau đi, ngươi nhìn đã sắp được rồi, một chút nữa bụng nhỏ liền hoàn toàn không đau đớn. Sau đó cũng không thể ăn nhiều như vậy kem ô, lần này bụng nhỏ đau chính là ngày hôm qua ăn hơn nhiều. Không liên quan kem sự, là ngươi không có bảo vệ tốt Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi là cái đặc biệt có thấy xa tiểu cô nương, trong xương thông tuệ nói cho nàng lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận là kem hại nàng bụng nhỏ, không phải vậy nàng cũng lại đừng nghĩ ăn được mỹ vị kem rồi. Nghĩ đến kem, thật là tốt ăn a, thật hoài niệm ngày hôm qua. Đồng thời còn có thể một mũi tên hạ hai chim, đem trách nhiệm giao cho tiểu Sương, như vậy nàng liền có thể làm nũng đề yêu cầu rồi. Một câu nói này mặc dù ngắn, nhưng đại biểu ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó báo trước Đường Quả Nhi trả đũa công phu đã dần dần thức tỉnh rồi, rất có Đường Sương phong thái, tương lai khẳng định ghê gớm. Đường Sương sững sờ, lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy. Trải qua ngoài phòng rừng cây nhỏ lúc, Đường Sương chỉ vào trên cây một cái chim gõ kiến nói, Đường Quả Nhi mau nhìn, có chim gõ kiến, ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhìn sao. Đường Quả Nhi lên tinh thần đến, giương cổ lên nhìn, quả nhiên thấy một con chim nhỏ ở đoá đoá dẫm đoá đoá mổ gốc cây, tò mò hỏi, nó đang làm gì thế? Đường Sương nói, đại thụ sinh bệnh, chim gõ kiến đang giúp nó chữa bệnh. Đường Quả Nhi giật mình, a ha, chim gõ kiến là bác sĩ sao? Đúng vậy, nơi này đại thụ sinh bệnh đều là tìm chim gõ kiến. Cái kia chim gõ kiến sinh bệnh làm sao bây giờ? Ai cho chúng nó xem bệnh? Ảch, khả năng là tìm hoa ca đi, hoa ca là vật năng. Chương 17, một thanh tàn kiếm. Đến, ăn điểm tâm. Đường Sương muốn đem dính người Đường Quả Nhi từ trên người hái xuống, nhưng tiểu gia hỏa bất luận làm sao không chịu, nhất định phải vu vạ Đường Sương trong lồng ngực. Được thôi, hiếm thấy như thế dính hắn, đây chính là Đường Sương chưa bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ. Đường Sương để Đường Quả Nhi ngồi trên đùi hắn ăn điểm tâm. Nhưng Đường Quả Nhi không đói bụng, ăn không vô đồ vật. Đường Sương khuyên can đủ đường, mới hống nàng uống một chén nhỏ bát cháo. Đến, uống thuốc. Đừng hòng mơ tới. Thuốc như vậy khổ, Đường Quả Nhi nghe được uống thuốc liền kiên quyết không chịu há mồm. Không khổ, không tin ngươi trước tiên nếm một chút nhỏ. Đường Sương khuyên đủ. Không ăn ta không ăn. Đường Sương khuyên thật lâu, miệng khô lưỡi khô, tiểu gia hỏa chính là không chịu uống. Không được, phải nghĩ biện pháp. Đường Sương mở ra Đường Quả Nhi thích xem phim hoạt hình, sẽ đem Bạch Tinh Tinh ôm vào bên chân, để Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế xạ lồng xem TV. Ta muốn Tiểu Sương ôm Đường Quả Nhi làm nũng. Đường Sương nói, ta đi cầu, ngươi cũng phải theo đi. Ô Đường Quả Nhi biểu thị phi thường ghét bỏ, chủ động ngồi vào trên ghế xạ lồng, Tiểu vung tay lên, Tiểu Sương ngươi đi, nhớ tới rửa tay ổ, không phải vậy ngươi không thể đụng vào ta. Ô a. Mấy phút sau Đường Sương trở về, cầm trong tay một bình hoa hạ hạ. Xuyên vào ống hút làm bộ muốn uống. Ăn vặt hàng chớp mắt chú ý, dù cho sinh bệnh thèm ăn giảm đi, nhưng ăn hàng bản sắc bất biến, cơm có thể không ăn, nhưng đồ ăn vặt không thể không có, Tiểu Sương ngươi ở uống gì? Cho Đường Quả Nhi nhìn. Đường Sương đem thân bình cho nàng nhìn, uống hỏa hạ hạ nha, uống ngon nha. Đường Quả Nhi lập tức ồn ào, đây là mụ mụ mua cho ta muốn uống. Anh ruột uống không quan trọng lắm đi, hẹp hòi như vậy. Đường Quả Nhi làm nũng, ta thật đói nha, nghĩ uống. Đường Sương lấy thực sự là cầm ngươi không có cách nào biểu tình, đem hỏa hạ hạ đưa tới, ngươi sinh bệnh, ta đút cho ngươi đi, không muốn vẩy lên người rồi. Đường Quả Nhi tức khắc mặt mày hớn hở, cảm tạ Tiểu Sương. Nàng hút một khẩu hỏa hạ hạ, sắc mặt có chút biến hóa, nói, ồ, vì sao mùi vị là lạ? Đường Sương nói, uống rất ngon đi, chua xót ngọt ngào, đây chính là mới phương pháp phối chế mới mùi vị, thật nhiều bạn nhỏ đều ở uống cái này. Đường Quả Nhi nghe vậy, lại lần nữa hút một khẩu, Đường Sương lập tức lấy mùi vị nhất định rất tốt biểu tình nhìn nàng, Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Uống ngon. Đường Sương trong lòng cười nở hoa, Đường Quả Nhi ngươi xác định uống ngon. Là vớt lương tâm nói sao? Ha ha. Đứng ở Đường Sương bên này có thể nhìn thấy, hoa hạ hạ hộp bị xé ra, bên trong thả một bình sơn mạch kiện tì dịch uống, ống hút chính cắm ở dịch uống bên trong, Đường Quả Nhi uống kỳ thực là dịch uống. Rất nhanh Đường Quả Nhi liền đem dịch uống uống xong, Đường Sương hỏi, còn muốn lại đến một bình sao? Đường Quả Nhi ở một tiếng non nê, lắc đầu nói không muốn rồi. Quá tốt rồi, thuốc uống xong rồi. Ngày hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi, cùng Đường Quả Nhi chạch trong nhà, cũng may gấu con ngày hôm nay so sánh oan, Đường Sương vừa vặn gõ chữ. Anh Hùng, hôm qua đã đổi mới xong vô danh cùng trường không một trận chiến. Hắn thường thường khoái kiếm chém xuống, bổ xuống trường không lấy tay vì mâu cánh tay phải. Liên khuỵu tay bổ xuống cánh tay phải, chùn vào lệnh thiên hạ kinh sợ thần mâu, rơi xuống đất, khuỵu tay chậm rãi chảy ra huyết. Trường không mặt không đổi sắc, không nhìn trên đất cánh tay, chỉ nhìn vô danh. Trường không nói vô danh kiếm có lẽ so với tàn kiếm, phi tuyết còn tốt hơn. Nói hết, trường không liền cong lấy còn lại tay trái, một đường hát vang, xúc động mà đi. Ca viết, đoạn dư tí hể, dư tâm thương bi. Dư tâm bi hể, sự bất phục thành. Sự bất thành hề nhân tương thệ, vương hề loại ngã hà. Trong khu bình luận phi thường náo nhiệt, rất nhiều mới độc giả tràn vào, cũng đang thảo luận, anh hùng, tình tiết, đặc biệt là vô danh cùng trường không một trận chiến. Rất ít mấy trăm chữ, lại kinh tâm động phách, bất luận là vô danh vẫn là trường không, cũng hoặc là đánh đàn ông lão cùng tần cung bảy đại cao thủ, đều tràn ngập hiệp khách khí khái, ý cảnh xa xưa. Canh duyệt nguyệt. Tám tòa lậu thiên đỉnh, lợi phủ ở phiến đá đục ra bàn cờ, 18 viên đá cội hai màu trắng đen, đặt trên khay. Mỗi viên quân cờ, đều dính nước. Trong mỗi ngôi đỉnh, đều có cờ khách đánh cờ, bọn họ dưới không phải cờ vây, mà là cổ điển nhất chín bức cờ. Như vậy miêu tả thật thật là ý thơ mông lung, ở như vậy tình cảnh bên trong, hai đại thiên hạ cao thủ ý niệm quyết đấu, một chiêu phân thắng thua, ngẫm lại đẹp như họa. Một càng thúc, ý niệm giao chiến. Chưa từng nghe thấy, nhìn như lãng mạn, kỳ thực hung hiểm vạn phần, tác giả có đại tài A. Khâm phục đến phục sát đất. Họ lương người. Trường không đem tay phải từ trong tay háo ruôi ra, uy mãnh. Khổng lồ dọa người đầu mâu chụp vào trên nắm tay, đưa cánh tay làm cắn mâu. Cái tay này mới là mâu. Làm đọc được một đoạn này lúc, tê cả da đầu, cùng tần quốc bảy đại cao thủ lúc đối chiến trường không dùng chính là tay trái, mà tay phải mới thật sự là thần mâu. Lấy tay vì mâu, tung hoành thiên hạ. Đây là phong thái cỡ nào a? Chúng ta kém rất xa. Đại xà ma. Sự bất thành hề nhân tương thệ, vương hề loại ngã hà. Trường không mặc dù chiến bại, khí khai uy nguyên vô địch thiên hạ. Ta mặc dù cánh tay đứt đoạn mất, ngươi tần vương cũng không làm gì được ta. Chân chính hào hùng không ngoài như vậy. À dạ gạ kỳ. Anh hùng, càng ngày càng khiến người ta chờ mong, tác giả nhanh đổi mới a. Rất nhớ nhanh lên một chút nhìn thấy vô danh cùng tàn kiếm phi tuyết quyết chiến. Lạc địch. Trường không là đại anh hùng, nhân tài như vậy xứng với thiên hạ cao thủ danh hiệu, ta đã hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, tác giả. Phía sau trường không nhất định phải trở ra a, ta còn chưa từng xem nghiện. Gọi ta ái mỹ lệ. Đường Sương một đăng nhập tác giả chuyên khu, liền thu đến ký kết thông báo, đồng thời Lý Hạo Nam kêu gọi tin nhắn một cái tiếp một cái nhảy ra. Bỏ ra nửa giờ xử lý xong những việc này sau, Đường Sương tiếp tục gõ chữ. Anh hùng, sắp triển khai vô danh cùng tàn kiếm, phi tuyết cố sự. Tần Vương mở ra thứ hai cùng cái thứ ba hộp dài, phân biệt là một đen một trắng hai cái kiếm, chính là tàn kiếm cùng phi tuyết bội kiếm. Mà dựa vào hai thanh kiếm này, vô danh đã cự vương 10 bước, đến thập bộ nhất sát khoảng cách. Tần Vương mệnh hầu như đã nắm giữ ở vô danh trong tay. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là tiếp tục đều đâu vào đấy giảng giải cố sự. Tàn kiếm cùng phi tuyết đã từng giết vào tần cung, vào thời khắc này trong cung điện, đem Tần Vương đuổi như chó mất chủ. Tần Vương đối với hắn hai đã hận thấu xương, lại hết sức tò mò. Hắn nhấc lên tàn kiếm kiếm, đây thật sự là một thanh rách rách dưới dưới tàn kiếm. Tàn kiếm tên là tàn kiếm, kiếm của hắn cũng gọi là tàn kiếm. Thanh kiếm này tuy phá, tiếng tăm lại rất lớn. Nó phá, càng như là hiệp khách vết thương trên người, là mỗi một lần vĩ đại chiến đấu lưu lại công vân. Tàn kiếm nguyên là Ngụy Quốc Hầu Doanh bội kiếm, Hầu Doanh là một cái chống cửa, hắn có một người bạn gọi Chu Hợi, là một cái giết lợn. Bọn họ thân phận tuy rằng hèn mọn, nhưng có sơn nhạc chi phong, hậu thế có một bài thơ ca ngợi bọn họ thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, chính là hiệp khách hành. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, Hầu Doanh ở chợ Tín Lăng quân cùng Chu Hợi đoạt được quân đội quyền chỉ huy sau, dùng tàn kiếm tự sát rồi. Tàn kiếm sau đó chuyển giao cho Chu Hợi ở trước khi Lâm Trung lại đưa cho tàn kiếm, đồng thời còn có Hầu Doanh viết xuống một phần văn chương, tên gọi, Thiên Hạ Luận, mở đầu một câu là, kẻ sĩ không thể không kiên cường mạnh mẽ, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, gánh thiên hạ chi hưng vong. Chân chính hiệp khách cũng gọi là sĩ, sĩ là một loại tinh thần. Mọi người đều nói, Hầu Doanh đem một bộ tuyệt thế kiếm pháp giấu ở trong chữ, bởi vì thư pháp kiếm thuật đồng nguyên đồng lý, đều dựa vào cổ tay lực lượng cùng trong ngực tính tình cương trực. Tàn kiếm sở dĩ thành tàn kiếm, ở chỗ mỗi một lần chiến đấu. Năm đó thanh kiếm này ở Hầu Doanh trong tay, chỉ đoạn mũi kiếm, sau đó thanh kiếm này theo tàn kiếm ám sát Tần Vương, thủ thanh huyết chiến, nửa đoạn đoạn đi, chân chính thành danh xứng với thực tàn kiếm. Chương 18, khí khái nghiêm nghị. Vô Danh từ trường không đồng mâu đáy, phát hiện khắc lại một cái nho nhỏ chữ, Lâm. Lâm là một tòa thành. Một tòa triệu quốc thành nhỏ. Tàn kiếm cùng Phi Tuyết chính nhận thân với Lâm thành một thư quán. Vô Danh vào thư quán, chiến tranh sắp tới, trong quán 300 đệ tử, càng không một người lui lại. Cùng trong thành lạnh lẽo, nột ngạt, hoang vu bầu không khí không giống, nơi này múa bút luyện tập bầu không khí lại rất là nồng nặc. Hắn cuối cùng nhìn thấy bí danh vì Cao Sơn tiên sinh tàn kiếm. Tàn kiếm kiếm pháp, có người nói đã chấn động cổ kim, kiếm nhân hợp nhất. Chiến quốc đại loạn, là thịnh hành kiếm khách thời đại nhóm ba người, trong đó có ít nhất một tên kiếm khách. Nhưng nếu ba tên kiếm khách đồng hành, bọn họ tất nhiên đàm luận tàn kiếm. Hiệp là cái gì? Hiệp là tinh thần, là một loại truyền thống. Không phải huyết thống. Huyết thống cực không đáng tin. Tần Vương sở dĩ sinh sôi ra bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, hơn nửa vẫn là đến từ chính vương thất truyền thống. Bởi vậy có thể thấy được truyền thống sức mạnh. Mà tàn kiếm, trên người gánh vác hiệp truyền thống. Tần Vương thả xuống tàn kiếm, nhấc lên trường kiếm màu trắng, quan sát tỉ mỉ. Đây là Phi Tuyết bội kiếm, người gọi Phi Tuyết, kiếm cũng gọi là Phi Tuyết. Phi Tuyết không chỉ có đẹp, hơn nữa phong lưu, nàng yêu thích theo người khiêu chiến, đặc biệt là nhìn thấy sử dụng kiếm hảo thủ, càng yêu thích cùng đối phương quyết một cao thấp. Phi Tuyết là Triệu Quốc đại tướng Triệu Chấn con gái, Triệu Chấn bị Tần giết chết. Sở dĩ Phi Tuyết lập lời thề, ai như muốn cùng nàng trở thành bầu bạn, trước hết cùng nàng một khối giết chết Tần Vương. Tàn kiếm, Phi Tuyết quen biết với một cái đêm tuyết. Tàn kiếm nộ kiếm thời gian, một thanh kiếm hướng hắn kéo tới, chiêu kiếm này khiến cho hắn không còn hiệu quả. Đường Sương Đêm, Anh Hùng, chương 4, cố sự thứ hai người ở Tha Hương, đổi mới xong xuôi, ủ tợ loạt sau thu đến Lý Hạo Nam liên hệ. Đường Lão Sư, cuối cùng đem ngươi mong đến, chúng ta thương lượng, Anh Hùng, tuyên truyền sự tình đi. Lý Hạo Nam hai ngày nay vẫn ở nỗ lực liên hệ Đường Sương, nói cho đúng là Đường Tam Kiếm. Cho đến lúc này Lý Hạo Nam mới phát hiện, hắn tuy rằng phụ trách Đường Lão Sư đến mấy năm, thế nhưng từ đầu tới cuối chưa hề nghĩ tới muốn số điện thoại của hắn, là muốn liên lạc với lúc, lật tung rồi danh bạ cũng không tìm được. Một cái biên tập, một cái tác giả, lẫn nhau hợp tác rồi thật nhiều năm, dĩ nhiên liền điện thoại di động đều không có, cái khác phương thức liên lạc, QR, hệ chặt cũng không có, trước đây song phương liên hệ rất ít, cơ bản đều là trong trạm tin nhắn tán gẫu hai câu, thật chính là hai câu, một câu là mở sách mới lúc, một câu là sách mới xong xuôi lúc. Lý Hạo Nam phụ trách tác giả đương nhiên không ngừng Đường Sương một cái, nhưng những người khác vẫn là không nóng không lạnh, Đường Lao Sư nguyên bản cũng là như thế một cái không nóng không lạnh tác giả, nhưng một bản, Anh Hùng, đột nhiên mạnh mẽ lên, đánh Lý Hạo Nam một trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị này tự ngu tự nhạc Đường Lao Sư đột nhiên phong cách đại biến, không làm chính mình bộ kia Văn Thanh phạm rồi. Văn Thanh một khi Văn Thanh bệnh không phát tác, chỗ buộc phát ra năng lượng có chút dò người, ít nhất Đường Lao Sư không giống người thường. Bây giờ, Anh Hùng, đăng nhiều kỳ hứng hực, hấp dẫn rất nhiều độc giả. Lý Hạo Nam chủ biên cũng quan tâm đến, Anh Hùng, ngày hôm nay đặc biệt tìm tới Lý Hạo Nam hỏi dò quyển sách này tình huống. Cái này Lý Hạo Nam gấp đổ mồ hôi, bởi vì hắn đối Đường Lao Sư biết rất ít, đối, Anh Hùng, quyển sách này càng là biết rất ít, liền chỉnh quyển sách dự tính độ dài cũng không biết. Độ dài bất định, liền không có cách nào đạp chuẩn tiết tấu tới làm tuyên truyền. Lý Hạo Nam nóng lòng thương lượng với Đường Sương sách mới tuyên truyền các loại công việc. Hơn nữa, Anh Hùng, còn không ký kết đây. Cái gì? Anh Hùng, chỉ có 100.000 chữ. Quá ngắn đi, có thể hay không kéo dài. Lý Hạo Nam biết được, Anh Hùng, dĩ nhiên chỉ có 100.000 chữ, ở đây trong tiểu thuyết võ hiệp xem như là đoạn văn bên trong đoạn văn. Bây giờ sách mới trạng thái hưng hực, làm sao cũng phải làm đến 100.000 chữ. Nhưng Đường Sương rất kiên quyết nói chỉ có 100.000 chữ, cố sự không có cách nào kéo dài, một khi kéo dài khả năng liền hỏng rồi chỉnh quyển sách bố cục, cái được không đủ bù đắp cái mất. Biết được Đường Sương kiên quyết thái độ sau, Lý Hạo Nam ngược lại cầu thứ hai, hỏi thăm tới, Anh Hùng, sau sách mới vấn đề. Anh Hùng, hưng hực, đương nhiên muốn tận dụng mọi thời cơ, đẩy ra sách mới đến. Đường Sương nói, sách mới đã ở cấu tứ, dự tính, anh hùng, đăng nhiều kỳ xong sau ngày thứ hai là có thể ủ tờ loạt. Lý Hạo Nam lúc này mới tinh thần chấn động, hắn liền lo lắng Đường lão sư làm theo ý mình, muốn nghỉ một chút. Sách mới là đề tài gì? Tốt nhất tiếp tục là võ hiệp. Đường Sương, xem như là võ hiệp đi. Lý Hạo Nam nghĩ hiểu thêm chút tình huống, nhưng Đường Sương nói chỉ muốn đến nhiều như vậy, hiện tại còn đang toàn lực viết, anh hùng. Anh hùng, 100.000 chữ, như vậy không đến mấy ngày sẽ xong xuôi. Lý Hạo Nam quyết định lập tức hướng chủ trạm xin nhiều con đường mở rộng, không nữa mở rộng sách liền kết thúc rồi. Lúc này, anh hùng, bình luận khu đã sôi trào, mọi người ở nhìn vô danh đánh với trường không một trận sau, đối đến tiếp sau tình tiết mang nhiều kỳ vọng, đều đang suy đoán tàn kiếm cùng phi tuyết sẽ làm sao ra trận. Ở Đường Sương đem chương 4, dán sau khi ra ngoài, lập tức vọt tới đại lượng xem lượng. Tàn kiếm cùng phi tuyết đều là có cô sự người, tàn kiếm nguyên bản một lòng vì nước, làm sao Triệu Vương gầy yếu, không thể không chuyển mà trở thành thích khách, đồng thời ngộ kiếm, kiếm pháp đại thành. Mà phi tuyết, gánh vác cừu hận không thể báo, nàng mỹ lệ, mạnh mẽ, phong lưu, tượng nàng kiếm, mỹ lệ vừa nguy hiểm. Như vậy hai cái rất có cá tính nam nữ, ở một cái đêm tuyết gặp gỡ quen biết gần nhau. Trong sách viết bọn họ gặp gỡ nội dung thật rất ít, mấy chục chữ mà thôi, nhưng mọi người có thể tưởng tượng cảnh tượng đó. Nhưng mà nhất làm cho độc giả run rẩy, cảm động, thậm chí rơi nước mắt, nhưng là Lâm Thành thư quán bên trong lão quán chủ cùng 300 đệ tử. Màu đen đại quân, ầm ầm mà tới. Dây đặc mưa tên, như châu chấu che đậy bầu trời, trong thành tàn dư số ít triệu quốc binh sĩ gặp tần quân thế lớn, đều bỏ thành mà đi. Mà lão quán chủ, 300 không tên đệ tử, tàn kiếm, phi tuyết, như nguyệt. Lao buộc ý nguyên thủ vương cố thổ. Tên dài bắn phá màu đỏ giấy cửa sổ, phát ra sắc nhọn gào thét. Đóa. Mũi tên sâu sắc đâm vào đối diện màu đỏ vách tường, màu đen cây tiễn vo ve run rẩy, dư thế chưa tiêu, có vẻ cực kỳ hung mãnh. Càng nhiều tiễn xuyên thấu vách tường cùng cửa sổ bắn vào, ở tập viết 300 tên áo đỏ đệ tử đỉnh đầu bay loạn. Phúc, 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 phúc. Màu đen tên dài mật tê đâm về trong phòng các nơi, treo lơ lửng xa bàn dây thường bị bắn đoạn, đáy sọt bị bắn thủng. Tinh tế hạt cắt tượng xương mù đồng dạng dựng lên. Nghiên mực, chậu nước, giá bút từng cái phá nát. Mực nước bắn, bọt nước bắn ra bốn phía, đoạn bút bay loạn. Liền ngay cả làm bằng đá nghiên mực, cũng không ngăn được tần quốc tiễn. 300 đệ tử nghĩ phải kiên trì, nhưng hoảng sợ bức bách bọn họ dồn dập rời ghế, hướng phía cửa tuôn tới. Đột nhiên, vang một tiếng, cửa lớn phá tan, bạch quang tiết vào, một cái bóng người màu đỏ che ở cửa, sau lưng, là giày đặc màu đen mưa tên. Gặp này nước mất nhà tan thời khắc, tóc trắng xóa lao quán trưởng cứng cốt lang tiêu, len ken bi trắng đối 300 đệ tử nghiêm nghị hô to, các ngươi nhớ kỹ, tần quốc tiến mạnh hơn, có thể phá chúng ta thành, diệt chúng ta quốc, có thể vong không được chúng ta triệu quốc chữ. Hôm nay, các ngươi muốn học được triệu quốc văn tự tinh nghĩa. Lao quán trưởng bi phẫn âm thanh che lại mưa tên, cũng làm kinh sợ đệ tử. Bọn họ biểu tình trở nên vững vàng, bắt đầu lui về chỗ ngồi, ôm hẳn phải chết niềm tin, một lần nữa cầm viết lên. Màu đen mưa tên, xuyên bắn ở bốn vách tường treo lơ lửng chữ triệt gian. Có thể 300 tên áo đỏ đệ tử nắm bút, tạo thành không hề có một tiếng động, đặc biệt bức tranh. Bọn họ lại lấy phương thức này, đối kháng tần tiễn, hãn vệ thư pháp của chính mình. Không còn người động. Chương 19, sát nhân thành nhân, xá thân thủ nghĩa. Kiếp trước điện ảnh, anh hùng, bên trong có thật nhiều làm người cảm động cùng chấn động cảnh tượng, trong đó Lâm Thành thư quán một màn tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thư quán đệ tử đối mặt vạn mũi tên kéo tới không hề bị lay động, lấy tràn đầy gia quốc đã hủy bị phẫn, hùng hồn chịu chết. Tinh thần của người Triệu vĩnh viễn không thể chinh phục. Tình cảnh này không chỉ có cảm động vô số hoa hạ nhi nữ, hơn nữa ở nước ngoài phàm là thấy cảnh này người nước ngoài dồn dập khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong văn minh phương Tây, sau khi chiến bại đầu hàng, chuyện đương nhiên. Thế nhưng trong văn hóa phương Đông, văn tử gián, võ tử chiến là một loại vô thượng vinh quang. Tử vong đối người phương Tây mà nói là khủng bố. Nhưng đối người Hoa mà nói lại tỏa ra tử vong vẻ đẹp. Chỉ cần trong ngực có hạo nhiên chính khí, tử vong cũng không phải là đáng sợ dường nào. Đồng dạng, này một chương tiết cho hết thể độc giả mang đến chấn động hoàn toàn là đầu đạn hạt nhân cấp, nhi nữ tình trường cố nhiên làm người cảm động, nhưng khi Trung Hoa văn hóa tinh túy lấy một loại siêu cảm tính hình thức, bày ra ở trước mắt mọi người lúc, liền cụ sẽ vượt qua tuổi tác, giới tính, chủng tộc, quốc độ và văn hóa chấn hồn phách người mị lực. Sát nhân thành nhân, xá thân thủ nghĩa. Chỗ của đạo, tuy nghìn vạn người ta cũng đi mà đối địch vậy. Ta khả năng nhìn thấy từ trước tới nay rung động nhất nhân tâm một màn. Nhìn thấy lệ chạy có hay không? Trượng nghĩa ngôi đa đồ cầu bối, phong cốt đa kiến độc thư nhân. Lao quán chủ cùng 300 đệ tử tay không tấc sắt, sẽ không một chiêu một thức, lại hiệp khí ngút trời. chính là có thiên thiên vạn vạn lão quán chủ cùng thư quán đệ tử, ta Đại Trung Hoa mới có thể nhiều lần cực khổ hưng bang. Bọn họ mới là dân tộc sống lưng. Tần quốc tiến mạnh hơn, có thể phá chúng ta thành, diệt chúng ta quốc, có thể vong không được chúng ta Triệu quốc chữ. Chuyện này quả thật chính là dùng văn tự đúc thành chủ nghĩa yêu nước bia kỷ niệm. Làm vong quốc nô nhân dân, chỉ phải nhớ kỹ tiếng nói của bọn họ, thật giống như nắm giữ một cái mở ra ngục giam chìa khóa. Liên bang này một chương tiết, anh hùng, đã là kinh điển rồi. Đây mới là võ hiệp chân chính yếu nghĩa. Xuân thu chiến quốc thời gian hiệp sĩ xây thành ngày hôm nay Trung Hoa văn hóa, chúng ta hẳn là toàn dân khai triển tìm căn lữ trình. Lý Hạo Nam thấy cảnh này cũng là nhiệt huyết sôi trào, phảng phất chịu đến vạn phần cổ vũ, hắn cầm chuẩn bị tuyên truyền phương án đi tìm chủ biên, bộ này phương án không giống với chức cùng chủ biên thương lượng, yêu cầu tài nguyên càng nhiều, không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ loại này quy mô tuyên truyền mở rộng, dựa theo ngự tiền thị vệ tam bả kiếm trước mặt tiếng tăm, đương nhiên không tới phiên, nhưng Lý Hạo Nam rất tin tưởng thuyết phục chủ biên. Bởi vì hắn nhìn thấy, anh hùng, quyển sách này ẩn chứa phong phú nội hàm, đây là ở cái khác tiểu thuyết võ hiệp bên trong rất khó nhìn thấy. Kỳ thực quyển sách này ban đầu liền thể hiện ra chính mình khác với tất cả mọi người, theo tình tiết từng bước một đẩy mạnh, sách mị lực càng ngày càng mê người, lại như một hạt phỉ thúy, làm lột đi nó sắc ngoài, một vệt kia động lòng người xanh biếc liền thể hiện rồi đi ra. Đường Xương đối Lý Hạo Nam đại thể nói một hồi, anh hùng, đến tiếp sau tình tiết, điều này làm cho Lý Hạo Nam càng thêm có lòng tin, càng thêm chờ mong. Vệt kia xanh biếc cố nhiên cực đẹp, nhưng khi một đôi linh xảo tay đưa nó tinh tế điêu mài thành hình sau, tia sáng đem càng thêm óng ánh. Nay không chỉ có là, anh hùng, thành công, hắn Lý Hạo Nam có vinh cùng vinh, không cho phép hắn không chú ý. Ngụy Đại Quân là quốc nội rất nổi tiếng văn học nhà bình luận, cũng là Thiên Châu tác hiệp phó chủ bốn cùng mấy vị khác phó chủ tịch đều là tác gia, chính mình viết sách ra sách, chỉ có hắn đặc biệt, chỉ viết bình luận, lại không viết sách. Nhưng mặc dù không có xuất bản quá bất luận cái gì một bản chính danh sách vở, hắn tiếng tăm vẫn như cũ rất lớn, này được lợi từ hắn ở văn học bình luận phương diện tính chuyên nghiệp. Hắn thường thường sẽ cho một ít tốt sách làm đề cử, ở quốc nội phát hành lượng lớn nhất Sinh Hoạt Tuần San, Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San, trên cũng mở bình luận chuyên mục, vô cùng nhận độc giả hoan nghênh. Hắn không phải loại kia lão gan bướng, chỉ thủ nghiêm túc truyền thống văn học trận địa không thả, hắn thậm chí so với một ít người trẻ tuổi còn muốn tư tưởng mở ra. Liên tỷ như hắn không chỉ có khai thông Weibo, hơn nữa Weibo fans đạt đến hơn 5 triệu người, trên Weibo nói chuyện trời đất, chưa bao giờ nói cái gì cậy ra lên mặt nhân sinh kinh nghiệm. Sở dĩ ở người trẻ tuổi bên trong, hắn là vô cùng được hoan nghênh. Rất nhiều tác giả ra sách mới thường thường sẽ gửi đưa một bộ cho hắn, xin cho bình giám chỉ chính. Tốt sách đọc xong sau tự nhiên lưu lại, trong mắt hắn nát sách, tác đương phế giấy ném. Mặc dù như vậy, trong thư phòng cũng đã chồng triệt như núi, đủ loại kiểu dáng, loại hình gì đều có. Ngày này hắn mới vừa về nhà, lão bà Lý Tú Lệ đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, tiểu đình đây. Lại tăng ca. Lý Tú Lệ vừa cho hắn xếp đũa sạch. Vừa đoán giận nói, ở trên lầu đây, hiếm thấy chuẩn bị về nhà một lần, liền chưa từng thấy bận rộn như vậy, không rõ người còn tưởng rằng là lao tổng đây, viên chức nhỏ có nhiều như vậy ban muốn thêm à. Tìm cơ hội ta đến cho bọn họ lao bản nói một chút. Ngươi liền không muốn đúc kết, người trẻ tuổi sự, đừng làm phức tạp, quay đầu lại cho Tiểu Đình nói một chút liền được. Tiểu Đình! Tiểu Đình! Nhanh dưới tới dùng cơm. Lẽ nào cùng Tiểu Đình còn nói thiếu à? Mỗi ngày nhắc tới, nàng đều phiền ta. Muốn nói ngươi đi nói a, ta nói nàng là không nghe rồi. Được được được, ta tới nói. Lúc này Ngụy Đình Đình đã thay đổi quần áo làm việc, xuyên một thân đồ ở nhà, đặt mông ngồi xuống, nói, ba, ngươi trên bàn sách lại chất đầy sách mới, có thể nghĩ sao? Làm sao hiện tại sách gì đều tới ngươi nơi này gửi? Ngươi cũng thực sự là, người khác gửi cái gì ngươi đều tiếp a. Ngụy Đại Quân buồn bực nói, còn có không gặp được người sách đến rồi. Nhưng không phải là à. Ta liền tiện tay lật bản. Ngươi đoán ta thấy ai sách rồi? Ai sách? Mục Tử Lý. Mục Tử Lý. Có phải là cái kia? Cái kia ai tới? Trên mạng đều ở mắng cái kia. Ngụy Đại Quân nghe nói qua người này, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Chính là trên mạng bị mắng thảm cái kia, chuyên viết lưỡng tính quan hệ. Lý Tú Lệ đề phòng nói, làm sao còn có như vậy sách gửi lại đây? Lão Ngụy ngươi có thể đừng bình như vậy sách, đợi lát nữa ta đi ném. Ngụy Đại Quân thức thời nói, ném liền ném đi. Người này sách không phải là bị cấm sao, mấy ngày trước tác hiệp mở hội còn đang đàm luận bầu không khí vấn đề, hiện tại có chút tác giả à, vì bác nhãn cầu cái gì cũng dám viết, thực sự là nhân tâm thay đổi. Ngụy Đình Đình thở phào một cái, nói, ba ngươi nhìn võ hiệp sao. Gần nhất Kim Dung bảng kia, xa điêu anh hùng chuyện, hỏa rối tinh rối mù, không được à, có người nói cũng đã có điện ảnh và truyền hình công ty liên hệ phục chế thành kịch truyền hình rồi. Thời kỳ này võ hiệp đề tài tiểu thuyết xác thực rất hỏa. Ngụy Đại Quần trước không làm sao tiếp xúc qua, làm nhà bình luận, hắn xem hứng thú rộng khắp, không giống những người khác chuyên tấn công một cái đề tài, hắn loại hình gì sách đều nhìn, gần nhất đang chuẩn bị chọn mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp nhìn đây, nghe vậy hỏi, xã điêu anh hùng chuyện. Quay đầu lại ta cũng đi xem, còn có cái gì để cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Cẩm Ý Dạ Hành. Đường Quả Nhi say sưa ngon lành ăn xong đường xương chuẩn bị bữa tối, bởi vì bụng nhỏ đau, nàng điểm tâm cùng bữa trưa ăn cực nhỏ, đến buổi tối, đau bụng đã biến mất, Đường Quả Nhi chớp mắt lại là một cái nữ hiệp, gấu con. Buổi chiều 5 giờ liền ồn ào muốn ăn cơm. Đường xương bởi vì ấy nấy không có chăm sóc tốt nàng, sở dĩ lần đầu tiên tự mình xuống bếp, chuẩn bị cho Đường Quả Nhi một trận tuy không phong phú nhưng đã mỹ vị lại tinh xảo bữa tối. Đường xương lấy ra tuyệt hoạt. Đường Quả Nhi mới vừa nhìn thấy đường xương bưng đến trước mặt nàng bữa tối lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Không đúng, là mơ hồ. Hoa hoa. Là cái kia hoa hoa. Đường Quả Nhi chỉ biết là đây là hoa, thế nhưng nhớ không nổi tên gọi là gì. Đường xương nửa là đắc ý nhắc nhở là hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Hoa hướng dương không thể ăn. Đường Quả Nhi cho rằng phần này cơm tối là hoa hướng dương. Chỉ là tạo hình là hoa hướng dương rồi, trải qua đường xương một phen giải thích. Đường Quả Nhi mới tin tưởng đây là cơm tối, mà không phải thật hoa hướng dương. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé trên mơ hồ chớp mắt đã biến thành kinh hỉ cùng khó mà tin nổi, cầm chén xoay chuyển vài vòng xác nhận, thỉnh thoảng nhìn hoa hướng dương, nhìn lại một chút đường xương, trong mắt nhỏ tràn đầy thán phục cùng. Xung bái. Đúng. Đây chính là đại ca ta làm được, ngươi cái này tiểu khả ái không muốn hoài nghi rồi. Đường xương vẫn là rất hưởng thụ có nữ sinh dùng loại này ánh mắt sùng bái không ngừng nhìn kỹ hắn. Dù cho cô nữ sinh này thực sự quá nhỏ. Tiểu xương ngươi lúc nào học được làm cơm, vì sao mụ mụ nói ngươi thật lười sẽ không làm cơm. Đường xương điên cuồng cho Đường Quả Nhi rót mật ngọt, cái gì chỉ vì Đường Quả Nhi mà làm, cái gì hai người chúng ta bí mật nhỏ. Loại hình đại nhân nghe xong sẽ nôn mửa hết thời lời ngon tiếng ngọt. Đường Quả Nhi người tiểu từng trải hầu như là số không, sở dĩ phân do không ra, bị Đường xương sốc nổi diễn kỹ cùng vụng về lời ngon tiếng ngọt công hãm, trong phòng tiếng cười không ngừng. Trong lòng nàng đã đem tiểu xương liệt đến có thể cùng đường tam kiếm so đấu địa vị. Hơn nữa dựa theo loại này tư thế, nếu như đường xương ở tam kiếm huynh trở về trước làm thêm mấy trận định nọ cơm, ạch, là ái tâm cơm, như vậy nhất định có thể vượt qua đường tam kiếm, thoát khỏi quanh năm lót đáy vận mệnh bi thảm. Những vấn đề mới đến rồi. Đường Quả Nhi không nỡ ăn. Bởi vì thực sự quá đẹp đẽ rồi. Nàng muốn phóng tới trong tủ lạnh tồn lên. Ở đường xương hết lần này đến lần khác khuyên. Đồng thời bảo đảm chỉ cần Đường Quả Nhi cần hắn bất cứ lúc nào có thể làm sao, Đường Quả Nhi mới cẩn thận từng ly từng tí một, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa thưởng thức nàng đẹp đẽ cơm tối. Bữa này cơm tối là như thế nào đây? Là một bát hoa hướng dương cơm, tạo hình tượng hoa hướng dương, dùng trứng gà cùng đậu phụ chờ nguyên liệu nấu ăn làm, cũng không lao lực. Trước tiên đem trứng gà đánh nát quấy đều, sau đó để vào trong nồi rán thành trứng tráng, sẽ đem trứng tráng cắt thành 1cm rộng sợi dài, cùng với một ít hình tam giác cánh hoa. Bước kế tiếp là cơm rang, đường xương đem đậu phụ cùng cà rốt đinh phóng tới trong cơm rang đồng thời xào kỹ, lại lấy ra trong đó đậu phụ, đem cơm phóng tới dưới đáy là hình tròn trong bát, chụp ở trên mâm. Lại dùng sợi trứng gà chậm rãi ngang dọc xây ở trên cơm rang, đem hình tam giác cánh hoa đặt tại cơm rang biên giới, đem màu lục đậu phụ một hạt phóng tới trên cơm rang. Được rồi. Một phần mỹ vị lại đẹp đẽ, cực dễ dụ tiểu hài tử cơm rang liền như thế thành. Đường Quả Nhi sau khi ăn xong nuốt phình bụng nhỏ. Liễu gia Liễu Diễu còn đang nói hoa hướng dương vấn đề, nàng vẫn còn có chút không tin, vấn đề có hai. Một là cơm là làm thế nào thành hoa hướng dương, cơm vì sao có thể làm thành hoa hướng dương. Hai là cơm là tiểu xương làm sao. Vì sao tiểu xương sẽ làm cơm, hắn là lúc nào học được. Trước một vấn đề để đường xương có chút tự hào, sau một vấn đề để đường xương vô cùng thương tâm. Này đều do Tam Kiếm Huynh, luôn luôn ở Đường Quả Nhi trước mặt huấn hắn. Dẫn đến ở tiểu hài tử trong lòng lưu lại hắn cái gì cũng sẽ không, vì này thường thường bị mắng gầy yếu ấn tượng. Hầu hạ xong Đường Quả Nhi ăn cơm tối, ung thư lười phát tác đường xương cầm chén đũa một mạch chất đống ở nhà bếp liền không nữa quản. Vừa nãy cơm tối đã là trước mắt hắn chịu khó cực hạn. Đương nhiên, hắn ở trong lòng là sẽ không thừa nhận điều này là bởi vì lười, hắn có đầy đủ lý do chính đáng. Tiểu khả ái lại đây, ca ca cho ngươi trải công chỗ đầu, lại cho ngươi đổi đẹp đẽ quần áo trẻ em, đáng thương tiểu bảo. Ngày hôm nay một ngày đều ăn mặc áo ngủ, thật là một tiểu lôi thôi à. Tam Kiếm Huynh ở đây lời nói, nhất định có thể từ này không tầm thường hành vi bên trong cảm nhận được chút gì, tỉ như sắc khí, dù cho nơi này không có âm nhạc, hắn cáo giả, đối thủ lại là hắn sinh, nơi nào còn có thể không phát hiện được. nhưng có thể khẳng định chính là, Đường Xương giờ khắc này tuyệt đối không có tỏa ra một điểm sát khí, một điểm đều không có, tạm thời không thảo luận Đường Xương có hay không trưởng thành đến phát ra sát khí mức độ. Nhưng trong không khí quả thật có chút không giống bình thường. Đường Quả Nhi, em bé một cái, nàng có thể biết cái gì? Nghe được Đường Xương muốn trải công chỗ đầu, nàng liền hùng hục chạy tới, cái kia một đoàn chim gõ kiến tổ giống như tóc ở trong đại sảnh rối tung bay lượn, cực kỳ giống một cái tiểu người điên, tiểu khất cái. Nàng gấu nhỏ áo ngủ cũng bẩn thỉu, trên ngực còn kề cận hạt cơm. Đường Xương tiện tay đem chúng nó lấy xuống, lại tiện tay đút cho Đường Quả Nhi. Đường Xương lần này là rơi xuống chân thực công phu, tận tâm tận lực cho Đường Quả Nhi trải công chỗ đầu, hơn nữa cuối cùng ra dáng. Nếu là bình thường, Đường Xương tuyệt đối đã rất hài lòng, nhưng ngày hôm nay hắn tựa hồ chúng rồi cổ, lại muốn tận thiện tận mỹ, chia rẽ dự định lại đến quá. Vẫn là Đường Quả Nhi không thể tả gian vặt, bù bấm tay nhỏ bảo hộ được đẹp đẽ công chỗ đầu. Nàng đã rất hài lòng, đương nhiên, nếu như Đường Xương trải tóc lúc không muốn thường thường làm đau tóc chủ nhân ngược lại cũng không có thời gian, rất có thể lại cho nóng lòng chứng minh chính mình Đường Xương một cơ hội làm lại. Nếu Đường Quả Nhi đã hài lòng, Đường Xương liền tạm thời thu tay lại, chuẩn bị một bước, cho Đường Quả Nhi đổi đẹp đẽ quần áo trẻ em. Ban ngày đều qua, Cẩm Y Dạ Hành có ý gì? Đường Quả Nhi không biết cái gì là Cẩm Y Dạ Hành, nàng chỉ biết là có thể mặc thật xinh đẹp, liền rất cao hứng. Cái này đẹp đẽ, mặc vào thế nào? Không muốn. Hoa cái này siêu cấp đẹp đẽ, ngươi mặc vào nhất định là cái công chúa. Không muốn. Cái này ngươi nhất định yêu thích, thỏ con nhiều đáng yêu nha. Không muốn. Đường Xương nhục trí, ôm lấy Đường Quả Nhi để bản thân nàng đến chọn. Vốn tưởng rằng là chính mình thẩm mỹ cùng Đường Quả Nhi không ở một cái tần suất trên, không nghĩ tới Đường Quả Nhi chính mình cũng chọn không chuẩn, còn nhỏ tuổi liền có chọn quần áo tổng hợp chứng, lớn hơn còn phải rồi. Ở Đường Xương không ngừng rục rã, Đường Quả Nhi miễn miễn cưỡng cưỡng chọn tốt quần áo đổi, sau đó đối với tấm gương chiếu lại chiếu, xem đi xem lại. Tương đương đáng yêu, phi thường đẹp đẽ, quả thực chính là tiểu tinh linh, tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ, ngươi làm sao dài đến đáng yêu như thế? Đường Xương cái này kẻ nịnh nọt quấn lên sách làm mịt rộ phồn, biểu thị muốn phỏng vấn vị này soi gương tiểu tiên nữ. Điều này làm cho tiểu tiên nữ rất thẹn thùng bên trong mang theo cao hứng cười, nàng còn không làm được Đường Xương như vậy ra mặt dày, đang không ngừng ép hỏi dưới, cuối cùng một cách tuyển chuyển mà, thẹn thùng nói, đó là bởi vì ta hình dáng giống tỷ tỷ. Ôi may là tỷ tỷ không ở nơi này, không phải vậy lại muốn khen ngươi một trận, thân ngươi một trận. Tượng tỷ tỷ liền dung mạo rất đẹp không? Tuy rằng hiện trường chỉ có Đường Xương một cái này vạ vạ dạ gì, nhưng hắn muốn tạo nên thiên quân vạn mã khí thế nha. Vấn đề này tựa hồ có chút khó trả lời, Đường Quả Nhi suy tư chốc lát, thông minh nhảy ra khả năng tồn tại cái trọng, đồng thời quay đầu lại vỗ một cái định nọt. Tỷ tỷ là nữ thần. Người nghe ai nói? Nàng được cho là sao? Được rồi, toán. Đừng như thế hung được không? Đường Quả Nhi chống nạnh chỉ trích Đường Xương, tiểu diệp tử bọn họ cũng gọi tỷ tỷ nữ thần. Đường Xương. Nữ thần đề tài bị Đường Xương lừa gạt, Đường Quả Nhi chỉ vào xiêm y phía trên mai con đầu nói, đây là cái gì? Đường Xương, đây là nai con. Đường Quả Nhi vừa chỉ, đây là nó cái gì? Đây là nó cái gì? Đường Xương, đây là mũi của nó, con mắt, lỗ tai, còn có nó sừng. Đường Quả Nhi vẻ mặt thành thật nói, tiểu Xương ngươi lại ở lừa tiểu hải tử, chân không phải dài ở trên đầu, lao sư nói chân dài trên đất. Nói xong, cho Đường Xương một cái liếc mắt. Hoan uổng a. Đại nhân. Đường Xương tuy rằng không ít lựa tiểu hải tử, nhưng lần này là thật lòng, cái này gọi là sừng, cùng lỗ thai đồng dạng dài trên đầu, không phải như ngươi vậy chân. Được rồi, toán ngươi nói đúng đi. Đường Xương. Ta cảm tạ ngươi ha. Đem Đường Quả Nhi trang phục thật xinh đẹp sau, Đường Xương long trọng cho nàng một cái công chúa ôm vào trên ghế xạ lồng ngồi xong. Đợi lát nữa ba mụ mụ muốn cùng chúng ta video điện thoại. Đường Xương ném ra một cái tin tức nặng ký. Quả nhiên sự ra có nguyên nhân, chẳng trách trời tối lại là trải công chỗ đầu, lại là xuyên đẹp đẽ quần áo trẻ em. Ha! Đường Quả Nhi đầu tiên là mơ mơ màng màng, tiếp phản ứng lại, hoan hô nhảy nhót, lại bắt đầu theo thói quen nhảy, tán loạn. Đường Xương chờ nàng thoáng điên cuồng một lúc sau, đưa nàng mời đến trên ghế xạ lồng một lần nữa ngồi xong, nghiêm túc nói, ba mụ mụ ở hưởng tuần trăng mật, chúng ta muốn bảo đảm các nàng tâm tình khoái trá, có đúng hay không? Cái gì là hưởng tuần trăng mật nhỉ? Hưởng tuần trăng mật chính là hai người chơi rất vui vẻ. Ta cũng chơi rất vui vẻ, chúng ta cũng ở hưởng tuần trăng mật sao? Đúng. Thực sự là thông minh em bé, như vậy à, ba mụ mụ rất vui vẻ, thế nhưng nếu như biết người sinh bệnh, vậy bọn họ liền không vui, vì lẽ đó chúng ta nhất định không thể để cho bọn họ biết người sinh bệnh, ok. Đường Sương thực sự là đại đại xấu a, tâm nhãn thật nhiều. Đường Quả Nhi ngây thơ nói, ta bụng nhỏ đã không đau rồi. Đúng vậy, bụng nhỏ cũng không đau, sở dĩ không muốn lại cùng ba ba mụ mụ nói rồi, không thể để cho bọn họ lo lắng, như vậy không được, không hiếu thuận, là xấu hài tử, chúng ta không muốn làm chuyện xấu hài tử. Đường Sương dụ dỗ từng bước nói. Nhưng Đường Quả Nhi cũng không phải ngồi không, nàng chống nạnh cả giận nói, Đường Quả Nhi sinh bệnh là bởi vì Tiểu Sương không có chăm sóc tốt, đều do ngươi, ta muốn cáo trạng. Ba ba mụ mụ nói phải được thường vạch trần ngươi. Đường Sương, lẽ nào ta ái tâm bữa tối làm không? Ta mệt gần chết cho ngươi trải công chúa đầu là làm không? Ta cho ngươi mặc đẹp đẽ xiêm ý là trắng lấy lòng. Tam kiếm cùng Tương Ninh tỷ là làm sao cùng ngươi nói? Đường Sương trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đường Quả Nhi tuần tự nói, mẹ nói Tiểu Sương vẫn là tiểu hài tử sẽ không chăm sóc tiểu hài tử. Ba ba nói Tiểu Sương nghịch tử tâm nhãn rất nhiều. Đường Quả Nhi ngươi nhất định phải lo lắng bị thiệt thòi còn nói đỡ cho hắn. Bỡ lạ bỡ lạ. Sau khi nói xong, Đường Quả Nhi đặt câu hỏi, tâm nhãn rất nhiều là cái gì? Tiểu Sương ngươi có bao nhiêu nhỉ? Chương 21, tiểu bảo bối của ngươi ở trên tay ta. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Đường Sương cuối cùng dọn dẹp Đường Quả Nhi, nói một cách chính xác là đặt thành giao dịch, chỉ là Đường Sương vì cái gọi là đại nhân vấn đề mặt mũi, vẫn cứ muốn nói dọn dẹp rồi. Đường Quả Nhi tựa hồ đối với Đường Sương tín dự có chút nho nhỏ lo lắng, không yên tâm nói, ngươi không thể chơi sâu ô, không thể giảng một con thỏ nhỏ hai con thỏ nhỏ. 10 con thỏ nhỏ, ai nha thật dài cố sự ô. Đường Sương lau một cái lao lệ, nhỏ như thế người liền bắt đầu không tin hắn rồi. Đường Quả Nhi lại bù đắp một đao, chúng ta kéo ngấp ngắc, lừa người chính là chó con. Gâu gâu Bạch Tinh Tinh nghe được chó con liền cho rằng là gọi nó, này đầu đất. Vì bỏ đi tiểu hài tử sầu lo, để ngừa vạn nhất nàng ở video điện thoại lúc quấy rối, Đường Sương quyết định tiết lộ một điểm cố sự tin tức, cho Đường Quả Nhi đầy đủ tự tin. Công chúa ngươi yên tâm, Tiểu Sương đã nghĩ kỹ cố sự, là liên quan với đậu hòa lan cùng công chúa cố sự. Ngươi vừa mới không phải ăn đậu hòa lan sao, chính là cái kia đậu hòa lan. Ha! Là ra sao cố sự? Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ trông lại. Nói chuyện điện thoại xong ta lại nói cho ngươi nghe, sở dĩ đợi lát nữa cùng ba ba mụ mụ lúc nói chuyện, dựa theo chúng ta ước định đến có biết hay không. Tốt cục. Điện thoại bấm, Đường Quả Nhi ồn ào muốn trước tiên nói chuyện, thế là Đường Sương đưa điện thoại cho nàng, còn có thâm ý khác hấp hái mắt, đáng tiếc Đường Quả Nhi căn bản không nhìn hắn. Nàng cầm điện thoại lên, lệnh. Ta là tiểu khả ái ba ba mụ mụ các ngươi ở nơi nào nhỉ? Trong video là một mảnh xanh mênh mang biển rộng, không có người. Đường Quả Nhi ở điện thoại di động trên người vô vô đánh đánh, nói với Đường Sương, Tiểu Sương ba ba mụ mụ không có ở bên trong. Cũng còn tốt lúc này Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh Tỷ xuất hiện, không phải vậy Đường Sương cũng không biết làm sao trả lời vấn đề này, chẳng lẽ nói ta cho ngươi chàng hai cái đi vào. Đường Quả Nhi trên mặt tức khắc cười nở hoa, ngọt ngào một khẩu một cái ba ba mụ mụ. Chán ngắn nha. Tương Ninh Tỷ hỏi Đường Quả Nhi mấy ngày nay đều làm cái gì, vui hay không? Đường Sương nhìn như không để ý. Kỳ thực lỗ thai tượng Bạch Tinh Tinh lỗ thai đồng dạng thẳng tắp dựng lên, dây ẹn vẻn ra đa dây tiếp. Còn cố ý tằng hắng một cái nhắc nhở Đường Quả Nhi, nhưng Đường Quả Nhi giờ khắc này trong mắt căn bản không có hắn. Nàng ngồi ở trên ghế nhỏ, hai tay nâng chứa ba ba mụ mụ điện thoại di động, đàng hoàng đem mấy ngày nay làm, nghe được, quan sát được, suy đoán. Vân vân, sự không lớn nhỏ nói ra, trong này hầu như đều cùng Đường Sương có quan hệ. Từ ngày thứ nhất bọn họ vào sân bay bắt đầu. Tiểu Sương là làm sao đối với nàng xuất phát từ tâm can, cùng với làm sao ở trên xe gọi điện thoại cho dì hai, cậu, Duy Duy tỷ. Đường Sương trong lòng kéo căng dây đinh một tiếng liền đứt đoạn mất. Hắn phảng phất nghe được đầu bên kia điện thoại, ngoài vạn dặm biển rộng một bên vang lên Tam Kiếm Huynh quen thuộc gào thét nghịch tử này. Đường Sương thuấn di đến Đường Quả Nhi bên người, muốn tiếp trưởng điện thoại di động. Đài này điện thoại di động nguy hiểm A đang ở quần quận không ngừng tiết lộ bí mật của hắn. Biết con chẳng ai bằng cha. Tam Kiếm Huynh đột nhiên tiến đến trong video gian trận tròn đôi mắt, nghịch tử. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi, thế sang một bên. Đường Sương biện sưng, này nói gì vậy nha, ta tốt xấu cũng là các ngươi con trai ruột, lâu như vậy không gặp cha mẹ, trong lòng vô cùng tưởng niệm. Má ơi, ngươi để sát vào điểm, để ta nhìn ngươi một chút. Trước đây ở nhà lúc mỗi ngày gặp mặt cũng không nghĩ nhiều niệm, sau khi rời đi mới phát hiện tư niệm như nước thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cha ta tốt với ngươi không được. Có cái gì hoa nước nói ra, chúng ta làm con cái thế ngươi làm chủ a. Tương Ninh tỷ là cảm tính người, dễ như ăn cháo liền bị Đường Sương nịnh nọt cảm động, đỏ mắt lên nói, ta cũng rất muốn Tiểu Sương. Đường Quả Nhi không cam tâm lá xanh, kêu la, còn có ta, mụ mụ có hay không càng muốn Đường Quả Nhi. Tương Ninh tỷ nói, nghĩ, càng muốn Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, đắc ý hướng Đường Sương khoe khoang, tiểu Sương mụ mụ nói càng nhớ ta, so với nhớ ngươi còn muốn ta. Đường Sương cho nàng một cái ánh mắt khinh thường, tiếp tục đối với điện thoại đánh trống lảng, nói cái gì không trọng yếu chính là quấy rầy Đường Quả Nhi vạch trần tiết tấu. Đường Quả Nhi không cam lòng yếu thế, tiểu đầu dán ở Đường Sương mặt to một bên, thường thường làm lung bán manh. Có như vậy một đôi đáng yêu nhi nữ, làm cha mẹ, ạch, chủ yếu là làm mẫu thân cái nào còn không hài lòng à. Cho tới làm cha, Tam Kiếm Huynh ở Tương Ninh tỷ giữa sân nghỉ ngơi lúc tiếp quản điện thoại, câu nói đầu tiên liền trời giá rét đông, vô tình thương người, Đường Sương ngươi trước tiên qua một bên đi, ta cùng Đường Quả Nhi trò chuyện. Không thể kìm được hắn không nói nghiêm túc à, Đường Sương này tai họa vừa nãy ở trong điện thoại tuy rằng dùng sức vỗ Hoàng Tương Ninh định nọt, thế nhưng là đem lão nhân ra người đạp ở dưới chân bố trí. Xuất phát từ đối Tam Kiếm Huynh không rẽ, cùng với cách điện thoại uy thế giảm phân nửa nguyên lý, Đường Sương dũng khí hùng trắng lên, khi nói chuyện không một chút nào thở hổn hển, lẽ thẳng khí hùng, trắng trợn, ra cửa ở bên ngoài lão nhân ra có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng nhà ta Tương Ninh tỷ a, nàng như vậy một cái thiện lương thuần khiết, quyến rũ mê người mỹ nữ, ngươi muốn dùng tâm bảo vệ tốt ô. Thường tuần trăng mật mà, muốn lãng mạn hiểu được sao, không muốn lao dùng ngươi một bộ kia, ta đều chán, đổi điểm mới mẻ nha, không hiểu lời nói ta có thể dạy ngươi hai chiêu. Đừng xấu hổ mà, liền xem ta là huynh đệ chứ. Tương Ninh tỷ ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được bật cười, khen người lời nói dùng ở ai trên người đều là linh đan diệu dược, đối Đường Quả Nhi như vậy, đối Tương Ninh tỷ cũng giống như thế. Chỉ là có một người không phải rất vui vẻ, Tam Kiếm huynh đâu chỉ là không vui, quả thực tức giận như nước thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng, cái gì lão nhân già, cái gì huynh đệ chứ, cái gì chán rồi. Mỗi một câu hắn cũng có thể lấy ra đâm tới. Một câu nghịch tử móc ở trong miệng liền muốn đi ra. Biết cha chẳng ai bằng con, ở Đường Tam Kiếm tức giận trị nhanh đầy thời điểm, Đường Sương quả đoán lui lại, đem Đường Quả Nhi mời đến chủ vị, tiểu khả ai đến ngươi phát huy thời điểm rồi. Hắn không yên lòng, y nguyên thủ ở bên cạnh, tình huống một có không đúng, hắn liền xông lên trước lấy thân chắn lỗ châu mai. Đường Tam Kiếm chớp mắt trở mặt, tràn đầy tức giận nhậm là bị hắn nín trở lại, cũng không biết sẽ có hay không có nội thương, sau đó đổi một bộ hòa ái dễ gần răng rớp. Cùng Đường Quả Nhi nói manh nói. Đường Sương nghe được tê cả da đầu, nổi da gà rơi mất một đất, mấy lần nhịn xuống tránh né khó khăn kích động. Bởi vì lấy hắn đối Tam Kiếm huynh hiểu rõ, tuyệt đối là đào hắn đáy. Quả nhiên, cùng Đường Quả Nhi hàn huyên một lúc sau, Tam Kiếm huynh liền bắt đầu trần trụi hỏi Đường Quả Nhi ca ca ngươi có hay không hung ngươi, không cho ngươi cơm ăn, không cho ngươi chải tóc. Họa sở mỗi một câu đều bị hắn đoán đúng rồi. Đường Sương nghe không vô, không thể để cho hắn tiếp tục hỏi. Không phải vậy Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nhất định cái gì đều phơi bày ra đi ra. Hắn chớp mắt xông vào màn hình, đem Đường Quả Nhi không chút biến sắc ngăn ở phía sau, nói, thành tín tẩu thiên hạ, vô tín bộ nan hành. Ba A, ngươi không cần như vậy sau lưng nói ta nói xấu chứ, liền như thế không tin ta. Đường Quả Nhi là trong lòng ta thịt, ta có thể ngược đãi nàng. Ta sủng nàng đều sủng đến bầu trời rồi. Đường Quả Nhi, ca ca tốt với ngươi không tốt. Tiểu Sương đồng đồng đắt Đường Quả Nhi lúc mấu chốt vẫn là rất ra sức, để Đường Sương rất hài lòng, quyết định buổi tối kể chuyện xưa thời điểm nghiêm túc một điểm. Lúc này Đường Quả Nhi lại bỏ thêm một câu, ba ba, Tiểu Sương nói muốn mang ta đi băng tuyết đại thế giới ư. Ha! Ta nói rồi sao? Tốt, lão Đường nhà quả nhiên không có một cái là kẻ tầm thường, Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này đã vậy còn quá tinh minh rồi. Đường Tam Kiếm nói, chỉ cần Đường Quả Nhi hài lòng, làm gì đều được. Tư phụ nhiều bại nữ à? Thân là giáo sư, phần tử trí thức cao cấp, giáo thư dục nhân đặc nhân, làm sao liền điểm ấy cũng không biết. Có lẽ biết, chỉ là không làm được mà thôi. Thực sự là ước ao a. Đường Quả Nhi được Thái Thượng Hoàng ý chỉ, vui vẻ so với kéo tay, đối với Đường Sương đắc y ư lần này Tiểu Sương không làm cũng phải làm rồi. Đường Tam Kiếm không nhịn được nói, đi 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 đổi Đường Quả Nhi đến. Đường Sương lớn mật đùa giỡn nói, ôi lúc này mới mấy phút liền thiếu kiên nhẫn, về nhà mỗi ngày gặp mặt có thể làm sao mà qua nổi tháng ngày ô. Đường Tam Kiếm giận dữ, nghịch tử. Đừng đến cho ta ngột ngạt, bằng không về nhà có ngươi dễ chịu. Chương 22, điểm 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 điểm. Vì sao lại ngủ sớm như vậy cảm giác, ta còn muốn xem tivi. Đường Quả Nhi bị Đường Sương ôm vào trên giường, rất là bất mãn. Đường Sương, không sớm, đã 9 giờ rồi. Đường Quả Nhi dựa vào lý lẽ biện luận, đếm trên đầu ngón tay nói, mẹ nói 10 giờ Đường Quả Nhi mới ngủ, 1 chương 2 chương 3 chương 4 chương 7 chương 8 chương 9 chương 10, còn chưa tới. Đường Sương, liền ngươi toàn số được. Có muốn nghe hay không cố sự? Đường Quả Nhi, muốn. Đường Sương, nghe xong cố sự liền 10 giờ, đến, chúng ta xem trước một chút ba ba mụ mụ vòng bằng hữu. Đường Quả Nhi tức khắc nhảy nhót, nhìn quyển quyển nhìn quyển quyển. Đường Sương mở ra điện thoại di động, Đường Quả Nhi nằm nhoài trên lưng hắn, Huyên Thuyên nhỏ giọng không biết niệm cái gì. Hoa ba. Mụ mụ thật là đẹp. Biển rộng thật lớn nha. Tam Kiếm huynh sắp phỉ rất nhiều bức ảnh, trong hình cười cái kia đắc ý a. Tiểu Sương bọn họ là ở nơi nào? Lần sau chúng ta cũng muốn đi. Đường Quả Nhi ước ao nói.